Chương 29, thăm dò Chu Khải Minh, viên sư hối hận đến tận cùng. Chương 29, thăm dò Chu Khải Minh, viên sư hối hận đến tận cùng. Nhìn sư phụ quyết tâm tìm đến cái chết, mọi người cảm thấy trời đất như sụp đổ. Ngay cả một người mạnh mẽ như Viên Thiết Y Liễu, một võ giả viên mãn của cảnh giả cốt cũng phải chịu khuất phục. Giờ phút này, còn ai có thể ngăn cản được lưỡi đao tàn sát của Kim Sa Bang? Hơn nữa, cho dù có thể trốn thoát bằng những đường hầm đã đào sẵn, cũng khó tránh khỏi cái chết trong cuộc truy sát của các đường khẩu. Một đám đệ tử nhìn nhau, đều tuyệt vọng rời đi, trở về nhà thu dọn hành lý, thừa lúc đêm tối liền tản ra bỏ trốn. Trình Vũ có chút luyến tiếc, tiến lên khuyên nhủ, "Sư phụ, cùng đi thôi, còn có thể nương tựa vào nhau, còn núi xanh thì còn tuổi, chờ chúng ta lên trấn, nhất định sẽ có cơ hội báo thù." Viên Thiết Y Lìa rất kiên quyết, "Ta là một võ sư như vậy đã sớm bị cao thủ của đối phương để mắt tới, đi cùng ngươi, chỉ làm hại nhà họ Trình." "Hào đồ đệ, đến cuối cùng chỉ có ngươi ở bên sư phụ, thật đáng tiếc." Viên Thiết Y Lìa lắc đầu, Trình Vũ ham mê giao du, đặt tâm tư vào võ đạo quá muộn. Hơn nữa, những võ sư giả cốt như hắn uy hiếp quá lớn, đã sớm lọt vào danh sách truy sát của Kim Sa Bang, để nhà họ Trình tự mình trốn thoát, có lẽ còn một tia hy vọng. Chỉ trong một đêm, cục diện đã tan rã, mọi người đều cảm thấy mình đang ở trên một con thuyền sắp chìm. Trình Vũ bất lực, đang định đội vã ra đi, thì nhìn thấy một thiếu niên đi vào sân trong ánh trăng. "Là ngươi? Sao lại đến xem lão phu cho cười?" Viên Thiết Y liền ngẩng đầu, thần sắc có chút phức tạp. Thiếu niên ở tiểu lầu này, hắn đương nhiên còn nhớ, tư chất và thể chất không tồi, chỉ là căn cốt tiềm lực quá kém, nếu không, lúc trước hắn đã tính đến việc thu làm đệ tử chân truyền. Người đến chính là Chu Khải Minh, hắn vừa ra khỏi tiệm rèn, mua mười mấy cân tinh thiết, dùng để hấp thụ hiệu quả của thiết đảm, đột phá giả cốt. Với kinh lực kinh khủng hàng ngàn cân của hắn, cộng thêm những tinh thiết này, tốc độ giả cốt nhanh gấp 7-8 lần người khác. Đáng tiếc, tiệm rèn bị Kim Sa Bang uy hiếp, gấp rút chế tạo quân giới, mà tinh thiết nhập cốt chất lượng cao hơn lại không thể mua được. Nếu có tinh thiết thập luyện thậm chí bách luyện, một cân thôi cũng hiệu quả hơn một bình đan dược giả cốt thượng hạng. Phải nhanh chóng đến trấn, nơi đó mới có tài nguyên tốt hơn. Chu Khải Minh cảm thán một tiếng, ao cạn không nuôi được rồng, kim thủy trấn này trời quá thấp rồi. Hắn nhìn Viên Thiết Y Lìa, mở miệng nói thẳng, thăm dò vấn đề huyết mạch thiên vương. Rắc rối này phải giải quyết, nếu không thì ăn không ngon ngủ không yên, hắn cũng hy vọng có thể tìm được đáp án từ đây. Dù sao Viên Thiết Y Lìa cũng từng lăn lộn ở trấn, từng thấy qua nhiều chuyện, có lẽ có thể nhìn ra vấn đề. "Cái gì? Ngươi bị nguyền rủa bởi huyết mạch thế gia?" Viên Thiết Y Lìa kinh ngạc, kiểm tra dấu ấn máu trên ngực đối phương. Thế gia tương đương với yêu ma, các loại thủ đoạn thiên phú huyết mạch quỷ dị vô cùng, cho nên không ai dám công khai giết chết con em thế gia ra ngoài rèn luyện, sợ bị trả thù. Mà Viên Thiết Y Lìa cũng nhìn ra, thủ đoạn của Triều Thiên Vương để lại, hiển nhiên tương tự như thế gia, chỉ là yếu hơn một chút, có lẽ Triều Nhật Thiên là con hoang bị thế gia vứt bỏ bên ngoài. Phiền phức, chỉ có võ giả cảnh khí huyền trở lên ra tay, hoặc là Triều Thiên Vương tự mình giải quyết. Viên Thiết Y Lìa nhíu mày, cảm thấy tiếc nuối cho thiếu niên, hiển nhiên cho dù là phương pháp nào, cũng không thể thực hiện được. Chỉ còn lại có thể giao cho vận may, đánh cược xem mình có gặp phải tay sai của Hàm Thiên Phỉ hay không, một khi bị người của Triều Thiên Vương tiếp cận, nguyên rủa huyết mạch giống như đống lửa trong đêm, không còn xa cái chết. Đa tạ giải đáp, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Chu Khải Minh không chút sợ hãi, tiếp tục truy hỏi. Cho dù người của Hàm Thiên Quân có lợi hại đến đâu, e rằng cũng chỉ có thể xác định phạm vi đại khái, đến lúc đó hắn tìm một tổ chức đông người để ẩn náu, hoặc là trực tiếp trốn ở gần nha môn, tóm lại tình hình còn xa mới tuyệt vọng như Viên Thiết Y liền nói. "Có, ngươi bây giờ đã luyện ra đồng bị rồi, nếu luyện đến cảnh nhập đục, luyện ra hoa kình, kinh lực nhập vi, cũng có thể luyện hóa huyết mạch ngoại bẩn." Viên Thiết Y liền nhìn chằm chằm vào Chu Khải Minh, ánh mắt lóe sáng. Tuy nhiên, hắn cũng không tiếp tục đả kích ý chí cầu sinh của đối phương. Luyện kinh đại khái chia làm ngoại kình, ám kình, hóa kình. Muốn ở độ tuổi này luyện ra hóa kình, điều đó đại biểu cho thiên phú yêu nghiệt, còn đáng sợ hơn cả cảnh nhập tạng và khí huyền. Phải biết rằng một số võ giả nhập tạng cũng không nắm giữ kỹ xảo hóa kình, trong đó hoàn toàn là sự tích lũy của thời gian và ngộ tính, không có đường tắt. Vậy thì dễ làm rồi. Chu Khải Minh trước mắt sáng ngời, cuối cùng đã tìm ra một con đường. Ngày nào cũng bị Triều Thiên Vương để mắt tới, khiến hắn cũng rất khó chịu. Khảm xài đao pháp 2 lần phá hạ, thiết y công 2 lần phá hạ, kinh lực của Chu Khải Minh đã sớm tích lũy đến mức không thể tưởng tượng nổi, e rằng chỉ còn một lớp giấy mỏng nữa là đến cảnh giới hóa kình. Phải nhanh chóng ăn bảo dược bảo đan, khôi phục căn cốt giá trị, nếu thiết y công lại phá hạn một lần, chắc chắn hóa kình rồi. Chu Khải Minh cảm thấy cấp bách, mong Trình Yến sớm mang bảo dược cao cấp cần thiết từ trấn về. "Ngươi bây giờ là cảnh giới gì rồi?" Nhìn Chu Khải Minh không hề chán nản, Viên Thiết Y càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương thật sự có thể đột phá hóa kình hay sao? Hắn cảm thấy càng ngày càng không nhìn thấu Chu Khải Minh. Ầm. Viên Thiết Y toàn thân chấn động, đột nhiên ra tay, kình lực trong lòng bàn tay phun ra, đánh thẳng vào mặt đối phương. Đương nhiên, nếu thấy tình hình không ổn, hắn cũng sẽ kịp thời thu hồi kình lực, sẽ không thật sự ra tay đột ngột. Tuy nhiên, hình ảnh và cảm giác như dự đoán đã không xuất hiện, điều khiến hắn kinh ngạc là, một trường kinh lực này bao phủ xuống, lại như đá chìm đáy biển, giống như đụng phải một bức tường sắt, bị ngăn cách bởi một bức thảm. Xì. Viên Thiết Y hít một hơi khí lạnh, cảm thấy điên cuồng và không thể tin được, hắn đã cố gắng đánh giá cao khả năng phòng ngự của gia thị đối phương, nhưng vẫn đánh giá thấp Chu Khải Minh. Đây là ám kình, ngươi đã luyện ra ám kình rồi, chuyện này sao có thể, hơn nữa căn cốt của ngươi. Trong lòng Viên Thiết Y chấn động mạnh, hai mắt trợn tròn như trung đồng, chấn động kinh ngạc đến tột cùng, hoàn toàn không còn vẻ đau buồn trước đó. Lúc này, dưới sự tập kích của một võ sư giả cốt như hắn, Viên Thiết Y tự nhận đã hiểu rõ lai lịch của Chu Khải Minh. Nhập nhục viên mãn, đồng bị ám kình. có thể tiêu hóa chống đỡ ba thành thiết y dịch kinh lực của hắn, đây là đã nắm giữ kinh lực đạt đến trình độ ám kình. Ở độ tuổi của Chu Khải Minh, thật quá mức không thể tin được, hơn nữa, nếu không nhầm thì, tiểu tử này lấy được bí kíp thiết y dịch công mới 2-3 tháng thôi đúng không? Không có bất kỳ sự chỉ dẫn và hỗ trợ tài nguyên nào, chỉ dựa vào bản thân tự mò mẫm, lại cư nhiên trở thành một võ giả ám kình viên mãn cảnh nhập đủ, đây nào giống như căn cốt kém cỏi. Viên thiết y dịch kinh ngạc sửng sốt, cuối cùng bị hối hận, chấn động các loại cảm xúc đan xen bao phủ, nếu như lúc trước kiên quyết thu đồ đệ tiểu tử này, có lẽ kết quả đã không giống nhau. Mà điều khiến Viên Thiết Y cảm thấy kinh hãi nhất là, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, căn cốt của tên này đã cứng rắn tăng lên đến trình độ trung phẩm. 14 điểm giá trị căn cốt được cải tạo, đã sớm khác xa so với lúc mới vào võ quán. Căn cốt, bước chân đều là do trời sinh, Viên Thiết Y đã lớn tuổi như vậy, còn chưa từng nghe ai có thể nâng cao căn cốt, cho dù may mắn có được thiên tài địa bảo cực phẩm, thì sự tăng lên cũng có hạn, tuyệt đối không thể từ căn cốt kém cỏi không vào dòng, đến trung phẩm như bây giờ, cứ như phế liệu biến thành vàng. Ngươi. Viên Thiết Y liên tục hít vào, không nói nên lời, chỉ cảm thấy đối phương là một quái vật. Lúc trước hắn còn coi thường tên tạm dịch ở tiểu lầu, bây giờ đã yêu nghiệt đến mức bản thân mình cũng không hiểu, đây rốt cuộc còn là người sao? Sợ là yêu ma ấu thể đi. Chu Khải Minh không chút biểu cảm, đã có được tin tức mà mình muốn, còn về việc Viên Thiết Y đi tập kích thăm dò, hắn căn bản không để vào mắt. Không ngờ rằng những thực lực mà mình thể hiện ra này đã là của một tháng trước, chỉ như vậy đã khiến Viên Thiết Y đi điên cuồng náo bổ. Chu Khải Minh cũng lắc đầu thấy buồn cười. Đa tạ tiền bối giải đáp, trời không còn sớm, ta còn phải đi làm ở tiểu lầu. Chu Khải Minh xoay người cáo từ, cũng lo Kim Sa Bang chạy đi đối phó Hứa Hạo. Chu Ca Nhi, ngươi bây giờ còn muốn bái ta làm thầy không? Lời vừa dứt, Viên Thiết Y liền đỏ mặt, có chút hối hận, nhưng lời nói đã nói ra như nước đổ. Để cứu vãn thiên tài trước mắt, Viên Thiết Y cũng liều mạng, vô cùng sốt ruột. Trình Vũ bên cạnh cũng ngây người, cũng chấn động kinh ngạc không thôi. Tình huống gì đây? Chu Ca Nhi rốt cuộc đã làm gì, khiến thái độ của sư phụ thay đổi 180 độ? Trình Vũ mơ hồ không hiểu, nhất thời không rõ tình hình. Chương 30, hấp thụ bảo ngư, dễ cốt phục hồi tăng tốc. Chương 30, hấp thụ bảo ngư, dễ cốt phục hồi tăng tốc không cần đâu. Kẻ đáp lời Viên Thiết Y chỉ là một bóng lưng rời đi. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến huyện thành, nơi có thiên địa rộng lớn hơn, giờ đây việc bái sư đã trở nên vô nghĩa. Hú hồ, Viên Thiết Y, kẻ từng một lời có thể quyết định sự sống chết của hắn, giờ đây cũng chỉ có thể ngước nhìn. Đây chính là thành quả của việc khổ luyện võ học, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đáng tiếc, rốt cuộc đã bỏ lỡ rồi. Viên Thiết Y hối hận không thôi, còn khó chịu hơn cả việc mất đi đồ đệ. Tuy nhiên, hắn cũng không liên hệ việc Chu Khải Minh và việc giết Tiêu Thiên với nhau, cấp độ luyện đục tuy yêu nghiệt, nhưng vẫn còn xa mới bằng tiểu thành của cấp độ đả cốt, đừng nói chi đến việc sống sót trong cuộc đối đầu với Kim Sa Bang sắp tới. Lúc này, Viên Thiết Y cũng nhớ lại lời nói của thiếu niên 3 tháng trước tại võ quán, như thể mới hôm qua vang vọng bên tai. Hạ phẩm căn cốt thì sao, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, chưa chắc không thể phá vỡ giới hạn tiên tiên, siêu phàm nhập thánh. Hắn đã thật sự làm được. Trình Vũ, đi đưa mấy con bảo ngư sư phụ nuôi trong viện cho hắn, còn có 3 bình đả cốt đan còn lại trong giường, hy vọng có thể giúp hắn vượt qua kiếp nạn này. Nói gì cũng muộn rồi, bỏ lỡ là bỏ lỡ, nhưng giờ kết thiện duyên cũng là một lựa chọn không tồi. Sư phụ, người. Trình Vũ cũng kinh ngạc, không ngờ đối phương lại đột nhiên coi trọng Chu Khải Minh như vậy, quả nhiên thành cũng căn cốt, bại cũng căn cốt. Hiển nhiên Chu Khải Minh có thể thăng cấp lên trung phẩm căn cốt thì rất có khả năng tiếp tục đột phá, thậm chí thiên phẩm căn cốt cũng không phải là không thể. Tiêu Tiên đã chết rồi, những thứ này chuẩn bị cho hắn cũng không còn tác dụng gì, hơn nữa Kim Sa Bang đang là đại địch trước mắt, sư phụ không dùng được. Viên Thiết Y Lìa dứt khoát nói, có lẽ những tài nguyên này cho Chu Khải Minh, đối phương thật sự có thể đạt tới cảnh giới hóa kình. Một mặt khác, Chu Khải Minh sau khi ngủ một giấc đã đến tiểu lầu làm việc. Hiển nhiên vì nhà họ Tiêu gặp chuyện, trong trấn đã rối ren, hôm nay rất nhiều người trong tiểu lầu không đến, có lẽ đã thu dọn hành lý trốn đi rồi. Chu ca, Nô Văn Nô Võ Ca Nhi đã đến huyện thành nương nhờ nhị bá trong Lạc Sơn quân rồi. Trần Bình đi tới chào hỏi, trên mặt cũng có vẻ lo lắng. Ngươi sao còn ở lại tiểu lầu? Chu Khải Minh quan tâm hỏi. Ta thấy đi theo Khải Minh ngươi là an toàn nhất. Trần Bình vô tư cười. Lời tuy như vậy, giờ đây thời thế này cho dù có chạy trốn, thì liệu có nhanh hơn đao mã của Kim Sa Bang không? Ngoài dự kiến, ngày hôm nay trong trấn coi như yên bình, giống như trước khi báo táp tập đến. Chỉ là đến chợ tối, Thanh Phong Đường chủ Dương Hạc dẫn theo người đến một chuyến, đều là người cao ngựa lớn, rút xương hút tùy thu tiền ăn thân. Theo đầu người, mỗi người 5 lượng bạc, trong 3 ngày chuẩn bị xong. Dương Hạc giọng nói lạnh lùng, không cho phép cãi lại. Dương gia, ta đây chỉ là buôn bán nhỏ, trong thời gian ngắn sao có thể gom đủ mấy trăm lượng bạc này? Hứa Hạo vội chạy ra, cười làm lành cầu xin. Phi, đừng có được voi đòi tiền, thu tiền các người là xem trọng các người, chẳng lẽ muốn cùng nhà họ Tiêu xuống suối vàng hay sao? Dương Hạc nổ một bãi nước bọn, sau đó cười lớn nên ngang rời đi. Đầu lĩnh, làm gì khách khí với bọn họ, ca nhi chúng ta cùng xông lên, e là tiểu lầu đó cũng không có sức phản kháng. Bọn thuộc hạ bên dưới đều có chút không hiểu. Hiểu cái gì, trước cho kẻ yếu một chút hy vọng sống sót, để bọn chúng ngoan ngoãn giao tiền ra, khỏi phải người mất của. Dương Hạc thần sắc lạnh lẽo, khỏe miệng nheo lại. Hám Thiên Quân còn đang chờ những đầu bếp của tiểu lầu đưa đến hỏa đầu doanh nấu cơm, nếu thật sự trực tiếp động thủ giết chóc, khó tránh khỏi làm hỏng chuyện tốt của bán chủ. Trước mắt, cái xương khó gặm nhất vẫn là Thiết Y Liễu võ quán, những phế liệu khác trước cứ từ từ. Nhìn đám người Kim Sa Bang như sói như hổ, Hứa Hạo cũng bó tay, hắn nhìn Chu Khải Minh, bất lực nói, trước đây ta bảo ngươi sớm đi đến huyện thành, bây giờ thì hay rồi, muốn đi cũng không đi được nữa. Hứa Bá đừng nói nữa, tiểu lầu cho ta chỗ an thân ăn cơm, gặp nguy hiểm thì đi, ta sẽ coi thường bản thân mình. Chu Khải Minh vẫn không hề dao động, khiến Hứa Hạo vô cùng tán thưởng. Buổi tối trở lại tiểu viện do nhà họ Trình tặng, Chu Khải Minh vừa định nuốt tinh thiết đả cốt luyện công, thì nhận được niềm vui bất ngờ từ Trình Vũ. Mấy con bảo ngư này giá trị không nhỏ, viên sư nuôi đã lâu, vẫn không nợ ăn, ngược lại tiện nghi cho ngươi. Trình Vũ cười ha hả, đem mấy con kim văn ngũ sắc lý này thả vào trong bãi nước, ngoài ra còn có 4 bình đả cốt đan. Giờ đều là cùng một chiến hào, sớm tối bất an, không bằng đem tài nguyên và hy vọng đều tập trung vào người Chu Khải Minh, còn kết quả ra sao, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Có lòng, những con bảo ngư này đối với ta giúp đỡ rất lớn. Chu Khải Minh gật đầu, thản nhiên nhận lấy. Có những con ngũ sắc lý này, hắn có thể trong 3 năm ngày khôi phục rất nhiều giá trị căn cốt, nói không chừng có thể khiến thiết ý công 3 lần phá hạ. Nói làm liền làm, Chu Khải Minh trực tiếp lấy 2 con cá, bắt nồi nấu cơm. Hắn hiện tại kỹ nghệ nấu nướng sớm đã viên mãn, đặt trong tiểu lầu cũng là một trong những đầu bếp giỏi nhất, rất nhanh đã làm xong mấy món, có hấp có kho. Trình Vũ nhìn thèm thuồng, cuối cùng cũng được nếm thử món canh, cuối cùng mới luyến tiếc rời đi. Chu Khải Minh ăn quá nhiều, căn bản không cấp được. Luyện công suốt đêm, Chu Khải Minh dùng mấy củ nhân sâm còn lại tắm rửa rồi ngủ. Tên: Chu Khải Minh, cấp độ: Đả cốt sơ kỳ căn cốt, 314 điểm khảm xài đao pháp, 2 lần phá hạn thiết y ly công, 2 lần phá hạn địa sát thối tiểu thành 91 hit. Chu Khải Minh hít sâu một hơi, toàn thân đều đau nhức, trong mắt hắn lại tràn đầy vẻ vui mừng. Bảo ngư viên thiết y lìa đưa không biết làm bằng gì, so với nhân sâm hắn đã ăn trước đó hiệu quả mạnh hơn không biết bao nhiêu. 2 con vào bụng, một đêm đã khôi phục gần 3 điểm giá trị căn cốt, nếu lại có thêm mấy con, e là lập tức đầy máu hồi sinh, trực tiếp mở ra chế độ cộng điểm rồi. Địa sát thối cũng sắp đại thành rồi, đến lúc đó có thể lại được thêm một chút căn cốt. 14 điểm căn cốt, hiệu quả luyện công gấp bội, lại thêm cả thiên phú cải tạo của thiết đảm, một đêm luyện hóa 3 cân tinh thiết, Chu Khải Minh cũng thuận lợi hoàn thành việc tôi luyện chân trái, bước vào cấp độ đả cốt. Nếu có bách luyện tinh thiết, thậm chí là tinh văn cường, thiên ngoại vẫn thiết những vật liệu cực phẩm này, tốc độ và thành tựu đả cốt của ta còn đáng sợ hơn nữa. Chu Khải Minh cúi đầu suy nghĩ, tuy nhiên nơi này chỉ là một trấn nhỏ hẻo lánh, chỉ có đến huyện thành thậm chí thiên hà quận mới có thể tốn tiền mua được. Tuy nhiên, tài nguyên trong tay cũng miễn cưỡng đủ dùng, cơm phải ăn từng miếng, trước giải quyết kim sa băng đã. Chu Khải Minh ra cửa đi làm, một ngày trôi qua, trên đường phố càng ngày càng lạnh lẽo, xong bạc, tiệm cầm đồ gì đó đều đóng cửa phá sản, không ít người đã khuất phục trước uy thế của Kim Sa Bang. Có người ngoan ngoãn nộp tiền an thân quá mức, có người thì trực tiếp gia nhập Kim Sa Bang, trở thành tay sai của một chỗ đường cầu, mà những kẻ dám phản kháng hoặc như nhà họ Tiêu trốn bằng tiền, đều bị diệt môn treo ngoài quan đạo trấn. Hôm nay nên đến tiệm rèn mua thêm hàng rồi, Trì Nghiến kia cũng nên trở lại rồi nhỉ. Chu Khải Minh không đi quản những người khác trong trấn, lười tìm rắc rối cho mình, thấy tình hình ngày càng căng thẳng, hắn cũng tính toán trong tiệm rèn mua thêm tinh thiết thượng hạng dự trữ, thiên phú phá hạn của thiết đảm thu được rất cao, đáng để đầu tư thêm tiền và thời gian. Chương 31, 3 lần phá giới, rèn xương hóa kình. Chương 31, 3 lần phá giới, rèn xương hóa kình. Ngày hôm ấy, trấn nhỏ vẫn bình yên như thường, duy trì vẻ ngoài tĩnh lặng. Kim Sa Bang vì muốn vơ vét của cải tối đa, tạm thời chưa lộ nanh vuốt. Chu Khải Minh ban ngày làm việc ở tiểu lầu, hiện tại đã thăng chức làm đầu bếp, mỗi tháng kiếm được 10 lượng bạc, nhưng nghèo văn, giàu võ số tiền này chỉ đủ để trang trải cuộc sống thường nhật. Buổi tối, hắn đến tiệm rèn mua thêm 10 cân tinh thiết, tốn 20 lượng bạc. Trương Thiết vẫn như cũ, nhưng người trong tiệm đã ít đi rất nhiều, dường như bị Kim Sa Bang bắt đi làm việc cực nhọc. Đây chính là nhục chi trăm năm sao? Chu Khải Minh khoanh chân luyện công, nhìn linh dược trong bọc. Đây là bảo dược hắn vừa nhận được khi đi đón Trình Yến ở bên ngoài trấn. Với thân thủ hiện tại, trừ xa Hắc Hổ nội công đại thành, không mấy ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Xem thử hiệu quả thế nào. Chu Khải Minh ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nghe nói nhục chi ngàn năm, thậm chí có thể thông linh hóa thành hình người, là đại dược mà cường giả tông sư cũng phải thèm muốn. Còn loại trăm năm này tuy kém hơn một chút, nhưng giá trị cũng không hề nhỏ, ở chân bảo các đã tốn đến 800 lượng bạc, khiến Chu Khải Minh đau lòng không thôi, may mà Trình gia cũng giúp hắn trả trước 300 lượng. Đêm luyện địa sát thối suốt một đêm, môn thối pháp này cuối cùng cũng đạt tới đại thành, mang đến một chút tăng trưởng về giá trị căn cốt. 15 điểm căn cốt, cộng thêm địa sát thối đại thành, Chu Khải Minh chỉ cảm thấy tốc độ của mình tăng lên rất nhiều, cơ bắp ở chân hắn vừa phát lực, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại tàn ảnh. Căn cốt tăng lên mang đến sự lột xác quá lớn, tốc độ này quả thực có thể sánh ngang với báo săn tăng tốc hoàn toàn. Thực lực lại tăng lên, Chu Khải Minh mới có chút cảm giác an toàn, ăn xong mấy củ nhân sâm và nhục chi rồi chìm vào giấc ngủ say. Vừa sáng sớm, hắn đã nóng lòng kiểm tra võ học bảng. Căn cốt, 715 thiết y công nhị thứ phá giới địa sát thối đại thành hít, một đêm đã hồi phục gần 3 điểm căn cốt, nhanh thật. Chu Khải Minh cũng không ngờ, hiệu quả của nhục chi trăm năm lại tốt đến vậy, đủ để sánh ngang với 2 con bảo ngư. Chỉ tiếp trên thiết y công vẫn chưa xuất hiện dấu cộng, xem ra 7 điểm căn cốt vẫn chưa đủ để phá giới. Hắn cũng không nổi, ăn thêm bảo dược hồi phục thêm vài điểm căn cốt, có lẽ sẽ đủ. Buổi sáng rửa mặt thay quần áo, Chu Khải Minh cũng đội vàng tìm Trình Yến, lần này trực tiếp đưa cho nàng 2000 lượng bạc, mua thêm 2 phần nhục chi trăm năm. Huyện thành cách Kim Thủy trấn không xa, Chu Khải Minh tiễn nàng ra khỏi trấn nhỏ, sau đó hẹn gặp nhau vào tối mai. Khải Minh lại mạnh hơn rồi, có lẽ hắn có thể trở thành kim bài chóp đao nhân. Lúc rời đi, Trình Yến liên tục cảm thán, dưới sự phong tỏa của Thanh Phong Đường, Chu Khải Minh mang nàng có thể ra vào tự do như trốn không người, thân pháp và thực lực này quả thực khó tin. Theo tốc độ tăng lên thực lực của Chu Khải Minh, có lẽ thật sự có thể đấu với Sa Hắc Hổ Dịch Tân Cảnh, Trình Yến vô cùng mong đợi. Thời gian trôi qua, đã 10 ngày sau, giá trị căn cốt lại hồi phục thêm 3 điểm, nếu có bảo dược không ngừng. Nhìn những điểm căn cốt đã hồi phục, Chu Khải Minh nóng lòng muốn ra điểm. Mấy ngày nay đã triệt để dùng hết nhân sâm, cũng tiêu xài hết bảo ngư, cộng thêm hai phần nhục chi mới lấy được căn bảo, căn cốt của hắn đã hoàn toàn mới mẻ, hồi phục viên mãn. Căn cốt, 1 năm 1 năm thiết y lý công nhị thứ phá giới địa sát tối đại thành 68. Máu đầy rồi, 3 lần phá giới này chẳng lẽ phải tiêu hao 15 điểm căn cốt. Chu Khải Minh cảm thấy đau lòng, nhưng nghĩ đến mối đe dọa sắp tới, thậm chí còn có khả năng gặp Hám Thiên Quân, hắn không do dự nữa, trực tiếp điểm vào dấu cộng. Bảng võ học mở đi trong chốc lát, ngay sau đó các loại ký ức và sức mạnh trào ra, ngưng tụ thành những chữ vàng mới. Tên: Chu Khải Minh, cảnh giới: Rèn xương đại thành căn cốt, 0115 thiết y lý công tam thứ phá giới, đặc tính: Thiết đảm, phản chấn, ngự kình, thế mà đã rèn xương đại thành rồi, chỉ còn thiếu cốt tủy. Chu Khải Minh hai mắt tỏa sáng, không ngờ tam thứ phá giới mang đến sự tăng trưởng lớn đến vậy. Hơn nữa, thuộc tính thiết đảm, phản chấn của hắn cũng tăng lên theo, tăng phúc càng mạnh, khí huyết tiêu hao càng ít. Chỉ là, điểm căn cốt khó khăn lắm mới tích lũy được, lại như cái ao cả đáy. May mà lần phá giới sau có lẽ phải một thời gian nữa, chắc chắn có thể hồi phục điều chỉnh lại. Ta bây giờ có lẽ đã đạt tới cảnh giới hóa kình rồi chứ? Chu Khải Minh nhẹ nhàng nắm tay, chỉ cảm thấy kình lực vi diệu, có thể cảm nhận được gân cốt máu huyết lưu động, thậm chí là sự vận chuyển vật chất của tế bào. Hơn nữa, đặc tính ngự kình này còn khiến phòng ngự của hắn biến thái hơn, toàn thân kình lực dường như hình thành một lớp màng nước hộ thể, ngay cả trọng sơn đao chém hết sức cũng không thể phá vỡ lớp bảo hộ vô hình này. Đủ rồi, với thực lực hiện tại của ta, cho dù không thể chấn áp xa hắc hổ, tự bảo vệ mình chắc chắn không vấn đề gì. Chu Khải Minh tự tin tràn đầy, trên mặt nở nụ cười. Cho dù xa hắc hổ kia có ẩn giấu thực lực, hắn cũng có át chủ bài, các loại thuộc tính phá giới cộng dồn cũng có thể khiến đối phương chết. Hơn nữa, nắm giữ kỹ xảo hóa kình, hắn cũng cuối cùng có thể bắt đầu luyện hóa thiên vương huyết, đến lúc đó thực lực sẽ càng mạnh hơn. Về phần dịch cân cảnh sắp tới, Chu Khải Minh chuẩn bị triệt để tôi luyện cả cốt não. Hắn đã làm đến cực hạn việc mài da và luyện thịt, giống như tòa cao ốc vạn trượng đã đắp xong móng, cho nên cảnh giới rèn xương cũng phải kiên trì. Nói theo lý thuyết, hiện tại hắn đã có thể thống hợp toàn thân gân mạch, đột phá dịch cân cảnh, nhưng điều đó cũng đại biểu cho tiềm lực hữu hạn. Chỉ có tôi luyện và khai thác cả cốt não, sau này mới có thể thiên địa hợp nhất, vận dụng tự nhiên vĩ lực. Đến lúc nên đi đến huyện thành rồi. Mua xong nhục chi, túi tiền của hắn cũng gần cạn, cũng nên lên đường đi huyện thành phát triển. Thiết y dịch công tam thứ phá giới cộng thêm rèn xương đại thành, cho dù ở Lạc Sơn huyện cũng có thể xưng bá một phương. Chu Khải Minh như thường ngày đi làm, nhưng vừa đến tiểu lầu đã phát hiện Lưu đầu bếp, Lý đầu bếp và mấy người tiểu nhị thế mà không đến. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ bỏ trốn rồi? Lúc này Hứa Hạo lo lắng xuất hiện, nhất định là Kim Sa Băng làm. Chết tiệt, ta đều nộp tiền ăn thân, nhưng hắn vẫn không buông tha chúng ta. Thật quá đáng, ta sẽ cứu người về. Chu Khải Minh cũng không thể nhịn được nữa. Lưu đầu bếp ngày thường đối với hắn không tệ, hiện tại bị Kim Sa Bang bắt đi, chắc chắn không có chuyện gì tốt, nói không chừng sẽ bị đưa đến Hám Thiên Phỉ Quân làm lính. Khải Minh, ngươi đừng xúc động, nghe nói Sa Hắc Hổ đã đột phá, ngay cả viên quán chủ cũng không phải đối thủ. Hứa Hạo lo lắng khuyên nhủ. Lúc này Lý Tiến cũng khóc lóc thảm thiết bước vào. Hứa bá bá, ta. Chu Khải Minh không nói gì, trong mắt lóe lên sắc ý, về nhà lấy trọng sơn đao. Ngươi muốn đi tìm chết sao? Nếu Tiêu Thiên ca ca còn sống, nhất định có thể bảo vệ chúng ta. Lý Tiến liếc nhìn Chu Khải Minh, nhưng không hề có hy vọng. Mạnh như Tiêu Thiên còn bị Kim Sa Bang diệt tộc, một gã đầu bếp tiểu lầu thì làm sao có thể cứu được Lưu đầu bếp và những người khác? Hứa bá, ngươi cứ đi cùng Biên Thiết Ý đi, tối nay sẽ hành động, ta cứu người về sẽ hộ tống các ngươi rời đi. Chu Khải Minh lời giải thích với Lý Thiến, chỉ phân phó Hứa Hạo, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Được, ta đi thu dọn đồ đạc ngay. Hứa Hạo cũng không biết hắn lấy đâu ra tự tin, nhưng trước mắt đi theo võ quán là an toàn nhất. Nếu Biên Thiết Ý thì không tiếc giá mà ra tay, có lẽ thật sự có thể dẫn bọn họ xông ra một con đường sống. Ừ, còn ra vẻ, hắn tưởng mình là Tiêu Thiên, lấy gì mà hộ tống? Lý Thiến lắc đầu, không tin. Chương 32, đao chém Dương Hạc, chúng nhân kinh hãi đoán giả đoán non. Chương 32, đao chém Dương Hạc, chúng nhân kinh hãi đoán giả đoán non. Chờ đến khi Chu Khải Minh trở lại sân, thu dọn hành lý, tay đã nắm chặt trọng sơn đao. Mấy thứ đáng giá hắn có được trong mấy ngày qua đều đã đổi thành tài nguyên, tiêu xài hết lên người. Bí kíp võ học gì cũng xem xong, đốt hết, nên cũng chẳng có gì để luyện tiếp. Lại có cả sâu bọ rình mò. Chu Khải Minh vừa định ra khỏi cửa, đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không khỏi bật cười. Lão Trần, thằng nhóc này tuổi còn trẻ mà đã có tài nghệ của một đầu bếp thượng hạng, đưa đến Hám Thiên Quân át hẳn sẽ rất được ưa chuộng. Mấy tên sâu bọ rình mò theo tên cầm đầu nhảy vào sân, nhưng vừa thấy Chu Khải Minh lạnh lùng nhìn, lập tức như ngồi trên đống lửa. Khả năng cảm nhận cũng khá nhạy bén, còn phát hiện ra bọn ta. Tên cầm đầu rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, sau đó giải một nắm bột đá bôi, ra hiệu cho đám người xung lên. Đệ của ta, Trần Mãnh, chính là do ngươi giết đúng không? Để nguyên đếm thử mùi vị của thiết có thủ. Trần Thiên Hành cười dữ tợn, 2 tháng trước, thi thể đệ đệ của hắn mới được tìm thấy dưới sông. Hắn điều tra rất lâu, không có manh mối nào về hung thủ, chỉ có Chu Khải Minh là từng có xung đột, giờ lại còn làm đến vị trí đầu bếp trưởng, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Nhưng 3-4 thanh trường đao chém tới, lại như đánh vào cự thạch bằng đồng, ngoài tiếng vang rung động, đến cả da thịt cũng không phá nổi. Cái gì? Sao có thể? Chẳng lẽ là cường giả đồng gia sát cốt? Thằng nhóc này không phải là đầu bếp sao? Sao lại luyện ra được thân thể cường tráng như vậy? Mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, dường như cả linh hồn đều bị chấn động. Chu Khải Minh lắc đầu, những con ruồi này quá yếu, chẳng khiến hắn có chút hứng thú nào. Hắn bước tới, lưng mang theo đại đao, bước chân nặng nề như tiếng trống trận, tiếp theo đó là bàn tay như chim ưng vươn ra, chỗ nào đi qua là đoạt mạng người. Ta sai rồi, đệ của ta hắn tự tìm đường chết, đừng giết ta. Thiết cốt thủ Trần Thiên Hành lập tức quỳ xuống, sợ đến nỗi ướt cả quần, đến cả dũng khí bỏ chạy cũng không có. Nhưng đáp lại hắn, chỉ là tiếng xương cổ gãy lịa. Ta không cam tâm, đường chủ Dương Hạc sẽ báo thù cho ta. Trong mắt Trần Thiên Hành vẫn còn vương lại thù hận và hối hận. Ai có thể ngờ được thiếu niên mười mấy tuổi ở tử lâu lại ẩn giấu thực lực yêu nghiệt đến vậy, bọn hắn còn đang nghĩ đến việc bắt cóc xong sẽ đi uống rượu tìm vui, trước mắt đã bị chém chết. Vì sao cứ phải ép ta, lại còn dám uy hiếp ta? Chu Khải Minh bước ra khỏi cửa, hướng về Thanh Phong Đường mà đi, sát khí như thủy triều. Tập võ được mấy tháng, đã dính vào mấy mạng người, cũng không ngại giết thêm một Dương Hạc, thế giới này thật quá nguy hiểm, không hại người thì sẽ bị hại. Hơn nữa, Trần Thiên Hành đã đến bắt cóc hắn, chứng tỏ những người khác ở tử lâu cũng đều ở Thanh Phong Đường. Địa sát bộ vận chuyển, một bóng người quỷ mị như mũi tên biến mất tại chỗ, đến cứ điểm của Thanh Phong Đường. Người nào? Dương Hạc đang luyện đao, trong nháy mắt cả người run lên, ánh mắt dò xét. Thân pháp của kẻ đeo đao này quá nhanh, hơn nữa toàn thân khí huyết nội liễm, lại khiến người ta cảm thấy cực độ uy hiếp, chắc chắn là cường giả cấp bậc ban chủ. Khải Minh, sao ngươi lại đến đây? Đầu bếp Lưu sợ đến nỗi mồ hôi lạnh tuôn như mưa, không ngờ vì cứu bọn họ, Chu Khải Minh lại một mình xông vào chỗ hiểm. Trong mắt mọi người, cứ điểm Thanh Phong Đường này không khác gì Long Đàm Hồ Huyệt. Đầu bếp Lý cũng dậm chân thình thịch, vì đối phương mà lo lắng, đừng kích động, những võ giả này không phải ngươi có thể đối phó, bọn ta không gặp nguy hiểm đến tính mạng, đừng quan tâm đến bọn ta. Trên thực tế, Kim Sa Bang cũng cần đến những đầu bếp này, sẽ không đối xử tàn nhẫn như đối với Tiêu gia. Chính là ngươi đã giết Khâu Vân, người giết Tiêu Thiên ngày đó, cũng là. Dương Hạc thốt ra lời kinh ngạc, lên tiếng thăm dò. Thằng nhóc này giấu quá sâu, rõ ràng có thực lực nghiền ép cảnh giới, lại còn ẩn mình ở tiểu lâu làm việc, ngay cả lưu đầu bếp bình thường cũng vì hắn lo lắng. Nhưng chỉ có Dương Hạc biết, đối phương tuyệt đối là một ngôi sao sát thủ. Chúng ta không phạm đến nhau, là ta sai, không nên cướp người ở tiểu lâu. Ta sẽ thả bọn họ ra, bồi thường 500 lượng bạc, chuyện này coi như thôi, thế nào? Dương Hạc bị đối phương nhìn chằm chằm, ra đầu một trận tê dại, chủ động cầu xin. Đùa gì vậy, ngay cả Khâu Vân cũng chết trong tay đối phương, hơn nữa ngày đó sau khi giết Tiêu Thiên, một lần chạm trán đã khiến hắn gãy mấy cái xương sườn, thực lực của Chu Khải Minh sâu không lường được, tuyệt đối không phải hắn có thể trêu vào. Nếu biết Hạo Lai tiểu lâu có một cường giả đáng sợ như vậy trong lưng, nói gì Dương Hạc cũng không dám ra tay, hiện tại lập tức cúi đầu nhận sai. Cái gì? Khải Minh là thân phận gì? Dương Hạc này lại chịu thua? Ta nghe lầm sao? Chuyện này làm sao có thể? Chúng ta đều sai rồi. Khải Minh tuyệt đối là con cháu thế gia ở Châu quận đến rèn luyện, nếu không sao có thể khiến Kim Sa Bang nể mặt hắn. Một đám đầu bếp vui mừng khôn xiết, không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy. Ngày thường cực kỳ khiêm tốn Chu Khải Minh, lại có năng lượng đáng sợ đến vậy, hơn nữa mới chỉ 15, 16 tuổi, tương lai tiềm năng tuyệt đối còn yêu nghiệt hơn cả Tiêu Thiên, Viên Thiết Y kia thật là mù mắt, bỏ lỡ một mầm non tốt như vậy. Xin lỗi có ích, thì cần gì phải học võ. Chu Khải Minh không hề bị lay động, sau lưng đại đao vung xuống, hơn nữa, giết ngươi, số tiền này vẫn là của ta. Xì. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ Chu Khải Minh còn có một mặt bá đạo như vậy. Đối phương đã cúi đầu nhận sai, nhưng hắn vẫn chọn ra tay, đây là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Ngươi, khi dễ người quá đáng. Dương Hạc cảm thấy bị sỉ nhục và xem thường, cũng giận dữ. Hắn thi triển chiêu thức Thanh Phong Đao Pháp, nhất thời như lá rụng mùa thu, thân ảnh cực nhanh, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Lúc trước, dựa vào đao pháp thành thục này, ngay cả Tiêu Thiên cũng không làm gì được hắn. Tuy nhiên, tất cả những điều này lọt vào mắt Chu Khải Minh đã đạt đến cảnh giới, lại không đáng xem. Quá chậm. Chu Khải Minh lắc đầu, một ngón tay điểm ra, liền chặn đứng yếu huyệt của Thanh Phong Đao, khiến nó không thể tiến thêm được tấc nào. Sau đó tay áo rung lên, trọng sơn đao như đao chém đầu, vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ. Dương Hạc nhất thời máu tươi phun trào, bị chém đứt làm hai khúc. Không, sao có thể? Thân thể Dương Hạc ngã xuống, trong mắt tràn đầy điên cuồng và không thể tin được. Khải Minh làm sao có thực lực như vậy? Quả thực còn mạnh hơn cả Tiêu Thiên. Quá đáng sợ, hắn làm sao lại đến tiểu lâu làm việc? Ta nhìn lầm sao? Đường chủ Thanh Phong Đường không ai địch nổi, một đao đã chết rồi. Một đám đầu bếp và tạp dịch đều ngây người, cảm thấy tam quan đều vỡ nát, thậm chí không có niềm vui sau khi thoát khỏi kiếp nạn, chỉ có sự kính sợ và chấn động đối với thiếu niên kia. Ở độ tuổi này đã có thực lực yêu nghiệt như vậy, mọi người càng thêm khẳng định Chu Khải Minh nhất định có huyết mạch thế gia, nếu không không thể giải thích được. Chúng ta được cứu rồi. Đầu bếp Lưu cùng những người khác vui mừng khôn xiết, đi theo Chu Khải Minh trốn thoát. Với thực lực và bối cảnh của thế gia tử đệ, có lẽ có thể khiến Sa Hắc Hổ kiêng dè. Đến Thiết Ý Liễu Võ Quán hội họp trước, Chu Khải Minh lục soát Thanh Phong Đường, lập tức mang theo mọi người trở về trấn. Đáng tiếc không phải ai cũng như Khâu Vân, mang theo công pháp bí kíp bên mình. Đương nhiên, Thanh Phong Đao Pháp đối với hắn bây giờ cũng chỉ là cấp bậc thấp, Chu Khải Minh chuẩn bị đến huyện thành tìm vài loại võ học cao cấp hơn để luyện, tốt nhất là một môn nội công. Chương 33, một mình đấu cả bang, khoảnh khắc sinh tử. Chương 33, một mình đấu cả bang, khoảnh khắc sinh tử. Trong tổng đà Hồng Diệp thôn, Sa Hắc Hổ nhận được tin tức, tức giận đến mức nhảy dựng lên. Cái gì? Dương Đường chủ lại chết rồi? Một đám sâu kiến dám phản kháng? Khâu Vân, Dương Hạc liên tiếp bỏ mạng, tương đương với việc mất đi cánh tay đắc lực của hắn. Sa Hắc Hổ cũng không ngờ tới, kẻ thần bí đã giết Tiêu Thiên kia, lại dám đối đầu với hắn. Người Kim Thủy Trấn, một người cũng đừng hòng sống sót, giết. Trong nháy mắt, các đường khẩu tập hợp lại, Sa Hắc Hổ, Kim Bất Hoán thống lĩnh nhân mã, hướng về phía trấn mà giết tới. Thiết Y Liễu Võ Quán, mọi người đã thu dọn xong, cưỡi ngựa nhanh chóng đột phá theo con đường nhỏ yếu nhất. Ngươi thật sự cứu được người rồi. Lý Thiến nhìn thấy Chu Khải Minh và những người khác trở về, không thể tin nổi. Câm miệng, đây là ân công. Lý đầu bếp hung hăng trừng mắt nhìn con gái. nếu không phải con gái bà tự cao tự đại, biết đâu đã có thể thành công trong việc mai mối. Chu Khải Minh tốt như vậy, so với Tiêu Thiên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lý Thiến vô cùng ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên phụ thân nói nặng lời với nàng, khiến nàng cảm thấy bất ức. Chắc chắn là Chu Khải Minh gặp may, thừa dịp đối phương không có người mới làm được, có gì đáng ngưỡng. Mà Viên Thiết Y Liệp và Trình Vũ thì sắc mặt chấn động, thủ đoạn của Dương Hạc đâu có yếu, vậy mà vẫn ngã dưới tay Chu Khải Minh, thực lực của tên nhóc này lại tiến bộ rồi. Phải biết rằng, lần trước ra tay thăm dò, Chu Khải Minh cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới luyện đục viên mãn, chỉ hơn 10 ngày đã trôi qua, chẳng lẽ đã là đả cốt tiểu thành rồi. Viên Thiết Y hít sâu một hơi, càng nghĩ càng không thể tin được, tiềm lực của tên nhóc này thật đáng sợ, lúc trước chỉ hận bản thân mù mắt, không nắm bắt cơ hội đầu tư vào Chu Khải Minh. Trở về là tốt rồi. Thấy mọi người không sao, Hứa Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, mọi người chưa kịp mừng rỡ, vừa mới chui ra khỏi con đường bí mật bên ngoài thành, đã bị người của Kim Sa Bang chặn lại. Các ngươi tản ra, lão phu ở lại đoàn hậu. Viên Thiết Y Liệp cũng vô cùng cứng rắn, muốn tranh thủ thời gian và cơ hội cho mọi người. Trên sân chỉ có mình ông là đả cốt viên mãn, trong thời gian ngắn còn có thể bất chấp ám thương, bộc phát ra thực lực gì cần, có thể ngăn cản Kim Bất Hoán trong chốc lát. Về phần các đường chủ đả cốt bên dưới Kim Sa Bang, thì phải xem vận may của Trình Vũ và những người khác, nếu may mắn có thể thoát khỏi truy sát. Sư phụ, cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng. Trình Vũ và Phương Hải đều không muốn một mình bỏ chạy. Không được, Thiết Y Liệp công của ta không thể đứt đoạn, các ngươi muốn để lão phu chết vô ích sao? Viên Thiết Y Liệp cơ bắp cuộn, khí tức trong nháy mắt bạo tăng, dường như trở lại thời trẻ. Thà rằng hy sinh tất cả, còn hơn để lại mầm mống phục thù. Viên Thiết Y Liệp cũng vô cùng quyết đoán, muốn đưa mọi người trốn thoát. Tiểu trấn, các thế lực lớn bị thu phục thì thu phục, bị tiêu diệt thì tiêu diệt. Trên sân chỉ còn lại Trương Thiết của tiệm rèn và vài công nhân, cùng với người của nhà họ Trình, người của Tử Lâu, cùng với 2-3 đệ tử của võ quán. Trong chốc lát, mọi người đều kính trọng và cảm kích lòng dũng cảm của Viên Thiết Y Liệp. Lão già, các ngươi không ai thoát được, dám giết cả người của Kim Sa Bang ta, chết đi! Sa Hắc Hổ nhảy xuống ngựa, lạnh lùng bước tới, toàn thân tản ra dao động nội khí vô cùng khủng bố. Cái gì? Khí tức dài lâu, huyết khí như rồng, đây là nội công đại thành. Viên Thiết Y Liệp trừng mắt nhìn chằm chằm, trong lòng nhất thời run lên, trên lệch thực lực quá lớn, lần này phiền phải rồi. Nếu chỉ là dịch cân cảnh thì còn đỡ, lại còn đối phương tu luyện nội công có thành tựu, vậy thì đánh thế nào? Luyện võ không luyện công, đến giả công giả trạng, võ giả nội công đại thành, khí huyết sẽ không suy thoái theo tuổi tác, thậm chí về sau càng luyện càng mạnh, là một đường con hướng lên. Thêm vào đó, Viên Thiết Y còn có ám thương, trận chiến này không có gì phải bàn cãi. Ha ha, bản tọa vừa mới đột phá, vừa vặn lấy ngươi ra làm vật tế, lao giả, ngươi nên cảm thấy vinh dự. Sa Hắc Hổ cười lớn sảng khoái, vô cùng đắc ý. Vài năm trước ở trước mặt Thiết Y Liệp võ quán, hắn còn phải nhẫn nhịn yếu thế, nhưng sau khi nhận được sự giúp đỡ về tài nguyên của Hàm Thiên Quân, cuối cùng không cần phải giả vờ nữa, đây chính là sự thay đổi do thực lực mang lại. Trong chốc lát, mọi người đều vô cùng tuyệt vọng, gặp phải võ giả dịch cân cảnh nội công đại thành, cho dù là viên quán chủ cũng không thể trì hoãn được bao lâu, lần này chết chắc rồi. Ầm. Viên Thiết Y Liệp miễn cưỡng dũng cảm, tung người thi triển sát chiêu, mạnh hay yếu, phải chiến qua mới biết. Dưới sự gia trì của Thiết Y Liệp đỉnh, quần áo luyện công của ông cứng như thép, trong gió phất phới cắt chém, khiến không khí cũng phát ra tiếng nổ rung động. Đồng thời, Viên Thiết Y Liệp cũng vô cùng quyết đoán, trực tiếp mở toàn thân đại cân, cố nén nỗi đau của vết thương, vận dụng nội tình của cảnh giới dịch cân. Thiết Thạch Quyền. Lão nhân ra quyền toàn lực, đã đạt đến cảnh giới dịch cân, cho dù là võ giả cùng cảnh giới chúng chiêu, cũng sẽ gãy xương đứt gân. Đưa tay cản xe, xem ta hổ sát. Sa Hắc Hổ khinh thường lắc đầu, nội lực của Hắc Sát Công 50 năm quần quận như triều dâng, trong nháy mắt một chiêu Hắc Hổ đoạn hồn đao chém ra. Môn đao pháp này quá đỗi bình thường, nhưng lại thêm vào nội lực hùng hồn, thì trở nên siêu phàm thoát tục, như một thanh bảo binh sắc bén có thể chém sắc như bùn. Xì một tiếng, chỉ là vài luồng đao khí tràn ra, đã cắt rách da thịt của Viên Thiết Y Liệp, trong nháy mắt máu tươi đầm địa. Hổ sát, hổ uy. Sa Hắc Hổ dựa vào ưu thế thân thể, nội lực lại miên man không dứt, liên tiếp lại là hai đao nhanh chóng lướt qua. Viên Thiết Y Liệp vốn đã khó chống đỡ, nhất thời như chúng phải xét đánh, một thân công phu cứng rắn như trứng gà bị phá tan, phun máu bay ngực ra. Đáng chết, nếu ta trẻ hơn 10 năm. Viên Thiết Y Liệp phun máu lớn, mặt như giấy vàng, lần này là hoàn toàn phế bỏ, ông bạn lần không ngờ đối phương tu vi nội công lại khủng bố đến vậy. Tốn cùng một thời gian, nội công ở sơ kỳ thu được lợi ích xa không bằng hoành luyện công phu, hơn nữa nếu không có thiên phú thì nhập môn cũng cực kỳ khó khăn, cũng không biết Sa Hắc Hổ này là tu luyện thế nào. Cái gì? Viên quán chủ đã thua rồi? Tiêu đời rồi, toàn bộ đều phải chết, đây chính là thực lực của dịch cân cảnh sao? Đáng hận, rõ ràng đã giao tiền bảo hộ, Kim Sa Bang tại sao không buông tha chúng ta? Mọi người kinh hãi xen lẫn, nản lòng tuyệt vọng. Ngay cả Viên Thiết Y Liệp cũng không phải là đối thủ của hắn, càng đừng nói đến những con kiến luyện nhục ma bị cảnh này. Đội hình của Kim Sa Bang quá mạnh mẽ, khiến người ta nảy sinh tuyệt vọng. Bang chủ, đem những võ giả luyện thể này giải đi Hàm Thiên Quân, có lẽ Triều Thiên Vương có dụng ý. Kim Bất Hoán bên cạnh đề nghị. Triều Nhật Thiên Võ Đạo Thiên Phú kinh người, dưới trướng còn có 5 đại thiên tướng, để cải tiến suy diễn võ học, thường sẽ lấy võ giả luyện thể làm một số thí nghiệm yêu ma hóa, có lẽ còn có thể dùng đến thân thể của Viên Thiết Y Liệp được, ta sẽ phế bỏ tay chân bọn chúng, tránh cho không nghe lời. Sa Hắc Hổ cười lạnh một tiếng, như một con hổ dữ bước lên phía trước. Đột nhiên, một bóng lưng đeo đao chắn trước mặt mọi người, bàn tay to lớn như thép nắm chặt bả vai của Sa Hắc Hổ, trong nháy mắt như một ngọn núi lớn đè xuống, khiến cho hai chân của người sau chìm xuống, lún vào mặt đường đá xanh, bước về phía trước không một tấc. Mà bước này, liền như một khe trời. Là Khải Minh. Trời ạ, Khải Minh tránh ra mau, tên này không phải ngươi có thể đối phó. Ngay cả viên quán chủ cũng thua, đừng có làm anh hùng. Trình Vũ và Hứa Hạo đều vô cùng lo lắng, quan tâm cảnh cáo. Tiến lên, chết. Chu Khải Minh giọng nói băng lãnh, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng. Hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc là võ học phá hạn 3 tầng của mình lợi hại, hay là tu vi nội công của đối phương càng thâm sâu hơn. Chương 34, tay không xé xác xa hắc hổ, thực lực kinh thế. Chương 34, tay không xé xác xa hắc hổ, thực lực kinh thế. Ha ha, không ngờ lại có cao thủ. Xa hắc hổ lúc này mới ngẩng mắt, hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc. Thiếu niên trẻ tuổi đến vậy mà đã là võ giả đã cốt đại thành, chẳng lẽ là con cháu thế gia? Cũng chính là kẻ này đã giết Khâu Vân và Dương Hạc sao? Bất luận thế nào, ngươi không nên giết người của Kim Sa Bang ta. Chỉ cần diệt trừ ngươi ở đây, thần không biết quỷ không hay, thế gia cũng chẳng làm gì được ta. Xa hắc hổ lộ vẻ mặt dữ tợn, sắc ý dâng trào, xem ra không thể giữ lại mạng sống rồi. Trong ánh mắt lo lắng của mọi người, Chu Khải Minh ngạo nghễ đứng thẳng, như một ngọn tháp sắt. Thiết y dịch công đặc tính toàn khai, toàn thân khí huyết điên cuồng tiêu đốt. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với một võ giả dịch cân tự tụ, Chu Khải Minh không còn giữ lại chút nào. Tiểu tử ngốc mau tránh ra, nội công của hắn thâm hậu vô cùng. Viên Thiết Y liền ngẩng đầu, liền thấy cảnh tượng kinh người trước mắt. Lý Thiến và những người khác cũng không dám nhìn thẳng, dường như đã thấy thiếu niên bị hắc sát công đánh nát. Lão giả kia không chịu nổi một đòn, hy vọng ngươi có thể khiến ta vui vẻ một phen. Sa Hắc Hổ cười quái dị, lần nữa thi triển Hắc Hổ đoạn hồn đao. Hổ uy, hổ sát. Kinh khí nội công kinh khủng cuộn cuộn, da rẻ Sa Hắc Hổ thậm chí đỏ rực nổi lên vùng rộn, đây là biểu hiện của việc vận công đến cực hạn, ngay cả thân thể hắn cũng không chịu nổi. Bang chủ thần uy cái thế, chẳng lẽ bang chủ không dùng hết toàn lực bang chủ chết rồi? Trời ơi, hắn là yêu ma. Quá đáng sợ, tên này thật sự là người sao? Tu luyện kiểu gì vậy? Mau chạy, hắn còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Chương 35, thu hoạch Trường Xuân Công, chúng nhân cảm kích. Chương 35, thu hoạch Trường Xuân Công, chúng nhân cảm kích. Bọn người Kim Sa Bang hoàn toàn sụp đổ, vứt bỏ binh khí, quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, đám người này làm sao có thể chạy nhanh hơn Chu Khải Minh đã đạt đến cảnh giới thân pháp đại thành, chỉ trong vài bước đã bị hắn đuổi kịp, kết liễu tính mạng. Hiện giờ đã lộ ra thực lực, lại còn đắc tội Hàm Thiên Quân, tuyệt đối không thể để những người này sống mà rời đi. Thiếu hiệp tha mạng, chúng ta đều bị ép buộc. Kim Bất Hoán và Lý Thanh Tùy giảm xuống đất, toàn thân run rẩy. Kho báu của Kim Sa Bang ở đâu? Dẫn ta đi. Chu Khải Minh lạnh lùng nhìn hai người, ngựa khí không cho phép bất kỳ sự nghi ngờ nào. Hắn đã lục soát trên người Sa Hắc Hổ, lấy được 500 lượng bạc, một bình tinh huyết của Âu Giao dùng để dịch cân, cùng một quyển nội công tâm pháp Trường Xuân Công. Đáng tiếc không tìm thấy hắc sát công mà đối phương tu luyện, nghĩ lại cũng phải, không phải ai cũng mang theo bí kíp bên mình, có lẽ đã cất trong kho báu. Mà Trường Xuân Công này, Chu Khải Minh cũng đã xem qua, là một môn nội công ôn hòa, nghiêng về dưỡng sinh, xem ra là để trung hòa nội lực bạo liệt từ hắc sát công, giải quyết ẩn họa trong cơ thể. Hắc sát công nghiêng về một môn nội công độc tính thuộc tính dương, luyện đến cuối cùng sẽ gây tổn thương cho tim. Sa Hắc Hổ mới chuẩn bị Trường Xuân Công, còn chưa kịp luyện tập thì đã rẻ cho Chu Khải Minh. Tóm lại, cũng coi như có một môn bí kíp nội công, không biết sau khi luyện ra nội lực phá hạn sẽ mang đến thay đổi gì. Chu Khải Minh bọc công pháp lại cẩn thận, nóng lòng muốn tu luyện. Thiếu hiệp, kho báu là cấm địa của bán chủ, chúng ta nào dám hỏi tới. Kim Bất Hoán hai người lắc đầu như chống bỏi, chán đẫm mồ hôi lạnh. Nếu bọn hắn biết đã chọc giận dịch cân võ giả như Chu Khải Minh, thì đã không dám đi theo truy sát những người này nữa rồi. Vậy thì để các ngươi làm gì? Chu Khải Minh lập tức trở mặt. Đúng lúc này, từ xa xa truyền đến tiếng vó ngựa và hình ảnh bụi đất tung bay, một đội quân đen nghịt, đều mặc giáp cầm binh khí, khí thế hùng hậu. Chẳng lẽ là Hàm Thiên Quân đến? Chu Khải Minh nhíu chặt mày. Sức mạnh của Triều Thiên Vương là không thể lường trước, hắn còn chưa chuẩn bị tốt để xung đột với Hàm Thiên Phỉ. Ngũ quan của Chu Khải Minh nhạy bén đến mức nào, chỉ cần nghe thấy tiếng mỗi kêu cũng biết được, lập tức phát hiện ra dị tượng từ xa. Viên Thiết Y đi qua một lát cũng phản ứng lại, hướng về Chu Khải Minh nói, "Là Lạc Sơn Quân, mau giết hai người này rồi đi, tạm thời đừng gây xung đột với quan phủ." Viên Thiết Y thì thúc giục vài câu, muốn Chu Khải Minh rời khỏi hiện trường. Lạc Sơn Quân đến không sớm không muộn, giờ mới xuất hiện đến chi viện, rõ ràng không có ý tốt gì. Hơn nữa những người này đều là giả yếu bệnh tật, nếu liên lụy Chu Khải Minh cùng Lạc Sơn Quân xung đột, vậy thì phiền phức lớn rồi. Rất nhiều khi không phải chỉ cần sức mạnh và giết người là có thể giải quyết vấn đề, nếu không có quyền thế và địa vị tương ứng, thì chỉ làm chết nhỏ, chọc giận lớn, rơi vào vòng xoáy giết chóc. Chu Khải Minh đã đắc tội Hàm Thiên Thủy, nếu lại công khai động thủ với người của Lạc Sơn Quân, thì Đại Hạ Vương Triều dù lớn đến mấy, cũng không có chỗ dung thân. Hừ, rẻ cho bọn chúng. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, một tay một người, kết liễu tính mạng của Kim Bất Hoán, tiện tay sờ vào túi hai người. Mọi người hỏa tốc rời khỏi hiện trường, chạy về hướng ngược lại với Lạc Sơn Quân, đều thở dài không thôi, vẫn có chút như đang trong động. Kim Bất Hoán cũng coi như là nhân vật có tiếng trong trấn Kim Thủy, lại chết trong tay Chu Khải Minh như một con gà con, khiến người ta khó tin nổi. Khải Minh lại mạnh hơn rồi, một trưởng đánh chết Sa Hổ, chẳng phải nói ngay cả ta hiện tại cũng. Viên Thiết Y lìa dùng mình một cái, nghĩ đến đã thấy sợ hãi. Mà điều khiến hắn kinh hãi nhất là, hắn hiểu rất rõ, Chu Khải Minh mới chỉ vừa luyện ra Hoa Kình, chỉ là cảnh giới luyện thể của rèn xương đại thành mà thôi. Nếu bước vào cảnh giới dịch cân chân chính, thì sẽ là một cảnh tượng kinh khủng đến mức nào, e rằng có thể so tài với võ giả luyện tạng thậm chí khí huyền cảnh. Mà một hạt giống võ đạo yêu nghiệt như vậy, trước kia đã từng bày ra trước mặt mình, nhưng hắn lại mù mắt bỏ lỡ. Theo sự diệt vong của Kim Sa Bang, nguy cơ của trấn Kim Thủy cuối cùng cũng chấm dứt, mọi người đều cảm thấy đau xót. Khải Minh, ngươi đến huyện thành có dự định gì? Sau khi mọi người thảo luận một hồi, lên tiếng hỏi. ta trước tiên đến xem Hùng Anh lâu mà Hứa Bá giới thiệu, các ngươi sau khi đến huyện thành an ổn, đến lúc đó có thể tìm ta. Chu Khải Minh suy nghĩ một chút, vẫn nói. Viên Thiết Y liền lấy ra một khối lệnh bài màu đồng khắc hình Phật Đà, trịnh trọng giao cho đối phương, ngươi có cơ hội đến quận thành, có thể cầm lệnh bài đi Kim Cương môn, có lẽ có thể nhận được truyền thừa của Kim Cương bất hoại thần công.
Cái gì? Kim Cương môn?
Chu Khải Minh thần sắc chấn động, không ngờ Thiết Y Liễu võ quán lại có bối cảnh như vậy. Hơn nữa hắn hiện tại đã tích lũy căn cốt lên đến một cấp độ khá cao, chỉ có luyện tập võ học hiếm có hơn mới có thể kích thích căn cốt phá hạn lột xác, Kim Cương bất hoại thần công này hiển nhiên là phù hợp với yêu cầu. Kim Cương môn là năm đại tông môn ở gần Thiên Hà quận, ngay cả thế gia của Châu phủ cũng phải nể mặt vài phần. Viên Thiết Ý Liễu dường như rơi vào hồi ức, giải thích. Chu Khải Minh tạ ơn một phen, trước tiên thu hồi lệnh bài, quận thành còn quá xa, trước tiên tìm chỗ đứng ở Lạc Sơn huyện. Chờ đến khi mình đột phá luyện tạm thậm chí khí huyền cảnh, cho dù không có lệnh bài, cũng có thể cướp công pháp từ tay Kim Cương môn. Chỉ có dựa vào thực lực của mình mới có thể giành được sự tôn trọng, hắn sẽ không đặt hy vọng vào ngoại vật và người khác. Viên Thiết Y thì hài lòng gật đầu, ngay sau đó dẫn theo Phương Hải và mấy đệ tử rời đi theo một hướng khác. Lão phu mù mắt cả đời, sẽ không đến huyện thành mất mặt, hy vọng sau này nghe được tên tiểu hữu đã bước lên đỉnh cao võ đạo. Viên Thiết Y thì cười khổ khuyến khích vài câu, dẫn theo đệ tử đi các trấn lân cận khác dựng nghiệp lại. Trình Vũ tiến vài bước, cũng không ở lại, mỗi người đều có chí hướng riêng. Hơn nữa hiện tại chiến hỏa bốn phía, yêu ma hoành hành, rất khó nói đến huyện thành thì an toàn hơn. Viên Thiết Y đi tìm một trấn nhỏ dưỡng già cũng là lựa chọn không tồi. Hứa Hạo đến và Trương Thiết liếc mắt nhìn nhau, cũng đi tới, cáo biệt Chu Khải Minh mấy người. Tiểu Minh, đến Hùng Anh lâu cố gắng, Hứa Bá tin tưởng ngươi. Hứa Hạo đến vẻ mặt tán thưởng. Mọi người đều không nghĩ tới, đầu bếp bình thường chăm chỉ, lại ngầm luyện ra một thân thiết công đáng sợ. Lần này nếu không phải Chu Khải Minh ra tay, thì bọn họ đã gặp rắc rối rồi. Hứa Bá, Trương Thúc, các ngươi đây là? Chu Khải Minh nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đến trấn khác lưu sinh? Người già chính là Lưu Liên Cố Thổ, đã là sơn quân tiếp quản trấn Kim Thủy, chúng ta tự nhiên phải trở về xây dựng lại. Huyện thành sân khấu như vậy cứ để lại cho người trẻ đi. Lời vừa dứt, người của tiệm rèn và Hạo Lai tiểu lâu quay người rời đi, lúc chia tay để lại một ít bạc, coi như là lời cảm ơn. Chu Ca Nhi, không nghĩ tới ngươi nói là làm, lại thật sự giết chết Sa Hắc Hổ, báo thủ cho sư phụ. Trương Thiết vẻ mặt kích động, vẫn có chút không dám tin. Lúc trước hắn đem trọng sơn đao tặng không cho đối phương, cũng chỉ là ôm ý muốn kết giao, cũng không thực sự hy vọng có thể báo thủ. Hơn nữa Chu Khải Minh mới bao nhiêu tuổi, cho dù thật sự có cơ hội giết chết Sa Hắc Hổ, e rằng cũng phải mười mấy 20 năm sau, nhưng nhân quả báo ứng không sai. Trương Thiết cũng không phải chờ đợi lâu. Chương 36, quay lại tiểu trấn, phát hiện động trời. Chương 36, quay lại tiểu trấn, phát hiện động trời. Trương Thúc quá lời rồi, không thể nhận không công ơn của ngài, đều là việc ta nên làm. Chu Khải Minh chắp tay thi lễ, trọng sơn đao đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất lớn, đối phương lại không lấy một đồng, quả thực là cứu giúp trong lúc hoạn nạn. Ngươi đến huyện thành nếu không có chỗ ở, có thể đến nương tựa Mạc lao đầu ở Trúc Binh Vương, cứ báo danh của ta là được. Trương Thiết chỉ điểm một câu, cười rời đi. Được, ta nhớ kỹ. Chu Khải Minh cũng không tiện khuyên đủ thêm, chỉ có thể chúc phúc vài câu. Sau đó cùng Trình Vũ huynh muội lên đường đến huyện thành. Lạc Sơn quân dù sao cũng là tổ chức chính quy, sẽ không giống Kim Sa Bang và Triều Thiên Vương làm việc quá đáng, đối với những người bình thường không có võ lực như Hứa Hạo mà nói, cũng là một cái ô bảo hộ không tồi. Chu Khải Minh tôn trọng vận mệnh của mỗi người, không thể nào làm bảo mẫu mãi được. Khải Minh, lần này đều nhờ có ngươi cả, đợi nhà họ Trình ta ở huyện thành gây dựng sự nghiệp xong, nhất định sẽ hậu tạ thật tốt. Trình Vũ chắp tay nói lời cảm ơn. Trình Yến sau khi thoát khỏi kiếp nạn, cũng lộ ra nụ cười, nếu gặp phải khó khăn gì, có thể đến làm người chấp hành. Sư phụ ta sẽ giúp ngươi tiến cử với huyện úy. Được, đa tạ. Chu Khải Minh gật đầu. Đi đường một canh giờ sau, Chu Khải Minh và Trình Gia tách ra, để đối phương đi trước đến huyện thành. Khải Minh, ngươi định quay lại xem sao? Trình Yến quan tâm hỏi. Đột nhiên nhớ ra còn vài loại dược liệu để ở nhà. Chu Khải Minh tùy tiện tìm một lý do, xoay người về hướng tiểu trấn. Trình Vũ huynh muội lắc đầu, nhìn bóng lưng đối phương rời đi. Có lẽ là Khải Minh lo lắng thái quá rồi, có Lạc Sơn quân trấn giữ, Hàm Tiên Phỉ cũng không dám khiêu khích, Hứa Lao Bá bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. Trình Vũ không nghĩ nhiều nữa, dẫn theo đội ngũ hướng về huyện thành, đợi đến khi trời tối, đường núi càng thêm nguy hiểm. Chu Khải Minh thân pháp cực nhanh, rất nhanh đã đến gần Kim Thủy Trấn. Kim Sa Bang đều là ta giết, dựa vào cái gì để Lạc Sơn quân hưởng hết lợi ích? Hắn quay người trở lại, chính là có chút không phục. Những người này giống như các chuyên gia trong những bộ phim anh hùng đời trước, luôn đợi kẻ phản diện chết hết rồi mới chậm chạp đến. Dù sao, của cải của Sa Hắc Hổ cũng không thể để người khác chiếm không được. Đây là. Nhưng mà ngay sau đó, hắn dừng bước, phát hiện ra một màn vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy trên không tiểu trấn khói lửa bốc lên, tiếng đao kiếm chém giết vang trời. Chẳng lẽ là Hàm Thiên Phỉ đến? Không xong, Hứa Bá e là nguy hiểm rồi. Chu Khải Minh tăng nhanh thân pháp, tranh thủ từng giây từng phút. Hắn không ngờ rằng mình quay lại sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Theo lẽ thường, sau khi Sa Hắc Hổ chết, Kim Thủy Trấn dưới sự trấn thủ của Lạc Sơn quân sẽ khôi phục lại sự yên bình như trước, nhưng bây giờ e là trái với mong muốn. Điều quan trọng nhất là những người của tiệm rèn và tiểu lâu đều đã trở lại làm việc cũ, bây giờ e là đã chết trong trấn rồi. Đáng chết, Hàm Thiên Phỉ! Chu Khải Minh nắm chặt nắm đấm, hắn trong nháy mắt đã đến bên ngoài tiểu trấn, nhìn những con phố quen thuộc. Nhưng mà càng khiến hắn kinh ngạc phẫn nộ hơn là một màn xuất hiện trước mắt, khiến hắn lâu thật lâu không dám tin. Cái gì? Đây là những người hàng xóm láng giềng à? Sao lại đều bị treo trên đầu tường rồi? Chu Khải Minh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, trong lòng hiện lên một suy đoán vô cùng phẫn nộ. Nhìn lướt qua, chỉ thấy những người dân làng hàng xóm bốn ngày thường thật thà chất phác, toàn bộ đều bị dán lên nhãn hiệu, đánh dấu rồi treo lên trên cột cờ. Cho dù là Kim Sa Bang ra tay, cũng không có cảnh tượng thê thảm như vậy. Mà những thi thể này đều bị dán nhãn hiệu của quân hàm thiên phỉ, người nhỏ nhất thậm chí chỉ có 13-14 tuổi, cùng tuổi với Chu Khải Minh. Đáng ghét, đây chính là bộ mặt thật của thế đạo sao, người còn đáng sợ hơn cả sói lang yêu ma. Chu Khải Minh nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn không ngờ rằng, Kim Thủy Trấn chờ đợi không phải là sự chi viện của quân đồn trú, mà là lưỡi dao đổ tể tăm tối đẫm máu hơn. Giết người cướp công, những người dân thường tráng niên trong trấn đều đã trở thành công trạng, không để lại người sống nào. Phiền phức rồi, hy vọng Hứa Bá bọn họ không có việc gì. Chu Khải Minh mạnh mẽ đè nén sự kinh nộ, thân pháp địa sát tối như quỷ mị, hướng về doanh trại quân đội trong trấn, muốn tìm hiểu thêm tin tức. Trên đường đi, những binh lính đều không phát hiện ra hắn, tốc độ quá nhanh, như một đạo tàn ảnh, biến mất trong bóng tối của con phố. Quan gia, đừng giết ta, tiền của ta đều cho các ngươi. Trên đường phố tiếng kêu la cầu xin băng trời, những người này tránh được đao phủ của Sa Hắc Hổ, nhưng vẫn không qua khỏi sự tàn khốc của thế đạo. Yên tâm mà đi đi, thê nữ của ngươi ta sẽ thay ngươi chăm sóc thật tốt. Đáng chết, các ngươi còn hung tàn hơn cả Hàm Thiên Phỉ, ta có chết cũng không tha cho các ngươi. Chu Khải Minh lắc đầu, không đi quản những cảnh tượng thảm khốc này, hắn cho dù có thể cứu được vài người trong một thời gian, nhưng cũng không bảo vệ được những người này cả đời. Chỉ có bước lên võ đạo tuyệt đỉnh, mới có thể bình định yêu ma loạn thế. Trên đường đi hắn cũng nghe được một vài thông tin muốn có, âm thanh bàn luận của binh lính đều không thoát khỏi ngũ quan mẹ bén. Ha ha, không ngờ Kim Sa Bang lại yếu ớt đến vậy, tưởng bạn phu trường thậm chí còn chưa ra tay, kẻ địch đã tan tác bỏ chạy rồi. Đáng tiếc, đó đều là thủ cấp của người sống, chỉ có thể lấy những người dân làng này làm vật thế tội, yếu chính là nguyên tội, ai bảo bọn họ nuôi ra Kim Sa Bang loại thế lực câu kết với giặc. Ô mế, nơi này đã không còn sạch sẽ nữa rồi. Có công trạng diệt phỉ lần này, đại nhân tưởng sợ là sẽ được thăng chức, nhất định có thể được huyện úy và tướng quân thủ bị trọng dụng. Vài tên giáp sĩ vừa đi dọc đường kiểm kê tài sản, vừa lớn tiếng cười nói. Đợi đến khi vạn phu trường được thăng chức, những tên tâm phúc đại đầu binh này tự nhiên cũng sẽ được thâm lây. Nhưng mà đột nhiên một bóng đen to lớn đổ xuống, tựa như trời tối sầm lại, khiến mấy người dừng bước, kinh ngạc dừng lại. Người nào? Đáng chết, ở đây còn có dư nghiệt của Hàm Thiên Phỉ. Mau đi thông báo cho đại nhân tưởng. Mấy người nhanh chóng tiến vào trạng thái cảnh giác, như lâm đại địch. Chu Khải Minh áo đen mặt đen hai mắt đỏ ngầu, như la sát địa ngục, hai bàn tay sắt vồ ra, đập nát đầu hai người. Sát ý như thủy triều, tu la tất mạng. Hắn lạnh lùng nhìn hai người còn lại, khàn giọng hỏi, người của tiệm rèn và Hạo Lai tiểu lâu đâu, ai giết? Đại nhân tha mạng, ngài hỏi Trương Thiết và Hứa Hạo đến mấy lao đầu kia sao? Bọn họ không chết, bị đại nhân tưởng đưa đến tiền tuyến đồn trú rồi, thợ rèn và đầu bếp trong Lạc Sơn quân cũng có đại dụng. Hai tên giáp sĩ sợ đến ướt cả quần, hai chân không ngừng run rẩy, thiết qua trong tay cũng kinh sợ mà rơi xuống đất. Cái gì? Cuối cùng vẫn khó thoát khỏi vận mệnh, đây chính là mệnh của người bình thường sao? Chu Khải Minh nghe được tin tức, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không định đi giải cứu. Đội ngũ hộ tống của Lạc Sơn quân đã sớm rời đi, mạng muội đuổi theo nói không chừng sẽ dẫn đến những nguy hiểm ngoài ý muốn, ví dụ như gặp phải sự chặn giết của Hàm Thiên Phỉ, cuốn vào cuộc tranh đấu của hai gã khổng lồ. Hơn nữa Chu Khải Minh xem ra đã hiểu, giống như tiểu lâu và tiệm rèn những thế lực này, đặt trong thế đạo tồi tệ này chính là một miếng thịt béo, không thoát khỏi vận mệnh làm công cho đại quân, hắn không thể nào luôn ở trong bóng tối bảo vệ. Cứ như vậy đi, Lạc Sơn quân dù thế nào cũng là tổ chức chính quy, hơn nữa hẳn là không phải tất cả mọi người đều xấu xa như tưởng Bạch Xuyên. Chương 37, đồ sắt vạn phu trường, bắt đầu mới ở huyện thành. Chương 37, đồ sắt vạn phu trường, bắt đầu mới ở huyện thành. Chu Khải Minh bẻ gãy cổ mấy tên còn lại, không hề nương tay. Trong mắt hắn, Hứa Hạo và Trương Thiết đã đến tiền tuyến của quân Lạc Sơn, tạm thời có thể xem là an toàn. Đây chính là nỗi bi ai của kẻ không có thực lực, muốn bắt nạt, muốn nắm giữ ai cũng được, kẻ yếu không có lựa chọn, chỉ có thể tùy theo dòng đời mà trôi, thân bất do kỷ. Vẫn chưa đủ mạnh, ta còn phải tiếp tục khổ luyện, tìm kiếm công pháp tốt hơn, bảo dược tốt hơn, trở nên mạnh hơn, người khác mới không dám trêu chọc. Chu Khải Minh nắm chặt nắm đấm, cảm thấy cấp bách. Ngay cả trong quân Lạc Sơn cũng ẩn chứa bóng tối, thế đạo này đã không còn cản tránh gió qua mình, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, dãy rùa tiến lên, trước độ mình rồi mới độ chúng sinh. Vừa đi đến tiểu viện mà nhà họ Trình tặng, hắn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, là hai tên Ngô Văn. Hắn vội dừng bước, trốn ở góc tường nghe lén. Nhị bá, không ngờ người cũng ở trong đội ngũ được bổ nhiệm lần này, cháu suýt chút nữa đã không gặp được người. Hai tên kia ôm lấy Ngô Huy, khóc lóc kể khổ. Đừng khóc nữa, bây giờ giặc ra bốn bề, Kim Thủy Trấn cũng phải được đại nhân tưởng xây dựng thành cứ điểm, trong này có rất nhiều dầu mỡ và cơ hội, các ngươi ngàn vạn lần phải nắm chắc. Ngô Huy đứng trước hòn non bộ, chỉ dẫn vài câu. Chỉ tiếc Chu Khải Minh tên nhóc đó chạy nhanh, lúc trước ỷ vào Hứa lao đầu sủng ái, khiến bọn ta khó chịu, ngàn vạn lần đừng để rơi vào tay bọn ta. Ngô Văn, Ngô Vo nắm chặt nắm đấm, trong mắt đầy ghen ghét và oán hận. Ngô Huy nhíu mày, cười lạnh ngạo mạn, đừng chấp nhặt với lũ kiến, đã vào quân Lạc Sơn, sau này muốn gì có đó, chỉ là tên nhóc này thật biết hưởng thụ, một mình ở trong đại viện. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo phá vỡ bầu không khí, khiến không khí yên tĩnh. Các ngươi đang tìm ta sao? Chu Khải Minh ánh mắt lạnh lẽo, từ trong góc tối bước ra. Cái gì? Sao ngươi lại ở đây? Ngô Văn cả kinh, cảm thấy không ổn. Ngô Vo kinh hãi trong giây lát, lập tức lộ ra vẻ cười nhạo. Thiên đường có đường ngươi không đi, lại dám trở về, còn không biết chứ? Hứa Hạo Lai lão già đó là do bọn ta tự tay đánh gãy chân, áp giải lên xe tù, bây giờ sợ là đã đến tiền tuyến nhóm lửa nấu cơm rồi. Ngươi cũng đi cùng hắn đi, tay nghề đầu bếp không thể để hoang phế. Nô Văn cũng chấn định lại, ham hở muốn thử. Đã đến địa bàn của quân Lạc Sơn bọn hắn, Chu Khải Minh đơn thương độc mã,
chắp cánh cũng khó thoát. Ngươi chính là Chu Khải Minh, cũng có chút gan dạ, không bằng đến dưới trướng ta làm việc, chờ ta thăng chức làm bách phu trưởng. Nô Huy liếc mắt đã nhìn ra đối phương có thực lực rèn thể, tuyệt đối không đơn giản chỉ là đầu bếp bề ngoài. Nhưng ở trước mặt đầu mục Dịch Cân như tưởng bách xuyên, bất kỳ sự phản kháng nào cũng chỉ là trò cười. Đáng tiếc, tên nhóc này đã trốn thoát, lại còn trở về cứu Hứa Hạo Lai, đúng là người trọng nghĩa khí. Tiếp sau đi. Chu Khải Minh lạnh lùng lắc đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của hai tên kia, một trưởng bóp lấy cổ Nô Huy. Dịch Cân võ giả, cái này làm sao có thể, đừng giết ta, tưởng thống lĩnh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nô Huy liều mạng dãy rủa, nhưng rốt cuộc chỉ là uổng công, sinh mệnh và hai chân đều rời khỏi mặt đất, cùng với vong linh ở cửa trấn rời khỏi nhân thế. Ngươi không phải Chu Khải Minh. Hai tên Ngô Văn trong nháy mắt quỳ xuống, sợ đến kẻ ra quần. Trong ấn tượng của bọn hắn, Chu Khải Minh chỉ là một đầu bếp chấm công đúng giờ, sao có thể có được sức mạnh quỷ dị đáng sợ như vậy? Gen thể bốn cửa ải, thực lực Dịch Cân ở trấn này chính là trần nhà tuyệt đối, lại sẽ cùng thiếu niên 15 tuổi trói buộc vào nhau, khiến người ta sợn tóc gáy. Hạ trung bất khả ngữ băng, chết rồi các ngươi có nhiều thời gian để nghĩ cho rõ. Chu Khải Minh lắc đầu, lười để ý đến những con kiến này. Muốn trách thì trách rõ ràng yếu đuối đến đáng thương, lại cứ muốn chọc vào kẻ địch không thể trêu vào. Phúc. Hai cái đầu va vào nhau, ngã vào vũng máu. Kim thủy trại lớn dưới sự xây dựng của quân sĩ như lửa rực, đã có quy mô phòng ngự khác xa với tiểu trấn trước kia. Người nào? Trong trung quân đại trướng, Tưởng Bách Xuyên đang nghỉ ngơi đột nhiên đứng bật dậy, rút bảo kiếm bên hông. Hắn đang kiểm tra sổ sách mà Kim Sa Bang thu thập được, liền nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, giống như bị yêu ma dã thu nhắm vào, có cảm giác nguy cơ như bị châm. Chu Khải Minh bắt trọng sơn ao, bước vào. Ngươi là Tưởng Vạn phu trưởng? Hạ quan là người của Hàm Thiên Phỉ sao? Một mình xông vào đại doanh của ta, bản lĩnh không nhỏ, là một trong năm đại thiên tướng nào? Tưởng Mộ Đao hạ không giết kẻ vô danh. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy thân hình Chu Khải Minh biến mất tại chỗ. Trọng sơn đao nặng mấy trăm cân, nhưng đến tay Chu Khải Minh lại nhẹ như không, khảm xài đao pháp phá hạn hai lần nhanh như chớp. Suy, trường đao trong tay, man kình cùng với thuộc tính phá thể chống chất, một đao này là cực hạn của lực và tốc độ. Ta là chết rồi. Tưởng Bách Xuyên cảm thấy cả người đều bay lên, nhưng hắn cúi mắt nhìn xuống, lại thấy thân thể mình vẫn đang lao về phía trước, nhưng đầu đã phun máu bay lên. Tốt mạnh, tại sao lại giết ta? Tưởng Bách Xuyên chết không nhắm mắt. Ngươi thuộc hạng Nô Huy Huy, ta ghét nhất là ngủ không yên, cho nên đành phải tiễn ngươi lên đường. Tưởng Bách Xuyên. Chu Khải Minh vội vàng sờ thi thể, tìm kiếm chiến lợi phẩm, không hề lưu luyến, lập tức biến mất trong đại trướng. Phong ba ở Kim Thủy Trấn coi như triệt để lắng xuống, mình có thể yên tâm đi đến huyện thành. Thế giới này quá nguy hiểm, trên tay ta lại nhiều thêm mấy mạng người. Chu Khải Minh lắc đầu, không giết người, sẽ bị người giết, hắn không hề có gánh nặng trong lòng. Chỉ là lần này không giống nhau, lại còn chọc đến quân Lạc Sơn phiền phức. Bất quá huyện úy cũng tra không ra trên đầu hắn, nhiều nhất sẽ đem thù hận tính lên người Hàm Thiên Phỉ tập kích, cho dù chân tướng bại lộ, lúc đó thực lực Chu Khải Minh đã khác xưa, có mấy người dám ra tay đối phó hắn. Chu Khải Minh gói 3000 lượng bạc tìm được, trong đêm chạy đến Lạc Sơn huyện. Phía sau, Kim Thủy trại loạn thành một đoàn. Chơi ạ, đầu của Tưởng thống lĩnh làm sao lại treo trên cờ? Chẳng lẽ là Hàm Thiên quân giết đến, chết tiệt. Mau đi báo tin cho huyện, lần này phiền phải rồi. Chúng quân sĩ sợ đến run rẩy, sáu thần vô chủ. Mà tất cả những chuyện này cũng không liên quan gì đến Chu Khải Minh. Năm ngày sau, Chu Khải Minh đã thuê được một viện tử yên tĩnh ở ngoại thành Lạc Sơn huyện, mấy ngày nay hắn củng cố thực lực, giá trị căn cốt cũng được bổ sung khôi phục. Việc tu luyện Trường Xuân công cũng có tiến triển, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt. Mà Kim Thủy trấn bên kia cũng không gây ra sóng gió quá lớn, huyện ý đem sự tình định tính ở trên người Hàm Thiên Vị, Triều Thiên Vương tàn sát tiểu trấn, chém giết Tưởng Bách Xuyên lập uy, chờ đến khi quân Lạc Sơn chi viện chạy đến, giặc đã trốn thoát. Ít nhất cáo thị bề ngoài là nói như vậy, thấy thế Chu Khải Minh cũng yên tâm, chuẩn bị đi đến Anh Hùng lâu đăng ký. Tiểu tử, ăn cơm hay là xuống hải? Trước Anh Hùng lâu, hai thị vệ chặn Chu Khải Minh. Theo quy củ, Anh Hùng lâu là nơi dương danh của các thiên kiêu ở mấy huyện dưới quận, nếu như là cao thủ lên bảng Tiềm Long, có thể miễn phí đến lầu trên cùng ăn uống. Nhưng nếu chỉ là khách nhàn rỗi đến xem náo nhiệt, thì chỉ có thể ngoan ngoãn móc tiền mua vé ở tầng một hưởng dụng cơm ăn. Sông ải. Chu Khải Minh nhíu mày, không ngờ Anh Hùng lâu là nơi như vậy, hắn đương nhiên chưa từng nghe nói Tiềm Long bảng là thứ gì. Ta đến tìm lâu chủ. Chu Khải Minh nói thẳng, lấy ra thư giới thiệu mà Hứa Hạo Lai cho. Chương 38, ngạo mạn của Anh Hùng lâu, gia nhập Trúc binh phường. Chương 38, ngạo mạn của Anh Hùng lâu, gia nhập Trúc binh phường. Thấy thư tín, thị vệ không dám chậm trễ, đội cung thỉnh Chu Khải Minh lên lầu, bái kiến lâu chủ Nhậm Bình Sinh. Thấy thị vệ cung kính với thiếu niên như vậy, thư khách ở đại sảnh lầu một đều bưng bữa, hướng mắt về phía này đầy tò mò. Xem ra không phải cao thủ trên nhân bảng, mặt lạ hoắc. Chẳng lẽ là đến khiêu chiến, không biết có thể đỡ được mấy chiêu của bá đao Liễu Vô Danh. Tháng trước, cùng đao Bạch Hạo trong tứ công tử Lạc Sơn, 10 chiêu đánh bại Liễu Vô Danh, đã định vị trí cuối bảng nhân bảng, Bạch gia quả nhiên ra một thiên tài kiệt xuất, không hổ là cùng đao. Tiếng nghị luận của mọi người đều lọt vào tai Chu Khải Minh, hắn cũng đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Tiềm Long bảng chia làm Long bảng và Nhân bảng. Nhân bảng thu thập chiến tích của tất cả cao thủ trẻ tuổi dưới Quyền Châu quận của Dự Vân Châu, còn Long bảng thì xếp hạng toàn bộ đại hạng. Mà bá đao Liễu Vô Danh này là cường giả Dịch Cân kỳ cựu, thực lực là vững chắc ở vị trí gác cổng nhân bảng, đánh bại hắn có thể trở thành VIP miễn phí vĩnh viễn trên lầu cao nhất của Anh Hùng lâu. Chu Khải Minh lắc đầu cười, không để ý đến những điều này, hắn đến nương nhờ Nhậm Bình Sinh để mưu cầu phát triển, chỉ muốn đứng vững ở huyện thành. Nếu bị nhất thời ý khí, mạo muội bộc lộ thực lực, sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Ở cầu thang lầu 2, Liễu Vô Danh đã năm 60 tuổi, có vài sợi tóc bạc, gầm vóc hoa lệ, cả người như một thanh đại đao thẳng tắp lại lộ ra phong mang. Hắn đao thế bừng bừng, ánh mắt như điện quét về phía Chu Khải Minh. Lại một tên muốn dẫm lên lão phu, dương danh lập vạn. Giống như những thiếu niên đầy dã tâm này, hắn những năm này gặp không ít, đều thất bại dưới tay bá đao của mình, như cuồng đao có thực lực trên nhân bảng rốt cuộc vẫn là số ít. Liễu Vô Danh tiến lên một bước, vừa muốn dùng thế áp người, cho đối phương một hạ mã uy. Đột nhiên, khi thế hắn đang ấp ủ như xâm nhập vào một ngọn núi tuyết hùng vĩ, bị khí kình vô hình phản đạn chấn tan, khiến hắn hừ nhẹ một tiếng không ngừng lùi lại, nhường ra lối đi lên lầu 3. Cái gì? Đây chẳng lẽ là cảnh giới hóa kình, rồi mỗi không thể đậu, lá dụng không dính thân. Liễu Vô Danh kinh hãi biến sắc, nhìn bóng lưng đối phương đi lên lầu, da đầu đều cảm thấy tê dại. Hắn chỉ cảm thấy thực lực của Chu Khải Minh thâm bất khả trắc, trực tiếp đã mất đi dũng khí rút đao thăm dò, nếu rút đao, có lẽ sẽ chết. Thiếu niên này mới mười mấy tuổi, đã có thực lực không thua kém Mạch Hạo, tương lai nhất định có khí phách xung kích vào hàng ngũ đầu nhân bảng. Bên cạnh, thị vệ lại không biết sự thật, chỉ thấy Liễu Vô Danh lùi lại nhường đường, còn tưởng rằng hôm nay tính tình của bá đao hiếm khi tốt lên, không gây khó dễ cho người xông lầu. Xem ra thiếu niên này lai lịch không nhỏ, ngay cả Liễu Bá cũng không dám ra tay, có lẽ là bà con xa của lầu chủ. Thị vệ cẩn thận, càng thêm không dám chậm trễ. Chu Khải Minh bước lên lầu, thần sắc cũng hơi động dung, thiên hạ anh hùng quả nhiên như cá giết sang sông, Dịch Cân võ giả cũng chỉ xứng đáng làm người gác cổng. Vừa mới đến huyện thành, đã gặp một tôn Dịch Cân cao thủ, hơn nữa đối phương chỉ là người gác cổng của anh hùng lâu, xem ra nước ở huyện Lạc Sơn này cũng rất sâu, không thể lỗ mãng. Chu Hiền Chất, ngươi muốn gia nhập anh hùng lâu? Nhậm Bình Sinh trước đó đã xem thư tín, nhíu mày đứng dậy hỏi. Mọi chuyện nghe theo lâu chủ an bài, tại hạ chỉ muốn tìm một việc làm kiếm sống. Chu Khải Minh cực kỳ lễ phép chắp tay, lựa chọn tin tưởng ánh mắt nhìn người của Hứa Bá. Ngươi đi đi, ta ở đây tạm thời không có vị trí trống. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, cự tuyệt người khác ngàn dặm. Cái gì? Nhưng mà. Chu Khải Minh có chút bất ngờ, lại quan tâm nói, nhưng mà anh hùng lâu gặp phải vấn đề gì năng giải, mô có lẽ có thể giải quyết. Nói thế nào, Hứa Hạo đối với hắn cũng không tệ, anh hùng lâu hẳn là đã gặp phải phiền phức gì. Nhưng Nhậm Bình Sinh chỉ lắc đầu cười lạnh, hướng thị vệ vỗ tay phân phó, tiến khách đi, anh hùng lâu của ta cho dù gặp phiền phức, há lại là thằng nhãi nhà quê ngươi có thể giúp đỡ, loại người gì cũng dám đến bám víu giao tình. Ngươi thật ra là con cháu của lão Hứa đúng không? Nữ nhi của ta hiện giờ tuyệt đối không thể gả cho ngươi, cút đi. Nói xong, hắn ra lệnh cho hộ vệ lấy 100 lượng bạc, xem như lộ phí, tiễn Chu Khải Minh ra khỏi cửa. Xem ra ngươi đã hiểu lầm điều gì, nơi này không giữ được ta, tự nhiên có nơi khác giữ ta, số bạc này ngươi cứ giữ lại làm của hồi môn cho nữ nhi đi. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, đối với Nhậm Bình Sinh vô cùng thất vọng. Đường đường là một chủ nhân lầu, đối với ân nhân đã từng ban ân một bữa cơm lại đối đãi như vậy, thật khiến người ta lạnh lòng. Hết ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, đừng trách ta nha lão Hứa. Nữ nhi của ta đã thông gia với công tử nhà họ rồi, ước định đùa giỡn năm xưa cứ chôn vào quan tài đi. Nhìn bóng lưng Chu Khải Minh rời đi, thần tình Nhậm Bình Sinh lạnh lùng, cẩn thận cất 100 lượng bạc đi. Lúc này, nữ nhi Nhậm Tuyết nghe động tĩnh đi ra, dung nhan hơn tuyết, khí chất thanh lãnh. Nàng khẽ mở môi son, hỏi: "Cha, vừa rồi là chuyện gì? Chẳng phải là hậu bối của một cố nhân, ỷ vào chút ân tình nhỏ nhoi với ta ngày xưa, muốn ta an bài công việc cho hắn, sản nghiệp anh hùng lâu của ta, đâu nuôi nổi người nhàn rỗi?" Nhậm Bình Sinh lắc đầu, cũng đem chuyện xưa năm xưa nói ra. Khi nhà của hắn gặp phải nạn châu chấu, chạy nạn đến Kim Thủy Trấn thì được Hứa Hạo cứu tế mới không bị chết đói. Lúc đó đã ước định báo đáp ân tình, hậu đại kết làm Kim Lan hoặc vợ chồng. Hiển nhiên, vào lúc này Hứa Hạo gửi thư đến, chắc chắn là thấy bản thân xây dựng anh hùng lâu phất lên, mới muốn mượn ân tình để tranh đoạt sản nghiệp thông qua liên hôn. Thì ra là vậy, thật là được voi đòi tiên, 100 lượng bạc thiếu niên kia có lẽ phải kiếm rất lâu mới được, tự trọng thời niên thiếu chẳng đáng một xu. Nhậm Tuyết nghe vậy cười lạnh kinh thường, thu dọn quần áo gọi xe ngựa, ra ngoài thành đi làm ở ti thành bệ. Chỉ là đầu bếp đến từ nơi thôn quê hẻo lánh thôi, cũng xứng với ta kết thân, phu quân của ta nên là thiên tài trên nhân bảng, giống như Hạo công tử vậy. Tuyết Nhi nói phải. Nhậm Bình Sinh vuốt râu cười gật đầu. Một bên khác, Chu Khải Minh liếc mắt nhìn thông báo chiêu mộ người của ti thành vệ và Lạc Sơn Vân, lắc đầu cuối cùng vẫn lựa chọn đến Trúc Binh Phường, nương nhờ người được Trương Thiết Thúc tiến cử. Về phần bộ mặt và ân oán của anh hùng lâu, hắn thì không để trong lòng, cũng không biết Nhậm Bình Sinh cha con lại não bổ nhiều đến vậy, hắn chỉ đơn thuần muốn tìm một công việc mà thôi. Hứa Ba vẫn là nhìn lầm người rồi, anh hùng lâu tất nhiên phải trả giá cho sự ngạo mạn hôm nay. Chu Khải Minh khẽ thở dài, vỏn vẹn 100 lượng bạc như đánh đổi ăn mày, hắn không mất mặt, cũng không thể liên lụy Hứa Hạo mất đi mặt mũi tự trọng. Trúc Binh Phường ở một con phố phồn hoa, chiếm diện tích rất lớn, cùng với anh hùng lâu, Chân Bảo Các là một trong những thế lực lớn ở huyện thành, ở trong và ngoài thành nội thành đều có sản nghiệp. Trước mắt là một trang viên rộng lớn, chiếm diện tích cả mẫu, hai bên cổng có sư tử đã lớn. Vừa ở vào cửa đã thấy tạp dịch khiêng quản sát, sư phó cổng Trần Như nhộng vùng vẫy búa sắt, quạt gió và lò nung đều kêu bù bù. Quản gia Mạc Binh tóc đã hoa dâm nhiệt tình tiếp đón, nghe nói là người được Trương Thiết tiến cử, càng vui mừng hơn vài phần. Mạc Vũ Phường chủ nói, trước tiên cứ an bài ngươi làm học đồ rèn binh, sau này sẽ chính thức gia nhập trang viên. Mạc Binh vào thông báo, rất nhanh đã trở lại báo tin vui. Trương Thiết đã từng học tập ở đây, được Mạc Vũ thưởng thức sâu sắc, người được tiến cử chắc chắn là mầm non rèn đúc tốt. Vậy thì đa tạ quản gia. Chu Khải Minh chắp tay nói lời cảm tạ, ở trong trang viên đăng ký danh sách, xem như chính thức ký thác. Vì sao lựa chọn Trúc Binh Phường? Một là có thể học tập kỹ nghệ luyện binh, tăng trưởng thêm nhiều giá trị căn cốt, còn có chính là ở đây có tài nguyên quặng sắt phong phú, có thể dựa vào thuộc tính thiết đảm đem cảnh giới đoán cốt nhanh chóng tu luyện đến cực hạn. Chương 39, đột phá dịch cân, địa sát tối phá giới hạn. Chương 39, đột phá dịch cân, địa sát tối phá giới hạn. 3 tháng trôi qua như chớp mắt, Chu Khải Minh nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tại lò rèn. Mặc quản gia và các thợ rèn đều rất thân thiện với hắn, khác hẳn với đãi ngộ ở anh hùng lâu. Hắn đã tiêu tốn ngàn lượng bạc để mua tinh thiết trăm rèn hấp thụ, chuẩn bị rèn luyện thiết cốt thành kim cốt. Hơn nữa, nhờ công việc thợ rèn, trong thời gian này hắn có thể ăn cắp rất nhiều phế liệu tinh thiết để rèn xương, tiến độ rèn cốt tăng vọt. Thời gian này, hắn tu luyện Trường Xuân Công đã có tiến triển, cũng đến chân bảo các tiêu tiền mua mấy phần bảo dược khôi phục căn cốt. Sau khi diệt trừ Kim Sa Bang, lại giết chết Tưởng Bách Xuyên vạn phu trưởng, tuy rằng đội vàng rời khỏi hiện trường, trong tay hắn vẫn còn tích lũy được 5-6 ngàn lượng. Nhưng con đường võ đạo tiêu hao cực lớn, hắn ngoài việc mua bảo dược, còn dự định mua võ học tông môn thượng thừa, cho nên bạc căn bản không đủ dùng, kiếm tiền vẫn là chuyện cấp bách. Tên: Chu Khải Minh, 16 tuổi, cảnh giới: Đả cốt viên mãn căn cốt, 14318 điểm. Đao pháp khảm sái lần 2 phá giới hạn, thiết y dị công 3 lần phá giới hạn. Địa sát thối viên mãn Trường Xuân Công, nhập môn 79, nấu nướng viên mãn, rèn đúc, tiểu thành 74. 3 tháng này, các mặt của Chu Khải Minh đều có sự tăng lên một bậc, một quyền có thể đánh chết con xá hắc hổ năm xưa. Căn cốt tăng lên 3 điểm, hơn nữa phần tiêu hao cũng đã khôi phục được quá nửa, có thể tiếp tục cộng điểm phá giới hạn. Kỹ nghệ rèn đúc tiểu thành, hắn đã có thể độc lập rèn đúc binh khí, nông cụ đạt chuẩn. Quan trọng nhất là địa sát thối viên mãn, thân pháp và năng lực bảo mệnh tăng lên rất lớn, một khi phá giới hạn càng không thể tưởng tượng nổi. Mà Trường Xuân Công, nội công khó tu luyện nhất với người thường, cũng đã luyện ra khí cảm. Đây chính là thay đổi đáng sợ mà 18 điểm căn cốt mang lại, đổi lại là người khác, tu luyện nội công phải mất cả năm trời mới cảm nhận được một chút khí cảm, nhưng Chu Khải Minh chỉ dùng 3 tháng. Sau khi căn cốt tăng lên, hắn đối với công pháp có độ phù hợp cực cao, bất kỳ công pháp kỹ nghệ nào có được đều có thể luyện ra hiệu quả không tồi. Cảnh giới rèn thể của hắn đã viên mãn, nao cốt đã tôi luyện xong, ngọc bị kim cốt. Thủ đoạn quỷ dị của thế gia và yêu ma gần như bất tử bất diệt, nếu gặp phải sẽ rất phiền phức, trước tiên cân nhắc tốc độ và bảo mệnh. Chu Khải Minh thông qua tình báo gần đây tìm hiểu được, đã có quyết định trước tiên phá giới hạn địa sát tối, chứ không tiếp tục tăng thiết y hệ công. Tốc độ phá giới hạn, vận khí kém gặp yêu ma, cho dù không giết được cũng có thể chạy trốn bảo mệnh, sống sót là quan trọng nhất. Hắn tập trung sự chú ý vào địa sát tối trên bảng, hung hăng đâm một nhát. Chữ trên bảng bật mèo, rất nhanh xuất hiện một cột mới. Căn cốt 9318 địa sát tối một lần phá giới hạn, đặc tính cản thiền. Vụt. Hai chân Chu Khải Minh có mạch máu tinh tế, thân nhẹ như yến, dựa những hơi thở từ một cây liễu nhảy vọt sang cây khác, linh hoạt nhanh nhẹn như khỉ. Một lần phá giới hạn, môn thối công luyện lực này gia tăng rất nhiều thuộc tính kinh công, tốc độ tăng lên cực lớn. Thật nhanh, đây chính là tốc độ sau khi phá giới hạn sao, còn có thể tiếp tục cập điểm. Chu Khải Minh đắm chìm trong niềm vui của sức mạnh to lớn, tiếp tục phá giới hạn. Cảnh giới, dịch cân sơ kỳ căn cốt, 0418 địa sát thối lần 2 phá giới hạn, cản tiền, đạt nguyên tầm. Từng luồng tinh khí quấn quanh hai chân, Chu Khải Minh chỉ cảm thấy hai chân có sức mạnh vô tận, hắn nhảy vọt lên trên sông Kim Thủy mênh mông, phía sau liền để lại từng đạo xoáy nước rầm rớn, bước lên cao mấy trượng. Cuối cùng hắn thân hình nhẹ nhàng đáp xuống một chiếc thuyền đánh cá. Tốc độ và sức mạnh đều vượt qua giới hạn. Lần này phá giới hạn hướng về sức mạnh tăng lên, thật mạnh. Chu Khải Minh vui mừng khôn xiết, địa sát tối này một cước đạp ra, thật giống như có thể một kích đạp nát mặt trăng. Đây chính là sự biến đổi của cảnh giới dịch cân, đem gân lớn và cổ sống toàn thân thống nhất lại, tất cả kinh lực đều hướng về một chỗ mà dùng, bộc phát lực kinh người. Sau khi tu luyện Trường Xuân Công, thân thể và khả năng chịu đựng của trái tim ta tăng lên, cho dù liên tục 3 lần phá giới hạn cũng sẽ không suy yếu. Chu Khải Minh cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, việc tu luyện nội công giúp đỡ quá lớn, điều này có nghĩa là chỉ cần có đủ tiền và bảo dược, có thể điên cuồng cộng điểm phá giới hạn, trong thời gian ngắn không cần lo lắng phản vệ. Cảm nhận thực lực lột xác nhảy vọt, trong lòng Chu Khải Minh vui vẻ, ở huyện thành xa lạ này, cuối cùng cũng có chút sức tự bảo vệ mình. Chỉ cần không chủ động trêu chọc thế lực hàng đầu, hoàn toàn không cần lo lắng an nguy. Trong tiểu viện thuê, thay quần áo, ăn sáng xong, Chu Khải Minh liền đến lò rèn làm việc. Đốt lò, đẩy quạt, đem tinh thiết khoáng đặt trên tất sắt gõ đập ải. Hắn thần tình chuyên chú, giống như đang điêu khắc tác phẩm điêu khắc tinh xảo. Chốc lát Mạc binh quản gia đi tới, tươi cười hòa nhã. Khải Minh chúc mừng ngươi. Sau này ngươi chính là một nhị đẳng thợ rèn độc lập, một tháng 10 lượng tiền công, khoáng thạch thông thường có thể tùy ý sử dụng. Mấy ngày nay, Mạc quản gia đều nhìn thấy biểu hiện của Chu Khải Minh, cũng báo cáo cho Mạc Vũ phương chủ, cuối cùng đồng ý để bạn. Chưa nói đến kỹ thuật rèn đúc của thiếu niên này luôn tăng lên, có thể ứng phó với yêu cầu nhiệm vụ của khách hàng, chỉ riêng cảnh giới rèn thể không tồi của Chu Khải Minh, đã đáng để lò rèn đầu tư trọng dụng. Có thể ngày ngày độc lập hoàn thành nhiệm vụ rèn đúc, Chu Khải Minh rõ ràng ẩn chứa thực lực võ đạo không tồi. Đối phương mới 16 tuổi, các mặt tiền đồ đều không thể đo lường. Đa tạ Mạc quản gia. Chu Khải Minh gật đầu cảm tạ, không ngờ nhanh như vậy đã được Mạc Phượng chủ coi trọng. Chính thức trở thành thợ rèn, hắn có thể tiếp xúc với càng nhiều tài nguyên tinh thiết tốt hơn, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, có cơ hội còn có thể tự rèn một thanh bảo binh có thể làm bị thương yêu ma. Mạc binh cười gật đầu, lại khích lệ nói, xem ra ngươi dường như tu luyện ngày công, cố gắng lên, nếu trở thành thợ rèn đặc biệt, sẽ được Phượng chủ đích thân chỉ điểm, nói không chừng sẽ chuyển cho ngươi nội công võ học chân trang. Ta sẽ cố gắng. Chu Khải Minh chắp tay hành lễ, trong lòng lại hơi chấn động, không còn vẻ bình tĩnh bên ngoài. Lò rèn này quả nhiên không uổng công đến. Lập tức lại có thể có được một môn nội công. Mà lò rèn cũng coi như là thế lực không tồi ở huyện thành, không biết võ học mà Mạc binh nói là cảnh giới gì, Chu Khải Minh rất mong đợi. Phải nhanh chóng kiếm tiền a, giá trị căn cốt khôi phục chậm lại rồi. Không tăng thu nhập, theo nhân sâm, lục chi trên tay ăn không ngồi rồi, giá trị căn cốt khôi phục chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi mài. Trước mắt đem Trường Xuân công loại nội công này phá giới hạn, đối với sự tăng phúc thực lực mới là cao nhất. Nội công mỗi lần phá giới hạn, bằng khổ tu mấy chục gần trăm năm. Theo tiến độ hiện tại, Trường Xuân công sớm muộn cũng tiểu thành thậm chí viên mãn, phải nhanh chóng đem giá trị căn cốt khôi phục hoàn hảo. Tối tăng ca, Chu Khải Minh và những tợ rèn khác chào hỏi, trở lại nhà liền tiếp kiến một cao thủ dùng kiếm. Người này mặc áo xanh, thắt lưng ngọc trắng, trong tay bao kiếm bao bằng da cá mập thượng hạng, chính là Trương Tung, một kiếm khách nổi tiếng của huyện thành, là sư phụ bạc cấp của Trình Yến trước đó giới thiệu. Huyện ủy đại nhân ngày mai sẽ tiếp kiến ngươi, trước tiên chúc mừng Chu Minh. Trương Tung nhấp một ngụm trà, cười nói: "Đa tạ dẫn kiến." Chu Khải Minh gật đầu. Có thân phận và nhiệm vụ người chấp kiếm của huyện nha, không chỉ có thể kiếm được bạc lớn, tích lũy công tích sau còn có thể ở kho phủ nha môn đổi bảo vật và công pháp bí tịch. Rất nhiều bảo dược và bí tịch quý hiếm đều độc quyền nắm giữ trong tay vương triều, dù sao chỉ có thực lực và nội tình hùng mạnh, đại hạ mới có thể vận hành các cơ quan bạo lực. Chương 40, nhiệm vụ đầu tiên, kim bài chóc đao nhân. Chương 40, nhiệm vụ đầu tiên, kim bài chóc đao nhân. Ngày hôm sau, Chu Khải Minh như thường lệ đến hỏa phường làm việc. Sau khi trở thành nhị đẳng chú tạo sư, hắn có một gian rèn độc lập, đồng thời có thể để lại dấu hiệu riêng của mình trên binh khí. Trải qua mấy ngày tu luyện, giọt thiên vương huyết kia dưới sự tôi luyện của kình khí hóa kình cuối cùng cũng được luyện hóa hoàn toàn, hiệu quả không hề kém cạnh so với dịch cân của giáo ma huyết, hơn nữa cũng không còn phải lo lắng đến hành động của hàm thiên phỉ. Tiến độ dịch cân của Chu Khải Minh tăng mạnh, tiến gần đến độ cứng của gân hổ, trong khi một bình ấu rào huyết cấp được từ tay Kim Sa Bang cuối cùng cũng dùng hết. Giống như dịch cân đan và rào huyết, những tài nguyên quý giá này đều là thứ có tiền cũng khó mua được, ngay cả Sa Hắc Hổ cũng phải nhận thưởng từ tay Hàm Thiên Quân mới có thể chia được mấy bình. Phải đi nhận nhiệm vụ chóc đao nhân thôi, trong kho của nha môn hẳn là không thiếu rào long huyết. Chu Khải Minh xin Mạc quản gia nửa ngày phép, đến nha môn nội thành gặp huyện úy Lý Thọ. Vệ binh nội thành và ngoại thành vô cùng nghiêm ngặt, không có giấy chứng nhận cư trú nội thành thì không thể ở lại qua đêm. Chu Khải Minh có thiệp mời Trương Tung chuẩn bị, lúc này mới thông hành không trở ngại, đi đến nơi trị sở của huyện úy. Lý Thọ là người đứng thứ hai dưới huyện tôn, nắm giữ công việc phòng vệ hàng ngày của thành vệ ti và lạc sơn quân. Trong sân của Lý Thọ, Chu Khải Minh đeo mặt nạ chóc đao nhân, mặc áo bào đen, gặp Lý huyện úy. Chóc đao nhân làm việc liếm máu trên lưới đao để lấy tiền thưởng, là việc không thể để lộ ra ánh sáng, đều sợ bị người khác trả thù. Lý Thọ cũng không truy cứu thân phận của Chu Khải Minh, chỉ cần làm việc hiệu quả là được. Bái kiến Lý đại nhân. Nghe Trương chóc đao hết mực đề cao ngươi, trước tiên sẽ định cấp ngươi là kim bài chóc đao nhân, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, xem thực lực ra sao rồi nói. Lý Thọ lộ ra nụ cười theo công thức, để thị vệ đưa cho Chu Khải Minh một tấm bài lệnh, một bản danh sách đăng ký. Chu Khải Minh vội vàng tạ ơn, đồng thời đăng ký hóa danh Chu Thái Lai, như vậy sẽ không gây rắc rối cho hỏa phường trong quá trình hành động làm nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ đầu tiên, mục tiêu là tên trộm ngọc điện lượng, hắn gần đây đã làm đục mấy quý nữ trong nội thành, đã đến ngoại thành hoạt động, ngay cả người của thành vệ thi và tuần bộ phòng cũng không làm gì được hắn, giao cho ngươi rồi. Lý Thọ uống một ngụm trà, giới thiệu chi tiết nhiệm vụ, đối với thực lực của Chu Thái Lai này cũng rất mong đợi. Chu Khải Minh liếc mắt nhìn bức họa, ghi nhớ đặc điểm diện mạo của điện lượng, lại xác định chiến tích và thực lực của đối phương. Nghi ngờ ở trình độ dịch cân đại thành, là kẻ gần đây từ nơi khác chạy đến Lạc Sơn huyện, vẫn nằm trong phạm vi ứng phó, hắn hào phóng nhận nhiệm vụ. Có thể đổi 1000 lượng tiền thưởng thành phần thưởng khác không? Chu Khải Minh cầm bức tranh và hồ sơ, thăm dò hỏi. Điện lượng này phạm phải nợ phong lưu không nhỏ, tiền thưởng truy nã của mấy nhà trong nội thành sao có thể chỉ có 1000 lượng, chắc chắn đã bị Lý Thọ bớt xén không ít, Chu Khải Minh đương nhiên phải tranh thủ lợi ích. Có thể, ngươi muốn cái gì? Lý Thọ nhíu mày, đối phương lần đầu hợp tác đã bàn điều kiện, khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng trước mắt, những chóc đao nhân lợi hại khác đều ra ngoài làm nhiệm vụ, mà Trương Tung kia cũng không dám đối phó với điện lượng, chỉ có thể đặt hy vọng vào Chu Thái Lai. Giảo Long Huyết, hoặc là Hổ Cân Đan. Được, Giảo Long Huyết vẫn còn hàng trong kho, sau này có thể cho ngươi một bò. Lý Thọ cũng cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Chỉ là trong lòng hắn thầm đánh trống, đối phương ngay cả Hổ Cân Đan cũng cần với số lượng lớn, chẳng lẽ vẫn còn ở ngưỡng cửa rèn xương, còn chưa bắt đầu dịch cân sao? Nhưng đối phương đã dám nhận nhiệm vụ, chắc chắn có sự tự tin về thực lực, Giảo Long Huyết này có lẽ là vì bạn bè hoặc hậu bối mà cầu. Chu Khải Minh nhận nhiệm vụ, liền ra khỏi nội thành. Theo mắt xích và tình báo của huyện úy, tên trộm ngọc kia cực kỳ hung hăng, hai ngày nay đã lộ diện ở ngoại thành, chỉ là không ai dám động vào hắn. Buổi chiều là lúc người mệt mỏi nhất, võ giả phòng bị ở mức yếu nhất, dù sao ai lại ám sát vào ban ngày ban mặt, mà Chu Khải Minh đương nhiên không đi theo con đường thông thường, cố tình muốn chui vào góc chết tâm lý này. Khách điếm thanh bình, xe ngựa như nước. Tiểu nhị đưa cơm và nước nóng đến một phòng, liền xoay người rời đi, hâm mộ nói, vị khách quan này mỗi tối mang về những nữ quyến khác nhau, thật là khoái hoạt. Mà ở góc tường, Chu Khải Minh nhìn bóng người đi ra, thân hình gầy gò, mặt trắng không râu, quả nhiên giống hệt trong bức tranh. Xác định mục tiêu, hắn lập tức muốn buộc phát sát thủ. Đột nhiên nhìn thấy một công tử áo trắng nhảy xuống từ trên tường, thân pháp cực cao, cảnh giới rèn luyện thân thể cũng không thấp. Vị công tử áo trắng này cầm quả giấy, liền cười nói đi vào cùng điện lượng, đóng cửa phòng lại. Thôi, vẫn là giữ cho hắn một mặt chó. Chu Khải Minh lắc đầu, bị cường giả xa lạ xông vào, hắn không muốn đánh rắn động cỏ, chỉ một điện lượng thôi đã cần phải chuyên tâm đối phó. Vị công tử kia có chút lợi hại, đừng để hắn phát hiện, trước tiên đi ăn chút gì đã. Hắn lặng lẽ lui lại, muốn đi xuống đại sảnh gọi món, điện lượng tạm thời không chạy đi đâu được. Mà trong phòng, hai người vừa đổ mồ hôi như mưa, cuối cùng công tử kia có chút chán ghét người phụ nữ trên giường, dừng lại, hai người lúc này mới trao đổi một cách mờ ám. Hạo công tử đăng lên nhân bảng, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, rồng tinh hổ mãnh, khác hẳn phàm tục. Điện lượng cười khen ngợi. Bạch Hạo lúc này thánh hiền như Phật, chỉ lạnh lùng dặn dò, ghi nhớ, lần này tuyệt đối không được thất thủ, còn sau khi thành công, không được tự tiện nhúng chàm nữ nhân này, mọi thứ đợi bản công tử chơi vui vẻ rồi nói. Biết biết, ai không biết Nhậm Tuyết kia là cấm luyến của Hạo công tử, thật nực cười, hắn cùng cha con muốn ăn thịt thiên nga, còn muốn leo cao với công tử. Điền Lượng cầm bức tranh của Nhậm Tuyết, cười xấu xa. Điền Lượng liếm môi, cũng không ngờ rằng công tử tứ công tử bề ngoài phong lưu, sau lưng còn độc ác vô sỉ hơn cả hắn. Nhậm Tuyết kia đối với Bạch Hạo một lòng một dạ, nhưng nào biết được dạ tâm của đối phương. Bạch Hạo chỉ đơn thuần muốn có được lần đầu, sau đó mượn cớ này để khống chế anh hùng lâu, thuộc về vừa muốn. Muốn trách thì trách Nhậm Tuyết không biết tiến thoái, bản công tử đã liên hôn với quý nữ của thế gia của thành, sao có thể tiếp tục cưới nàng làm chính thất, nhưng mà, tư sắc của Nhậm Tuyết vẫn không tồi, đương nhiên phải chơi một chút mới được. Bạch Hạo mặc quần áo chỉnh tề, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Mà người phụ nữ nội thành bị bắt bên cạnh, sớm đã sợ đến mất hồn, bị Bạch Hạo một trường kết liễu tính mạng. Ít nhất trên mặt nổi, hắn là một trong tứ đại công tử của Lạc Sơn thành, bí mật lợi dụng tên trộm ngọc này không thể để người khác biết. Đừng làm lớn chuyện, nói thế nào nàng cũng là ti sai trưởng của thành vệ ti ngoại thành, Lý huyện úy cũng phái chóc đao nhân đối phó ngươi, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết. Bạch Hạo lại dặn dò mấy câu, lúc này mới đẩy cửa rời đi. Hạo công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ sắp xếp nữ nhân kia rõ ràng minh bạch. Điền Lượng chắc tay, chỉ là thành vệ ti ngoại thành nho nhỏ, còn chưa đến mức khiến hắn thất thủ. Đợi đến khi trong phòng yên tĩnh trở lại, Chu Khải Minh ở góc tường lúc này mới bước ra, trong lòng khẽ chấn động. Hắn vừa rồi lo Điền Lượng chạy mất, liền quay lại phục kích, không ngờ lại nghe được bí mật như vậy. Điền Lượng nào phải là kẻ chạy trốn đến huyện thành, rõ ràng là Bạch Hạo mang dạ tâm, mời sói vào nhà, cố ý tìm đến đối phó Nhậm Tuyết người phụ nữ này. Tuy nhiên, những điều này không liên quan gì đến Chu Khải Minh, bản thân chỉ đơn giản đến hoàn thành nhiệm vụ chóc đao nhân, không thể vì một người phụ nữ mà đi chọc giận Bạch gia. Chương 41, kẻ trộm ngọc đâm lén, tóm gọn Nhậm Tuyết. Chương 41, kẻ trộm ngọc đâm lén, tóm gọn Nhậm Tuyết. Chu Khải Minh đang trầm ngâm, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một công tử áo trắng phiêu giật bước ra, tay cầm quạt giấy, phong thái bất phàm. Hả, chẳng phải vừa rồi là Bạch Hạo rời đi sao, sao lại có thêm một người nữa? Nhìn kỹ lại, mới phát hiện Bạch Hạo vừa bước ra có chút khác biệt, ánh mắt và nụ cười càng thêm gian xảo, cũng không có khí chất cao quý của công tử. Rõ ràng đây là Điền Lượng, kẻ trộm ngọc, dùng thuật dịch dung giả trang, quả thực giống y như thật, nếu gặp người có ngũ quan hơi kém một chút, e là thật sự có thể lừa gạt qua mặt. Người ra ngoài lan lộn, không có ai đơn giản cả, cứ đi theo xem sao, nếu có thể lấy được môn dịch dung này. Trong mắt Chu Khải Minh lóe lên ánh sáng, Điền Lượng ước chừng nắm giữ một môn kỹ xảo dịch hình, nếu học được, sau này dùng thân phận khác đi lại giang hồ cũng an toàn hơn nhiều. Thêm một thân phận, liền thêm một chút dung sai. Điền Lượng có thể gây án ở mấy huyện thành, lại chậm chạp không bị bắt, hiển nhiên là nhờ vào thủ đoạn dịch dung cao siêu này. Cho dù đắc tội với quý nữ của quận thành, lắm thì đổi một gương mặt, đổi một thân phận, bắt đầu lại cuộc sống. Điền Lượng tâm tình vô cùng tốt, đến nha môn của thành vệ ti ở khu Nam ngoại thành, mời gặp đại nhân Nhậm Tuyết của tổng sai ti, hoàn toàn không phát hiện Chu Khải Minh đang theo dõi phía sau. Bạch công tử xin chờ, tiểu nhân đi vào bẩm báo ngay. Vừa thấy người đến là Bạch Hạo nổi danh trong bảng người, mấy sai dịch gác cổng không dám chậm trễ, vội vàng vào thông báo với cấp trên. Rất nhanh, Nhậm Tuyết mặc áo bào màu đen thêu hoa văn cá, vẻ mặt vui mừng đi ra. Hạo ca ca, chàng sao lại đến tìm tiếp, có phải mang quà gì đến không? Giọng nữ mang theo vẻ thẹn thùng, âm thanh đều như kéo tơ. Các sai dịch cấp dưới bên cạnh đều quay đầu đi, ngày thường nhìn thấy đều là Nhậm Tuyết uy nghiêm năng ngược, mấy khi thấy tình huống này, hận không thể thay thế vị trí của Bạch Hạo. Sao, không có việc gì thì không thể đến thăm nàng sao, hai ta sớm muộn gì cũng phải thành thân. Điền Lượng cười hề hề gian xảo. Đi thôi, dẫn chàng đi một nơi tốt. Điền Lượng từ tốn dụ dỗ, mời đối phương lên xe ngựa. Nhậm Tuyết nhìn quanh một vòng, có chút do dự, như vậy không tốt đâu, hiện tại vẫn là giờ làm việc, vạn nhất đại nhân ở nội thành đến tuần tra. Tuy nhiên, thân thể nàng vẫn rất thành thật, đi theo Điền Lượng lên xe ngựa. Nhậm sai đi, hôm nay vẫn chưa xét xong văn kiện, như vậy không hay đâu. Một sai dịch tráng hán tiến lên tượng trưng khuyên can một tiếng. Cút ra, chờ ta trở lại rồi nói. Nhậm Tuyết một cước đá văng thuộc hạ, ngay sau đó xoay người lại lộ ra vẻ mặt nũng nịu với Điền Lượng, hạ rèm xe xuống. Phía sau một đám sai dịch đều hâm mộ không thôi, lộ ra vẻ mặt gian xảo. Chậc chậc, không ngờ sai ti đại nhân như băng sơn, lại có một mặt như vậy. Đây chính là quyền thế của thiên kiêu trên bảng người sao, chỉ cần vung ngón tay, đã có mỹ nữ tự dâng hiến. Y miệng, sau lưng bàn tán Nhậm sai ti, không muốn sống nữa sao? Các sai dịch không còn thảo luận nữa, trong lòng lại là tâm viên ý mã, hao huyền mình là Bạch Hạo. Trong khách điếm thanh bình, một nam một nữ đẩy cửa bước vào. Nhậm Tuyết ngửi thấy mùi thơm trong phòng, cẩn thận nhíu mày nói, "Hạo ca, chàng dẫn tiếp đến nơi này làm gì, như vậy không tốt đâu." Trong lòng nàng vẫn có chút kháng cự và bất ngờ, ngày thường ở chung với Bạch Hạo cũng coi như là theo quy củ, đây là lần đầu tiên đến không gian riêng tư như vậy. Nếu ở trong phòng thêm nữa, Bạch Hạo sợ là sẽ cho rằng nàng là nữ nhân quá mức phóng đãng. "Tuyết Nhi, uống ly trà này đi, coi như là rượu ra bôi, an mừng ta lần này lên bảng người." Điền Lượng đưa hai ly trà đã chuẩn bị sẵn, bên trong đã bỏ thuốc, lại tiếp tục ôn hòa cười nói, "Vốn muốn cho nàng một bất ngờ, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân đến bái phòng, tự mình đến nhậm thuốc hạ xính lễ." "Cái gì? Chuyện này là thật sao?" Nhậm Tuyết hai mắt sáng rực, đối phương trở thành cao thủ bảng người sau, nàng còn cảm thấy mình đã không xứng với Bạch gia, nhưng hiện tại nghe được tin tức này mừng rỡ không xiết. Nàng và phụ thân quả nhiên không nhìn lầm Bạch Hạo, đối phương không phải là loại người dễ thay lòng đổi dạng. "Uống đi, ta chờ ngày này đã lâu rồi, chính là muốn đích thân nói với nàng, lúc trước xung kích bảng người, cũng là vì mình, để tất cả mọi người biết thê tử tương lai của ta." Điền Lượng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, một bộ dạng đắc ý, ôm lấy đối phương. "Hạo ca, chàng sao không uống, trà này chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" Nhậm Tuyết cười giảo hoạt, trêu chọc đối phương. "Điền Lượng." Hắn vội vàng uống một hơi cả chén, cầm ly của mình uống cạn. Nhậm Tuyết phốc một tiếng cười, cũng uống trà, trêu chàng thôi, thiếp sao có thể nghi ngờ Lạc Sơn thành tứ đại công tử chứ? Tuy nhiên lời còn chưa dứt, sắc mặt Nhậm Tuyết liền biến đổi, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, tứ chi vô lực, toàn thân mềm nhũn nằm trên giường, hiện ra đường cong. Nhậm Tuyết hoảng sợ thất sắc, trừng mắt nhìn Bạch Hạo, trên mặt tràn đầy kinh nghi không thể tin, phẫn nộ nói: "Hạo công tử, chàng, chuyện này là sao? Vì sao muốn lừa gạt thiếp?" Nàng vừa kinh ngạc vừa tức giận, trong hốc mắt đội vàng hiện lên nước mắt, lần đầu tiên cảm thấy người Bạch Hạo này xa lạ đến thế, hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng tiếp xúc ngày thường, lớp màng lọc cũng triệt để vỡ nát. Điền Lượng cười quái dị, không giả bộ nữa, lạnh giọng nói: "Lừa gạt nàng, chẳng lẽ còn chưa hiểu sao? Ta chỉ là muốn cùng nàng tiến thêm một bước mà thôi, thu nhiều lễ vật của bản công tử như vậy, sao còn không cho ta đụng vào nàng?" "Không, chuyện này không thể nào, Tuyết Nhi quen biết Hạo công tử không phải là người như chàng." Nhậm Tuyết sụp đổ lắc đầu, hôm nay e là khó thoát khỏi kiếp mất thân, nàng hối hận không nghe lời khuyên của sai dịch, bỏ công việc đến cùng Bạch Hạo dây dưa. "Cha, nữ nhi xin lỗi người." Nhậm Tuyết nhắm mắt lại, trái tim chìm xuống đáy cốc, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Hạo phong độ vô song lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy đối phó nàng và Nhậm gia. "Ta trả lại lễ vật cho chàng, đừng làm tổn thương tiếp." Nhậm Tuyết liều mạng lắc đầu, muốn đẩy đối phương đang đến gần, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và không cam lòng. "Bạch Hạo, Tuyết Nhi sớm muộn gì cũng là người của chàng, vì sao phải làm như vậy?" Đến bước đường cùng, Nhậm Tuyết cũng muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, vẫn còn ôm một tia hy vọng và may mắn đối với Bạch Hạo, vạn nhất đây chỉ là một trò đùa nào đó. "Ha ha ha, nàng cũng là một nữ nhân ngốc bị tình yêu làm cho váng, lão tử ghét nhất là rửa nổi, Bạch Hạo lấy tư cách gì mà ăn trước?" Lời vừa dứt, trong ánh mắt ngây ngốc của Nhậm Tuyết, Điền Lượng giơ tay xé xuống mặt nạ người, lại đâu còn là dáng vẻ tuấn tú của Bạch Hạo. Điền Lượng có một loại đặc biệt, tuy thích dùng thủ đoạn dịch dung để tiếp cận mục tiêu, nhưng thật sự đến lúc hưởng thụ, hắn lại không thích mang một gương mặt của người khác, tinh thần mà nói, nghĩ đến đã thấy ghê tởm. Thành vệ ti vừa nhìn thấy dung mạo khí chất của Nhậm Tuyết, hắn đã biết đây là kiểu mình thích, tuyệt đối không thể để Bạch Hạo trải nghiệm trước. Dưới sự thúc đẩy của dục vọng, Điền Lượng cũng ném bỏ nhiệm vụ Bạch Hạo giao phó, ngày sau rồi tính. Về phần truy sát và báo thù của Bạch gia, Điền Lượng cũng không để vào mắt, ngay cả thế gia quận thành còn tạm thời không làm gì được hắn, huống chi là Bạch gia nhỏ bé trong huyện. Trang quả nhiên không phải Hạo công tử, Hạo ca ca sẽ không làm ra chuyện bị ổi như vậy, mau thả tiểu tỷ tỷ, nếu không, cha cha và Bạch gia sẽ không tha cho chàng. Nhậm Tuyết nhìn rõ bộ dạng đối phương, cảm thấy mình đã nắm được cọng rơm cứu mạng, bắt đầu lấy Bạch gia uy hiếp Điền Lượng. Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, nhìn xem đây là cái gì, Tuyết Nhi của ta. Chương 42, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch mặt nạ Thiên Huyễn. Chương 42, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch mặt nạ Thiên Huyễn. Điền Lượng tà mị cười một tiếng, lấy ra một chiếc quạt ngọc bội, lại tát mạnh vào mặt đối phương, khiến má Nhậm Tuyết hằn lên vết đỏ, một cái tát triệt để đánh thức nàng khỏi bằng lãnh. "Sao có thể, đây là tín vật đính ước mà ta tặng cho Hạo công tử, sao lại ở trong tay ngươi, nhất định là ăn trộm." Nhậm Tuyết trừng lớn hai mắt, ôm lấy khuôn mặt đau rát, khóc không thành tiếng. "Ha ha, thật là tự lừa dối mình. Đương nhiên là ca ca tốt của ngươi đích thân đưa cho ta, chính là để lấy lòng ngươi, nữ nhân ngốc nghếch này, đáng tiếc, căn bản không cần dùng đến, ngươi cứ ngoan ngoãn chịu trói đi." Điên Lượng ngửa đầu cười lớn, tận hưởng khoái cảm khi trêu đùa con mồi. "Ta sớm muộn gì cũng sẽ gả vào Bạch gia, hắn có lý do gì để đối phó ta?" Nhậm Tuyết gào thét. "Vẫn chưa hiểu sao, Bạch công tử của ngươi đã lên thuyền của quý nữ quận thành rồi, sao có thể để mắt tới cô nương ở trốn thôn quê hẻo lánh như ngươi, ngươi phải đi lên cao chứ?" Điên Lượng đắc ý nói ra sự thật, triệt để phơi bày vết sẹo của Nhậm Tuyết. Nhậm Tuyết như bị sét đánh, lòng như cho tàn. "Đúng vậy, thiên tiêu nổi danh trên nhân bảng, một khi lọt vào mắt xanh của thế gia quận thành, chỉ coi tình cảm của nàng là vết nhơ và gánh nặng, dứt khoát chia tay mới là đúng. Ta và cha ta đều nhìn lầm người rồi, không phải như vậy." Nàng khóc không thành tiếng, tương lai của Nhậm gia sẽ phải đối mặt với vận mệnh hủy diệt ra sao, Nhậm Tuyết không dám tưởng tượng. Nhìn thấy sắp rơi vào ma chảo, ánh mắt Nhậm Tuyết chợt lóe lên, nghiến răng nói: "Ta có thể cho ngươi, có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải hứa với ta đối phó với Bạch gia." "Tốt, dù sao ta đã phản bội Bạch Hạo, chúng ta vui vẻ một đêm, sau đó cùng nhau đầu quân cho Triều Thiên Vương." Điên Lượng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sảng khoái đáp ứng, hắn không ngờ Nhậm Tuyết lại bị kích thích đến mức hắc hóa, muốn báo thủ tình nhân nhỏ. Thấy vậy, khóe mắt Nhậm Tuyết rơi lệ, cuối cùng cũng nhận mệnh. Đột nhiên, Điên Lượng nhíu mày, phát hiện bố cục căn phòng không giống như lúc hắn rời đi, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, trầm giọng quát: "Người nào?" Vừa rồi chỉ mải mê phát tiết thú tính, lại không hề nhận ra sự khác thường trong phòng, lúc này phản ứng lại, cả người run lên. Nhậm Tuyết cũng đội vàng nắm chặt chăn, co rúm trong góc giường. Bằng bằng bằng. Theo tiếng vỗ tay, một bóng người nhảy xuống từ xà nhà, từ phía sau bức bình phong đi ra, đeo mặt nạ long diện, lưng mang một thanh đại đao nặng nề, nhìn đã thấy không dễ đối phó. Điên Lượng cười lạnh: "Giả thần giả quỷ, dám làm phiền nhà hứng của đại gia." Nhậm Tuyết thì như bắt được cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng kêu la: "Ngươi không phải là đối thủ của kẻ trộm ngọc, mau đi báo án với thành vệ ti gọi người tới cứu." Nhìn người đeo mặt nạ này không lớn tuổi, rõ ràng không có thực lực chiến đấu đạt chuẩn nhân bảng, sao có thể là đối thủ của Điền Lượng, đổi thành Bạch Hạo còn được. Chu Khải Minh bất động, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người Điền Lượng. Không khí nhất thời yên tĩnh trong chốc lát, kiếm bạc nọ trương. Ý thức của Nhậm Tuyết dần dần mơ hồ, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi còn ngây người ra đó làm gì, bị dọa sợ rồi sao?" Điền Lượng gân xanh nổi đầy trán, muốn ra tay trước: "Ngươi còn đợi gì nữa, đùa bỡn lao tử à? Ta đang đợi độc phát tác, ngươi thì đang đợi gì?" Chu Khải Minh lắc đầu, thốt ra lời kinh người. "Cái gì? Ngươi dám hù dọa ta? Tiểu gia sao có thể trúng kế của ngươi?" Điền Lượng vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Hắn vận động thân pháp, khí huyết bạo phát, một đôi bàn tay mạnh mẽ muốn đánh xuống. Cứ kéo dài, sợ là Bạch Hạo sẽ tìm tới cửa, đối với mình cực kỳ bất lợi, Điền Lượng sốt ruột không thôi. Nhưng một trường này còn chưa đánh ra, Điền Lượng đã cảm thấy tim mình co rút, theo đó toàn thân khí huyết đều bị phản vệ, phun ra một ngụm máu đen. Ngươi khi nào sao ta lại trúng độc, ta rõ ràng đã uống thuốc giải rồi. Điền Lượng trừng lớn hai mắt, cả người như chim sợ cảnh cong, lùi về sau mấy bước điên cuồng kéo giãn khoảng cách. Nghĩ đến hắn là lão giang hồ đã dịch cân đại thành, ngay cả mấy vị đô đầu ở huyện thành cũng không làm gì được hắn, hiện tại lại bị sẩy chân. Hơn nữa, trà cho Nhậm Tuyết uống đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị, đã sớm uống thuốc giải, theo lý mà nói không thể trúng độc mới đúng. Điền Lượng càng nghĩ càng thấy kinh hãi, chỉ cảm thấy người đeo mặt nạ long diện này thâm bất khả trắc, e là đã sớm nhắm vào mình, thân pháp và thủ đoạn dùng độc của hắn kinh người, có tính toán mà không có phòng bị, căn bản không thể phòng ngừa. Là Bạch Hạo phái ngươi đến phải không? Tráng sĩ đừng giết ta, tiền của ta, còn có nữ nhân này, đều là của ngươi. Điền Lượng biết co biết rối, trực tiếp nhận thua, tính mạng và nữ sắc, cái nào quan trọng hơn? Hắn hiểu rõ, tên lão lục đeo mặt nạ này không phải là đối thủ hiện tại có thể đối phó. Chu Khải Minh lắc đầu, thản nhiên mở miệng, ta chỉ cần mạng của ngươi, hơn nữa giết ngươi, những thứ này đều là của ta, còn dám mặc cả? Nói rồi, hắn thấy độc khí cũng phát tác gần hết, đã xâm nhập vào tận phế phủ của Điền Lượng, trực tiếp tiến lên ra tay thu hoạch. Ngay từ lúc Điền Lượng ra khỏi cửa, Chu Khải Minh đã mượn ưu thế về thân pháp, bỏ thuốc mê vào trong nước trà, cuối cùng sợ không an toàn, lại đốt thêm 7-8 cây mê hương trong phòng. Dù sao, đây vẫn là lần đầu tiên giao thủ thật sự với võ giả dịch cân đại thành, vạn nhất đối phương là lão âm bị thì sao, vạn nhất đối phương ẩn giấu thực lực thì sao, cho nên tuyệt đối không thể lơ là. Mà những loại độc dược độc khói này, tự nhiên phải cảm ơn phó bang chủ Kim Bất Hoán đã ban tặng, chỉ tiếc là không thu thập được bí kíp truy mệnh châm của đối phương, nhưng mà thu hoạch được một số ghi chép về tâm đắc dược lý độc lý, cũng coi là không tệ. Nhậm Tuyết đứng một bên vừa mừng vừa sợ, không ngờ mọi chuyện lại có sự xoay chuyển như vậy, ngay cả Điền Lượng cũng phải ngã ngựa, người trước mắt này rốt cuộc là lai lịch gì, chẳng lẽ cũng là một vị cao thủ trên nhân mạng sao? Rốt cuộc là ai muốn đối phó ta, lão tử liều mạng với ngươi. Điền Lượng cũng giận dữ, cưỡng ép bạo phát lực lượng dịch cân, đánh ra một trường từ trên không. Chu Khải Minh vẫn không nhúc nhích, âm thầm vận dụng nội khí của Trường Xuân Công, gia trì lên Thiết Thạch Quyền. Ầm. Thiết Y Di Công trọng phá tam trọng mạnh mẽ đến mức nào, huống chi còn gia trì nội công chi khí, một quyền đánh xuống, tựa như trẻ tre. Chỉ thấy một thân công phu cứng cắp mà Điền Lượng khổ luyện, tựa như cửa sổ giấy bị vỡ, trong nháy mắt xương sườn gãy hết, máu tươi bay tứ tung đụng vào tường. Xì. Điền Lượng mặt như giấy bảng, hít sâu một hơi, trong đáy mắt tràn đầy điên cuồng và không thể tin được, trước khi chết không cam lòng gào thét, luyện tạng nội khí, ngươi chẳng lẽ là cao thủ luyện tạng hàng đầu trên nhân bảng, vì sao lại đặc biệt chạy đến giết ta? Điền Lượng triệt để sụp đổ, ra đầu tê dại, nếu biết ngoại thành ẩn giấu một vị thiên kiêu luyện tạng, có nói gì hắn cũng không dám đến trộm hương gây họa. Mà điều ly kỳ nhất là, đường đường là võ giả luyện tạng, lại phải dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy phục kích hắn, quả thực là dùng đại pháo bắn mồi. Nói cho ta, vì sao? Ánh mắt Điền Lượng tán loạn, khí tức yếu ớt. Chu Khải Minh lúc này mới tiến lên, cẩn thận thu vào trong túi chiếc mặt nạ của đối phương, ghé vào thai Điền Lượng thì thào, bản quan chỉ là đồng bài đô đầu mới tới của huyện nhà, phạm chuyện ở địa bàn của ta, đành phải lấy ngươi tế thiên trước vậy. Điền Lượng, đồng bài đô đầu bây giờ đều ngang ngược đến trình độ võ giả luyện tạng sao? Lý Thọ Huyện Úy muốn nghịch thiên rồi. Tim hắn đột nhiên co rút, triệt để tắt thở. Mẹ kiếp, Lý Thọ Huyện Úy thật là một kẻ tàn nhẫn, vì đối phó với hắn, kẻ trộm ngọc nhỏ bé lại có năng lực mời tới võ giả cấp luyện tạng truy sát, quá vô lý. Chu Khải Minh tiến lên vặn gãy cổ đối phương, dùng đao lấy thủ cấp, coi như đại công cáo thành. Một phen sơ thi, cũng tìm thấy 800 lượng bạc, một bình ngân dao đan, một khối lệnh bài của Bạch gia trong túi. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là tấm mặt nạ da người có thể dịch dung này, hắn đã nóng lòng muốn trở về nghiên cứu. Chương 43, gia nhập Truy Phong lâu, nắm phốc Nhậm Tuyết. Chương 43, gia nhập Truy Phong lâu, nắm phốc Nhậm Tuyết đại hiệp, xin hãy cho tại hạ biết danh tính, tiểu nữ tử nhất định sẽ hậu tạng. Nhậm Tuyết hoàn hồn sau khi kinh ngạc, vội vàng thi lễ tạ ơn, cố gắng giữ chân Chu Khải Minh. Thật không thể tin nổi, thật điên rồ. Kẻ cướp bóc, Điền Lượng, kẻ đã khuấy động giang hồ, lại chết một cách dễ dàng trong tay người này. Rốt cuộc, vị Long Diện đại hiệp này là ai, mục đích ra tay cứu người là gì, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là làm việc tốt không cần tiếng tăm sao? Không cần. Chu Khải Minh lạnh lùng lắc đầu, không muốn dây dưa thêm, sợ rằng ở cùng với cô gái này lâu hơn sẽ khiến mình trở nên ngốc điếc. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn cũng nhớ lại, đưa giải dược của mê dược và độc khói cho Nhậm Tuyết uống một phần. Sức sống của dịch cần võ giả quá mạnh mẽ, Chu Khải Minh gần như đã sử dụng liều lượng đến mức cực hạn mà không bị phát hiện, nhưng vẫn không thể hạ gục hoàn toàn Điền Lượng. Nhưng với thân hình nhỏ bé của Nhậm Tuyết thì không được tốt cho lắm. Đa tạ. Nếu thiếu hiệp cần gì, có thể đến anh hùng lâu tìm ta, Nhậm gia chúng ta nhất định sẽ dốc sức báo đáp. Nhậm Tuyết lấy lại sắc mặt, chân thành cảm ơn. Cái gì? Ngươi là người của anh hùng lâu, Nhậm Bình Sinh là cha ngươi. Chu Khải Minh đột nhiên dừng bước, hơi động lòng. Vâng, đúng vậy. Nhậm Tuyết cúi đầu, cảm thấy mọi chuyện đang phát triển theo một hướng kỳ lạ. 10 cân bảo ngư, 1000 lượng bạc. Chu Khải Minh giơ tay ra hiệu. A. Nhậm Tuyết trừng lớn hai mắt, cảm thấy ngơ ngác. Đương nhiên là thù lao rồi, đây là thái độ của ngươi đối với ân nhân sao? Nếu thiếu một xu, ta sẽ khiến ngươi cảm nhận được ác ý lớn nhất trên đời. Giọng điệu của Chu Khải Minh không cho phép bất kỳ sự nghi ngờ nào, hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Thái độ của anh Hùng lâu trước đó khiến hắn rất khó chịu, bây giờ có món hời đến tận cửa thì đương nhiên phải chiếm lấy. Hắn đã đủ lấy ân báo oán rồi, nếu sớm phát hiện ra cô gái này có vẻ ngoài giống Nhậm Bình Sinh, có lẽ hắn đã chẳng thèm quan tâm. Anh Hùng lâu không có bảo ngư, nhưng Nhậm gia chúng ta có thịt dị chủng độc quyền thay thế, hiệu quả tương tự. Nhậm Tuyết vội vàng thông báo. Được. Chu Khải Minh gật đầu, sau đó để lại địa điểm và phương thức giao dịch vào buổi tối. Nhậm Tuyết đã bị nắm tóc chặt chẽ, không thể nào nuốt lời rồi tìm người phục kích mình, hơn nữa với mặt nạ dễ dàng thay đổi diện mạo, Chu Khải Minh hoàn toàn không hề lo lắng. Thiếu hiệp, ngươi thật sự không phải là Bạch Hạo công tử sao? Nhậm Tuyết do dự lên tiếng, nhìn chằm chằm, muốn nhìn thấu con người đằng sau chiếc mặt nạ. Dù đã tận mắt nhìn thấy lệnh bài của Bạch gia trên mặt đất, cùng với tín vật đính ước mà Bạch Hạo tặng, nàng lúc này vẫn chưa hết hy vọng, vẫn còn một tia may mắn và mong đợi cuối cùng. Hừ, thật hối hận khi cứu ngươi, sống thêm một ngày cũng chỉ lãng phí lương thực. Chu Khải Minh cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Vụ. Thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất trong phố xá ồn ào, rẽ qua vài con hẻm náo nhiệt, vừa muốn nhảy lên mái hiên thì đã bị một người đàn ông đeo mặt nạ, đeo kiếm chặn đường. Mặt trời vẫn chưa ngả về tây, hai người đứng dưới bóng cây đối diện nhau. Làm gì? Chu Khải Minh quát lớn, đưa tay muốn rút đao. Đại hiệp, Thiết Ngọc Thủ đã ngã xuống trong tay ngươi rồi, chúng ta là người của Truy Phong lâu, đặc biệt đến mời ngài gia nhập. Người đàn ông cầm kiếm này cực kỳ lịch sự, cung kính. Truy Phong lâu của họ có tin tức cực kỳ nhạy bén, các kênh thông tin thậm chí còn đáng tin cậy và nhanh chóng hơn cả nha môn, vì vậy đã sớm để mắt đến Điền Lượng, nhưng mãi không dám ra tay. Và ngay lúc nãy, người của Truy Phong lâu đã phát hiện ra rằng, Điền Lượng dường như đã bị giết một cách dễ dàng bởi người đeo mặt nạ này, đối phương rất có thể là cao thủ ở hàng giữa của nhân bảng. Phải biết rằng, hào kiệt nhân bảng cũng có phân chia cấp bậc, giống như Bạch Hạo, người vừa đủ tiêu chuẩn vào bảng, xếp ở vị trí cuối cùng thứ 50, cũng chỉ là thiên tài hàng đầu của một huyện nhỏ. Nhưng cao thủ như người có mặt nạ rồng này, nếu thực sự có thực lực ở vị trí 20, 30 của nhân bảng, thì cũng là đội hình hàng đầu trong một vài quận lớn. Còn việc đứng đầu 10 người ở Dự Vân Châu, người đàn ông cầm kiếm thậm chí không dám nghĩ đến, nước cạn không nuôi nổi rồng thật, Lạc Sơn huyện đã lâu không có mầm non nào lọt vào top 10 của nhân bảng. Gia nhập Truy Phong lâu, có lợi ích gì? Chu Khải Minh nhíu mày, không ngờ Điền Lượng lại gây chú ý đến vậy, liên lụy đến cả mình. Truy Phong lâu trong huyện do lão bản Yến Tam Nương sáng lập, chuyên cung cấp thông tin cho những người hành nghề sát thủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể thay mặt nhận thưởng, thu hai thành phí dịch vụ. Người đàn ông cầm kiếm là cánh tay đắc lực của Yến Tam Nương, được gọi là Vô Tình Kiếm Hứa Phi, cũng có thực lực rèn luyện thân thể của Dịch Cân Đại Thành. Nhưng cũng là Dịch Cân Đại Thành, người ta Điền Lượng đã là một thi thể lạnh lẽo, ngược lại Chu Khải Minh lại không hề bị thương tích gì, quần áo cũng không dính máu. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian một nén nhang, thực lực đáng sợ như vậy, thật đáng sợ, nếu là Hứa Phi thì cũng sẽ chết trong tay người này. Được, ta gia nhập Truy Phong lâu. Chu Khải Minh gật đầu đồng ý, hắn cũng đã hiểu rõ bản chất của thế lực này, được coi là một tổ chức sát thủ tư nhân. Ví dụ như Điền Lượng trong tay, ngoài mấy gia tộc trong nội thành ra, còn đắc tội với rất nhiều kẻ thù. Nếu để Truy Phong lâu đi thay mình làm việc, gần như có thể lấy được tiền thưởng của tất cả kẻ thù, điều này hào phóng hơn so với huyện ủy Lý Thọ rất nhiều, hơn nữa hai bên không hề xung đột về phần thưởng. Và điều thu hút Chu Khải Minh nhất chính là kênh thông tin. Trong thế giới không có điện thoại và mạng lưới này, sự chênh lệch thông tin là khả năng bảo toàn mạng sống đầu tiên, nếu có thể nắm bắt trước động thái, thực lực và điểm yếu của kẻ địch thì có thể chuẩn bị trước. Chỉ dựa vào thông tin đã được sàng lọc từ phía huyện ủy, rất dễ rơi vào tình trạng thiệt cận, bây giờ có sự bổ sung của Truy Phong lâu thì sẽ không còn nghe theo một phía. Hứa Phi đã lôi kéo được cao thủ thần bí này, lập tức vui mừng khôn xiết, đưa ra một cuốn sách thông tin của Truy Phong lâu, cùng với một ngọc điệp thân phận. Với thực lực của ngài, trực tiếp định cấp là địa cấp đả thủ. Được, có nhiệm vụ phù hợp và thông tin quan trọng thì lại thông báo cho ta. Chu Khải Minh gật đầu, thu hồi ngọc điệp. Truy Phong nhân địa cấp, có thể nhận được quyền hạn thông tin và tài nguyên rất tốt, Chu Khải Minh cũng khá hài lòng. Rất nhanh, Hứa Phi tiến lên gõ mấy chiếc răng của Điền Lượng, lại cắt lấy một ít tóc và cánh tay, sau đó chắp tay rời đi. Chu Khải Minh vội vàng trở về nội thành nộp nhiệm vụ, tiền thưởng của Truy Phong lâu một thời gian sau cũng sẽ được tổng hợp và gửi đến, chỉ cần yên tâm chờ đợi tin tức của Hứa Phi. Trên đường đi, Chu Khải Minh cũng lần đầu tiên thử hiệu quả của mặt nạ dễ dàng thay đổi diện mạo, đây là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. Chiếc mặt nạ này dường như có lai lịch, không biết làm bằng chất liệu gì, cho dù là Điền Lượng, chủ nhân trước đó cũng chỉ mới phát triển được một số chức năng ban đầu. Chu Khải Minh hiện tại chỉ biết tên là Thiên Huyễn mặt nạ, vô cùng ăn khớp với làn da trên khuôn mặt, có thể thay đổi diện mạo, nếu kết hợp với một số kỹ năng trang điểm, có thể dễ dàng hóa trang thành những người quen thuộc và gần gũi trong ngày thường. Hiện tại, chỉ cần chức năng thay đổi diện mạo là đủ dùng rồi, đồ tốt. Chu Khải Minh hai mắt sáng rực, khoe miệng lộ ra nụ cười. Có Thiên Huyễn mặt nạ, hắn đi gặp huyện úy cũng có thể dùng diện mạo thật để gặp mặt, không cần phải đeo thêm một lớp mặt nạ rồng nữa. Sau này dùng vỏ bọc Chu Thái Lai của người hành nghề sát thủ, cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Cái gì? Chu Chóc Đao, ngươi đã trở lại nhanh như vậy, Điền Lượng thật sự chết trong tay ngươi rồi, không đơn giản chút nào. Huyện úy Lý Thọ đang nằm trên ghế bành, dưới giàn nho trong sân phơi nắng, liền nhìn thấy một màn kinh ngạc trước mắt, đối với việc đánh giá thực lực của Chu Thái Lai, hắn cũng lập tức nâng cao một cấp độ. Chương 44, kẻ thế đao bảng đồng, những suy đoán của huyện úy. Chương 44, kẻ thế đao bảng đồng, những suy đoán của huyện úy. Chỉ mới qua 2-3 canh giờ từ khi Chu Khải Minh rời đi, vậy mà đã có thể chém giết Điền Lượng, một võ giả đã đạt đến cảnh giới Dịch Cân Đại Thành. Nếu là những kẻ thế đao kim bài dưới trướng Lý Thọ, e rằng thành tích tốt nhất cũng chỉ đến thế. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, dung mạo của Chu Khải Minh lại vô cùng trẻ trung, chỉ mới 20 mấy tuổi, lại sở hữu thực lực yêu nghiệt như vậy, chẳng lẽ là cao thủ trên nhân bảng, còn đáng sợ hơn cả Bạch Hạo. Trương Tung giới thiệu người này không đơn giản chút nào, chúng ta đều sai rồi, hắn đâu phải chỉ là dịch cân sơ kỳ, e rằng là một vị võ giả luyện tạm ẩn mình. Lý Thọ càng nghĩ càng kinh hãi, không ngừng hít vào một hơi lạnh, lần này quả là nhặt được bảo vật rồi, dưới trướng có một cao thủ như Chu Khải Minh, sau này thành tích an ninh của huyện Lạc Sơn sẽ đổi thay. Rất tốt, phần thưởng của ngươi đều đã chuẩn bị xong trong kho, cầm sổ đăng ký đi mà nhận. Hơn nữa, từ nay về sau, thang ngươi làm kẻ thế đao ngân bài, một năm lương đồng 300 lượng, chỉ cần mỗi năm tiếp nhận một nhiệm vụ là được. Lý Thọ viết một phong thư, đóng dấu son, đưa cho Chu Khải Minh, càng nhìn càng hài lòng, trên mặt đầy ý cười. Hắn cũng từng nghĩ đến việc trực tiếp để bạn Chu Khải Minh lên làm kẻ thế đao kim bài, nhưng điều này không phù hợp với quy củ, chỉ có thể thăng một bậc một lần, nếu không sẽ dẫn đến sự phản đối của những kẻ thế đao khác. Tuy nhiên, Chu Khải Minh đã rất hài lòng với điều này rồi, chỉ cần đăng dược, tài nguyên võ học được phát như thường là được. Về phần 300 lượng bạc mỗi năm, số tiền đó không đủ nhét cái răng, Chu Khải Minh cũng không để trong lòng. Không còn cách nào khác, số tiền này cũng là do huyện ủy lấy từ tư khố cá nhân, chỉ mang ý nghĩa tượng trưng để an ủi lòng người mà thôi. Rất nhanh, Chu Khải Minh đã đến kho, nhận phần thưởng của mình. 1000 lượng bạc, một vỏ máu rồng tươi, một bình hổ cân đan. Có được máu rồng và dịch cân đan bổ sung, tiến độ dịch cân của hắn cũng sẽ được đẩy nhanh, trước hết hướng tới tầng hổ cân chuyển biến, sau đó là gân dao, thậm chí là gân rồng. Về đến nhà, hắn đem những gì thu hoạch được trong ngày hôm nay đều thu dọn. Hiện tại, tài sản của hắn cũng đã có hơn 8000 lượng bạc, cộng thêm tài nguyên dịch cân miễn cưỡng đủ dùng, sắp có vạn lượng gia sản rồi. Mà điều này còn chưa tính đến bên nhập gia và tiền thù lao của Truy Phong lâu, một phen phát tài rồi. Chu Khải Minh vừa chuẩn bị ngồi xuống luyện trường xuân công, thì Trương Tung đã đến chúc mừng. "Chúc mừng Chu Minh, vừa ra tay đã bắt được giặc, thực lực khiến tại hạ hổ thẹn." Trương Tung mang theo rượu ngon, cùng Chu Khải Minh uống mấy chén, ăn đồ nhắm đã mua trên đường. Lúc trước khi nghe huyện úy sắp xếp nhiệm vụ, hắn vẫn còn lo lắng cho Chu Khải Minh, dù sao đối phương cũng là bạn của đệ tử Trình Yến, bạn nhất thất thủ chết thì khó mà giao cho Trình ra được. Thủ đoạn và thực lực của Điền Lượng cũng không tệ, Trương Tung tự thấy không có nắm chắc, cho nên không nhận. Nhưng bây giờ Chu Khải Minh lại ung dung tự tại, người bạn của Trình gia này dường như không đơn giản, e rằng là cao thủ trên nhân bảng ngang hàng với Bạch Hạo. Một ngày trước đối phương còn là kẻ thế đao đồng bài ở cấp độ thấp hơn, bây giờ lại là quan hệ đối tác ngang hàng rồi. Hơn nữa, ai cũng biết, Chu Khải Minh đã được Lý Thọ coi trọng đầu tư, sớm muộn gì cũng có thể tiến thêm một bước, thậm chí còn có thể mưu một chức quan phẩm cấp. Trương Minh nói quá lời rồi, nếu không có ngài giới thiệu, ta còn chỉ có thể làm những việc như đốn tuổi, rèn sát. Chu Khải Minh khiêm tốn chắc tay. Được, sau này nếu có nhiệm vụ đồng hành, mong Chu Minh chiếu cố một hai. Trương Tung uống một ngụm lớn, muốn kết giao tình bạn. Đó là điều nên làm, đồng liêu một phen, lẽ đương nhiên phải vậy. Chu Khải Minh gật đầu đáp ứng. Ngươi phải cẩn thận với Bạch Hạo, bên cạnh huyện úy có người của Bạch gia. Uống xong rượu, Trương Tung liền cười rời đi, lúc chia tay cũng nhắc nhở Chu Khải Minh vài câu. Mặc dù không biết Điền Lượng và Bạch Hạo có liên quan gì, nhưng Trương Tung biết rằng Bạch gia đã bí mật điều tra tin tức của Chu Khải Minh, dường như muốn bất lợi cho hắn, cho nên Trương Tung lập tức đến báo tin. Bạch Hạo Bạch gia sao? Ta chỉ muốn an tâm tu luyện, kiếm chút tiền thưởng, tốt nhất đừng có dại dột mà chọc vào ta. Chu Khải Minh ngửa đầu nhìn trăng trên trời, bóp nát chén rượu trong tay. Vừa mới đến huyện thành không lâu, đúng là lúc phát triển, nâng cao thực lực, đã liên tiếp chọc giận Hám Thiên Quân và Bạch gia những kẻ thù này, chẳng lẽ phải lấy giết chóc để ngăn chặn giết chóc mới được sao? Chu Khải Minh bình ổn tâm tình, vận chuyển Trường Xuân Công Đại Chu Thiên. Trước mắt, nhanh chóng phá vỡ giới hạn nội công, toàn bộ huyện Lạc Sơn sẽ không còn ai có thể uy hiếp được mình. Hô, từng luồng khí lưu đi kèm với ánh sao lấp lánh, phun ra từ miệng và mũi của thiếu niên, tuần hoàn, tựa như một luồng sức mạnh hữu hình, hiển nhiên khí cảm của Trường Xuân Công lại có sự tăng trưởng không nhỏ, không xa tiểu thành nữa rồi. Cảm giác có phản hồi và thu hoạch từ việc luyện tập này thật sảng khoái, Chu Khải Minh đắm chìm trong việc tu luyện nội công. Mà một bên khác, trong phủ đệ của Bạch gia, Bạch Hạo giận dữ không thể kiềm chế, đá vỡ mấy chậu hoa tinh xảo trong sân. Phế vật, đúng là phế vật, Điền Lượng lại thất thủ, khiến ta phí công vô ích. Bạch Hạo đương nhiên là người đầu tiên nhận được tin tức Điền Lượng bị kẻ thế đao bắt giữ, điều này cũng có nghĩa là Nhậm Tuyết đã thoát khỏi tay hắn. Bạch phụ Bạch Bất Dịch vuốt râu dài, chắp tay sau lưng bước đi, thắc mắc nói, kỳ quái, theo lý mà nói, những kẻ thế đao kim bài đều đã ra ngoài thi hành nhiệm vụ, không có thời gian rảnh rỗi, dưới trướng Lý Thọ, ai có bản lĩnh này, chẳng lẽ là kẻ thế đao mới đến? Bạch Hạo cũng chính là nhìn chúng lực lượng kẻ thế đao trống rỗng, mới yên tâm giao việc cho Điền Lượng thi hành, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hừ, dám phá hỏng chuyện tốt của Bạch gia ta, đừng để ta tóm ra, nhất định phải băm hắn ra làm trăm mảnh chôn xuống đất để nuôi hoa. Bạch Hạo gân xanh nổi lên, trong mắt lóe lên ánh sáng thù hận. Bạch Bất Dịch vỗ vai con trai, lên tiếng an ủi, đừng nản chí, ngươi đã là tiền kiêu trên nhân bảng, được các thế gia trong quận thành coi trọng đầu tư, đã khác biệt một trời một vực với những người khác, sao có thể vì tình mà bị vướng bận? Phụ thân nói phải, nhi tử đã sớm buông bỏ rồi, chỉ là chưa được nếm trải hương vị, có chút đáng tiếc. Bạch Hạo vẫn không cam tâm, hắn không có được, người khác cũng đừng hòng dính vào. Vậy thì cứ tiếp tục dỗ dành rồi lại thử, Nhậm Tuyết kia còn chưa từng trải sự đời, chưa chắc đã sinh nghi với ngươi, rất nhiều chuyện bẩn thỉu đều có thể đổ lên đầu Điền Lượng đã chết hoặc là kẻ thế đạo kia. Bạch Bất Dịch lên tiếng chỉ điểm, thần sắc lão luyện. Bạch Hạo bừng tỉnh đại ngộ, thông suốt, gừng càng già càng cay. Nhậm Tuyết vừa ngu ngốc vừa đơn thuần, cực kỳ dễ lừa gạt, nếu dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành vài câu, lại thêm quà tặng chân thành, rất có thể đổ hết mọi chuyện bẩn thỉu lên đầu Điền Lượng, gạt mình ra. Đã thành công dụ dỗ Nhậm Tuyết đến khách sạn rồi, dù sao cũng có chút tình cảm trong đó, miếng thịt vịt này vẫn còn cơ hội ăn được. Nhậm Tuyết rốt cuộc là tin Điền Lượng, loại dâm tặc này, hay là tin hắn, vị tứ đại công tử của huyện Lạc Sơn, chỉ có thử mới biết được, khả năng thành công dường như rất lớn. Tâm tư khát khao của Bạch Hạo lại bắt đầu sôi sục, hắn trước tiên đến phủ đệ của huyện úy, tự mình dò la tin tức. Bạch công tử, ngày thường ngài bận tu luyện, nâng cao thứ hạng trên nhân bảng, sao hôm nay lại có thời gian đến đây? Lý Thọ tiếp đãi vị khách hiếm thấy này, Bạch gia trước nay vô sự bất đăng tam bảo điện. Nhậm Tuyết là nữ nhân chưa cưới của ta, suýt chút nữa đã chết trong tay giặc, nếu không nhờ Lý đại nhân sắp xếp chu toàn, e rằng đã mất đi sự trong trắng rồi. Bạch Mỗ tự nhiên phải đích thân đến tạ ơn ân công, không biết là công lao của vị kẻ thế đao nào vậy. Bạch Hạo nói thẳng vào vấn đề, hai chữ tạ ơn được hắn nhai đi nhai lại, sắc mặt thâm trầm đến mức khiến người ta không thể đoán được tâm tư. Lý Thọ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, hắn là. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi lại xen lẫn oán hận của Bạch Hạo, Lý Thọ đổi giọng, trầm giọng nói, là một kẻ thế đao kim bài đã trở về sớm, sao, việc của bản quan còn cần phải khai báo rõ ràng với Bạch gia các ngươi sao? Bạch gia đây là muốn nhúng tay vào việc của triều đình sao? Tiểu nhân không dám. Bạch Hạo đội vàng cúi đầu, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo như nước, phất tay áo rời đi. Chương 45, kẻ được cung phụng ở anh hùng lâu, thì dị chủng đã đến tay. Chương 45, kẻ được cung phụng ở anh hùng lâu, thì dị chủng đã đến tay. Nhìn theo bóng lưng Bạch Hạo khuất dần, ánh mắt Lý huyện úy cũng trở nên âm trầm. Bạch gia quả nhiên vươn tay dài đến thế, chờ bản quan rảnh tay, nhất định phải cho đám gia tộc này biết ai mới là chủ nhân thực sự của Lạc Sơn huyện. Trước mắt quân hám tiên phỉ như hổ rình mồi, chưa phải lúc thanh trừng địa bàn. Anh hùng lâu, Nhậm gia, phụ thân, nữ nhi suýt chút nữa không thể trở về. Nhậm Tuyết ủy khuất khóc lóc. Nhậm Bình Sinh nghe xong sự tình vẫn còn cảm thấy sợ hãi, ôm lấy nữ nhi an ủi. Không ngờ Bạch Hạo lại là hạ người như vậy, là cha nhìn lầm rồi. Trong nhân bảng cũng không thiếu kẻ tâm địa hèn mọn. Hai cha con nghiến răng nghiến lợi, như thể bị rắn độc cắn. Đồng thời, đối với vị thiếu hiệp đeo mặt nạ rồng kia lại vô cùng cảm kích. Nếu không có Chu Khải Minh kịp thời xuất hiện, e rằng Điền Lượng đã thành công. Đối với anh hùng lâu mà nói, đây sẽ là một đả kích và sỉ nhục to lớn. Làm việc tốt không để lại danh tính, đây mới là hành động của đại hiệp A Tuyết Nhi. Con mau lấy 15 cân thịt xà vương xà thượng hạng đi tạ ơn ân công. Nhậm Bình Sinh là người làm ăn, hiểu rõ đạo lý tri ân báo đáp, trên cơ sở 10 cân lại thêm một chút. Sự trong sạch và tính mạng của nữ nhi đâu chỉ có ngàn lượng bạc và 10 cân thịt dị trùng. Đối phương không có ý định đòi hỏi nhiều hơn, nhưng Nhậm gia không thể không biết điều mà chủ động dâng lên. Điều khiến Nhậm Bình Sinh kinh ngạc nhất là nghe Nhậm Tuyết miêu tả, vị hiệp khách kia tuổi tác không lớn, nhưng lại có thủ đoạn và thực lực bất phàm, có thể ra tay chấn áp trộm ngọc thủ. Điều này cho thấy hắn cũng có thể xếp vào nhân bảng giống như Bạch Hạo. Anh hùng lâu của hắn ra đại nghiệp lớn, đang cần lôi kéo những thiên tiêu nhân bảng làm nội tình, cho nên trước đó mới muốn liên hôn với Bạch Hạo. Hiện tại thực lực của vị thiếu hiệp thần bí này sâu không lường được, sớm muộn gì cũng nổi danh trong nhân bảng. Nếu có thể chiêu mộ đầu tư, anh hùng lâu cũng sẽ lên như diều gặp gió, nói không chừng còn có thể đem chuyện làm ăn đến cả thiên hạ quận. Tuyết Nhi, con đi tắm rửa, thay bộ quần áo xinh đẹp một chút, nhớ thái độ phải thành khẩn một chút. Cha có thể cho hắn vị trí cung phụng ở anh hùng lâu, cho dù phải hy sinh sắc đẹp của con, cũng phải cố gắng hết sức lôi kéo. Nhậm Bình Sinh đã có quyết định, lại một lần nữa dặn dò. Một vị thiên kiêu nhân bảng có tiềm lực và tương lai quá kinh người, trưởng thành có khả năng rất lớn sẽ trở thành tông sư cự phách, đáng để đầu tư máu. Vâng, nữ nhi sẽ cố gắng hết sức. Nhậm Tuyết sắc mặt đỏ ửng, giọng nói nhỏ như mút đều. Nàng cũng không ngờ phụ thân sẽ có sự thay đổi thái độ lớn như vậy, đây là đá văng Bạch Hạo, chuyển sang đầu tư vào một hạt giống khác. Đối với sự sắp xếp của Nhậm Bình Sinh, Nhậm Tuyết cũng không có quá nhiều kháng cự. Đây chính là sự tàn khốc của thế đạo, không có thực lực và bối cảnh gia tộc thì không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Cho dù phụ thân là anh hùng lâu lâu chủ, cũng phải dùng ánh mắt của việc làm ăn để cân đo lợi ích, ngay cả con gái ruột cũng có thể dùng làm quân cờ đầu tư. Chỉ có thể leo lên cành cao của tông sư hoặc thế gia mới có thể đứng vững trong thời loạn. Nhậm Bình Sinh và Nhậm Tuyết đều coi trọng tiềm năng tương lai của Chu Khải Minh, đều không muốn bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ. Nhậm Tuyết vừa rời đi, Liễu Bồ Danh, lão bột của Bá Đao, liền bước lên. Nhậm lâu chủ, vì sao không giữ lại thiếu niên đến nương nhờ lần trước? Suốt đêm hôm qua, Liễu Bồ Danh vẫn còn có chút tiếc nuối, vẫn còn nghĩ đến chuyện của thiếu niên Kim Thủy Trấn kia. Ban đầu, tưởng rằng Chu Khải Minh có thiên phú võ đạo hóa kình, tuyệt đối sẽ được Nhậm Bình Sinh trọng dụng, giữ lại, toàn lực bồi dưỡng. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến Liễu Vô Danh trợn mắt há mồm, Chu Khải Minh lại bị coi là một kẻ đến để dựa hơi, khiến Nhậm lâu chủ dùng 100 lượng bạc để sỉ nhục mà đuổi đi. Liễu Vô Danh tin vào trực giác nhạy bén của Dịch Cân võ giả, hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm chết người từ thiếu niên đó, đối phương tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, Nhậm Bình Sinh và Nhậm Tuyết lần này e rằng đã làm sai. Ồ, Liễu huynh nói đến kẻ gọi là Chu gì đó sao? Thử, đừng nhắc đến hắn nữa. Hứa Hạo đến đây nhiều năm như vậy không liên hệ gì, đột nhiên phải hắn, một hậu bối đến đây, chẳng phải là muốn ăn bám anh hùng lâu của ta sao? Nhậm Bình Sinh cười lạnh lắc đầu, đầy vẻ khinh thường. Lúc đó, nữ nhi của hắn và Bạch Hạo đang mặn nồng, suýt chút nữa đã trèo lên được một nhân bảng tuấn kiệt, làm sao có thể để hậu bối của Hứa Hạo đến xem vào? Nước cạn không nuôi được rồng, Kim Thủy Trấn nhỏ bé có thể xuất hiện nhân vật gì? Hứa Hạo đã già rồi, cả đời chui rúc trong vũng bùn, kinh doanh từ lâu, nào biết được thế giới bên ngoài rộng lớn đến nhường nào? Về phần phản ứng của Liễu Vô Danh, Nhậm Bình Sinh chỉ cho rằng lão già này đã hồ đồ rồi, đã bắt đầu sinh ra ảo giác. Đầu bếp trẻ tuổi của Hạo Lai từ lâu, làm sao có thể là võ giả cấp Dịch Cân? Cho dù Chu Khải Minh từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt đối không thể làm được. Nghèo văn, giàu võ, muốn đột phá quan hải thứ tư của rèn luyện thân thể Dịch Cân, thì tiêu hao tài nguyên và thời gian đều là khổng lồ. Kim Thủy Trấn và Hứa Hạo hiển nhiên không có điều kiện này, trừ phi Chu Khải Minh là người của thế gia. Việc cấp bách hiện nay chính là phải dốc toàn lực lôi kéo vị cao thủ đeo mặt nạ rồng kia, trói buộc vào con thuyền lớn của anh hùng lâu. Chu Khải Minh và Bạch Hạo đều là những nhánh nhỏ không đáng kể. Liêu Vô Danh bất lực lui xuống, lắc đầu không khuyên nữa. Hắn đã biết Nhậm Bình Sinh đối với mình rất bất mãn, nếu còn tranh luận nữa, anh hùng lâu e rằng sẽ phải cân nhắc thay một lao buộc gác cầm khác. Thế sự như cờ, thường thì hiện thực còn ma mị hơn cả kịch. Chu Khải Minh nào biết Nhậm gia bày ra một màn yêu quái như vậy. Lúc đầu, bản thân không cầu gì cả, chỉ muốn tìm một chỗ dừng chân, làm bàn đạp cho huyện thành, nhưng lại không được như ý muốn mà bị từ chối. Mà trong chớp mắt, Nhậm Bình Sinh lại tìm mọi cách để lôi kéo hắn, thậm chí còn hứa hẹn vị trí cung phụng. Các gia tộc trong huyện thành đều có cung phụng, đó là hoàn toàn coi như đại gia mà phụng dưỡng, địa vị còn cao hơn cả gia chủ, chỉ khi gặp phải nguy cơ diệt vong, những cung phụng này mới ra tay giải vây. Chu Khải Minh đã rút khỏi việc tu luyện Trường Xuân Công, bước ra khỏi sân, trăng đã xế chiều, trong các gian phòng xung quanh truyền đến tiếng ngáy ngủ say sưa. Hắn địa sát thối đã phá giới hai lần, thân pháp quả thực đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, tuần canh trên phố hoàn toàn không thể phát hiện ra tung tích. Đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ ở khu Nam Thành, Chu Khải Minh đã gặp Nhậm Tuyết theo như đã hẹn. Đối phương đã thay bộ y phục công sai ban ngày, lúc này là một bộ váy lụa được trang điểm kỹ lưỡng, dưới ánh trăng lấp lánh, đôi chân dài thẳng tắp mang giày đen, nhẹ nhàng bước đến. Tuy nhiên, nội tâm của Chu Khải Minh không hề gợn sóng, chỉ một trường đẩy Nhậm Tuyết đang muốn đến gần ra. Đồ vật đều lấy tới rồi chứ? Bẩm ân công, đều ở đây. Nhậm Tuyết nghiến răng, không ngờ đối phương giống như được làm bằng sắt, hoàn toàn không xem mình là nữ nhân. Nàng liền lấy ra một cái bao tải từ trên xe, đưa cho Chu Khải Minh. "Ừm, không tội, cô cứ tự lo liệu đi." Chu Khải Minh gật đầu, liền muốn rời đi. Hắn tùy tiện liếc mắt, không ngờ thịt dị chủng còn dư ra, số lượng nhiều hơn so với 10 cân đã yêu cầu. Thịt xà vương xà là tài nguyên mà Nhậm gia nắm giữ, dị chủng nhiễm một chút máu tàn dư của yêu ma, có thể liên tục thấy vào vết thương của gia súc, như vậy ruộng thịt có thể không ngừng tạo ra máu thịt cần thiết cho võ giả. Nhậm Bình Sinh đã sớm có được tài nguyên ruộng thịt này, mới có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra các võ giả tâm phúc cấp cao, tạo dựng nên cơ nghiệp không nhỏ ở Lạc Sơn huyện. Có 15 cân thịt dị chủng này, chỉ số căn cốt bị hao hụt của Chu Khải Minh có thể nhanh chóng được lấp đầy và hồi phục. Chương 46, dịch cân tiểu thành, đốn ngộ đao thế. Chương 46, dịch cân tiểu thành, đốn ngộ đao thế. Nhìn Chu Khải Minh sắp rời đi, Nhậm Tuyết sốt ruột đến nhảy dựng, vội vàng níu kéo. "Tiên sinh, không biết sau này nên liên hệ thế nào, Nhậm gia chúng ta nguyện ý tôn ngài làm gia tộc cung tế." Nhậm Tuyết đi thẳng vào vấn đề, giọng nói mang theo sự sốt ruột cùng dụ dỗ. "Cung tế?" Bóng lưng Chu Khải Minh cực lại. Hắn tự nhiên biết cung tế có ý nghĩa gì, đây là Nhậm Bình Sinh nhìn chúng tiền đồ của mình. Mặc dù thực lực biểu hiện trên mặt ngoài không bằng những lao quái vật tu luyện gần trăm năm, nhưng tiềm lực trên nhân bảng hiện tại của hắn là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, cung tế cơ bản chỉ hưởng thụ lợi ích, không cần gánh vác quá nhiều nghĩa vụ, thậm chí không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Nhậm Bình Sinh đây là muốn dâng con cho hắn sao? Chu Khải Minh cười khổ lắc đầu, cảm thán sự kỳ diệu của số mệnh. Hắn không ngờ nhân tính lại hèn mọn đến vậy, mình một lòng muốn gia nhập anh hùng lâu lại không cần, sau khi tống tiền 1000 lượng bạc, đối phương lại cúi đầu không lưng tôn hắn làm cung tế. Nói đến cùng, những thứ trong lòng muốn, cuối cùng vẫn phải dùng nắm đấm vũ lực để tranh thủ. Làm cung tế có lợi ích gì? Anh hùng lâu đã chọc phải mà ra, hiện tại tình cảnh không ổn đâu. Chu Khải Minh không đội trả lời, hắn để ý đến những tài nguyên như thịt rắn đua hôn. Mỗi tháng 200 lượng cống ngân, 2 cân thịt dị chủng, chỉ cần một ân tình của tông sư tương lai. Còn về thịt dị chủng nhiều hơn, anh hùng lâu hiện tại cũng không lấy ra được. Nhậm Tuyết biết đối phương đã có ý định, còn lại chỉ là đàm phán lợi ích và điều kiện. Hiện tại Chu Khải Minh ở cảnh giới dịch cân còn không giúp được Nhậm gia quá nhiều, nhưng đối phương lại là thiên kiêu trên nhân bảng, sau này tiến vào cảnh giới tông sư, một câu nói tùy ý cũng có thể khiến vô số cường giả vì thế mà phục vụ bán mạng lẫn tình. Được, Nhậm Bình Sinh quả nhiên là người làm ăn, thịt dị chủng thêm một cân nữa. Chu Khải Minh thăm dò giới hạn cuối cùng của đối phương. Việc này, Nhậm Tuyết khẽ cắn răng, sản lượng thịt dị chủng mỗi tháng chỉ có bấy nhiêu, anh hùng lâu còn phải lo lót đủ loại quan hệ, hơn nữa, phần thịt của những võ giả và cúng tế khác trong gia tộc cũng ở đó. Thịt dị chủng mặc dù tiện lợi, nhưng không giống như bảo ngư trong dòng sông lớn, tràn lan, nó giống như máu giao long, là tài nguyên độc quyền, thuộc về loại có tiền cũng không mua được. Sao, ngươi chính là dùng thái độ này báo đáp ân nhân, trong khách điếm không phải nói là tận lực thỏa mãn yêu cầu sao? Giọng nói chất vấn của Chu Khải Minh truyền đến, thần sắc lạnh lẽo. Nhậm Tuyết không do dự nữa, vội vàng nói, được, còn mong tiên sinh lưu lại tên họ và phương thức liên lạc. Cũng tạm được, miễn cưỡng xem như thái độ cầu xin. Chu Khải Minh gật đầu, lấy 1000 lượng bạc và gói thịt dị chủng rồi xoay người rời đi. Về phần cúng tế của anh hùng lâu, hắn cảm thấy không có vấn đề gì, ăn không của Nhậm gia, Chu Khải Minh không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, cứ ăn không là sướng. Chu tiên sinh. Lúc rời đi, Nhậm Tuyết tự nhiên đã biết tên của đối phương, cũng chỉ biết tên mà thôi, ngay cả diện mạo cũng không được xem, Chu Thái Lai này quá thần bí, Nhậm Tuyết có chút thất vọng lại có chút vui mừng, chuyện phụ thân giao phó cuối cùng cũng hoàn thành. Xa xa cách một con phố, hơn 10 sai dịch đeo đao, mới hộ tống thượng quan Nhậm Tuyết trở về nhà. Nửa đêm gặp ai? Thần thần bí bí. Chẳng lẽ là hẹn hò Bạch công tử sao, ăn mặc đẹp đẽ như vậy? Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm sai ti như vậy, nếu có thể vì ta mà ăn mặc như vậy lén lút gặp mặt, làm quỷ cũng vui vẻ à. Nhìn Nhậm Tuyết trở về anh hùng lâu, sai dịch còn chưa hết hứng thú, đoán mò nghị luận. Toàn bộ quá trình giao dịch, bọn họ chỉ có thể đi theo từ xa làm nhiệm vụ cảnh giới, không dám đến gần quấy rầy chuyện của Nhậm Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi làm rất tốt, vì Nhậm gia chúng ta lôi kéo một ngôi sao mới đầy tiềm năng, thật không biết Chu tiên sinh này là thần thánh phương nào, Chu Thái Lai hẳn là tên giả của hắn a. Nhậm Bình Sinh nhận được tin tốt, tâm tình cũng sảng khoái, không khỏi uống thêm mấy chén rượu. Xem ra không bao lâu nữa, có thể nhìn thấy danh hiệu Chu tiên sinh trên những kỷ nhân bảng sau này. Nhậm Tuyết gật đầu, đáy mắt lóe lên ánh sáng mong đợi, hy vọng nhìn thấy Chu Thái Lai đè Bạch Hạo một đầu. Bạch Hạo ỷ vào việc mình leo lên cành cao của quận thành, liền ức hiếp Nhậm gia bọn họ anh hùng lâu, hiện tại Nhậm gia cũng có Chu Thái Lai vị cũng tế trẻ tuổi càng có tiềm năng, danh tiếng nhân bảng mà Bạch Hạo dựa vào đã không đáng nhắc tới. Sau này tránh xa xúc sinh Bạch Hạo một chút, đừng gặp lại nữa, qua lại nhiều hơn với Chu tiên sinh, nói đến cùng Chu Thái Lai tuổi còn nhỏ, võ giả chính là lúc huyết khí dồi dào, đợi các ngươi quen thuộc sau này tự nhiên có thể thuận buồm xuôi gió. Nhậm Bình Sinh lên tiếng chỉ điểm, mong đợi nữ nhi và đối phương giảng buộc quan hệ và lợi ích sâu hơn. Ngày hôm sau, Chu Khải Minh như thường lệ đến xưởng rèn làm việc, hắn như thường ngày đắm chìm trong việc rèn, hôm nay có thể đột phá kỹ nghệ rèn đúc đại thành, có thể thu hoạch một chút giới hạn căn cốt. Tối qua ăn 2 cân thịt rắn đua hôn, giá trị căn cốt hao tổn kinh ngạc khôi phục được 2 điểm, khiến Chu Khải Minh vô cùng vui mừng, càng cảm thấy nhận cúng tế của Nhậm gia là đúng đắn. Với thân thể hiện tại của ta, còn có thể trong một đêm khôi phục 2-3 điểm giá trị căn cốt, hiệu quả của thịt rắn đua hôn không kém bảo ngư viên thiết ý để cho. Chu Khải Minh vung bộ sắt, càng thêm ra sức gõ, muốn đem khí huyết sung mãn tích lũy toàn thân đánh ra. Căn cốt và thân thể giống như xếp hộp, đến cảnh giới dịch cân sơ kỳ, đồng dạng là tiêu hao và khôi phục 1 điểm giá trị căn cốt, so với chất và lượng của cảnh giới rèn xương ban đầu tự nhiên khác biệt một trời một vực. Hiện tại nếu từ đầu phá hạn thiết y dịch công hoặc đao pháp trẻ tuổi, có lẽ không cần tiêu hao nhiều căn cốt như trước, thân thể và nội tình của hắn đã phát sinh biến đổi kinh người, đến một bậc thang mới. Tên: Chu Khải Minh, 16 tuổi, cảnh giới: dịch cân tiểu thành căn cốt, 5420 đao pháp trẻ tuổi phá hạn lần 2 thiết y dịch công phá hạn lần 3, Trường Xuân công tiểu thành 1, rèn đúc đại thành 1. Đến lúc tan việc buổi tối, Chu Khải Minh nhìn bảng kỹ năng võ học, lộ ra vẻ vui mừng. Trải qua một đêm một ngày nỗ lực, Trường Xuân công và kỹ nghệ rèn đúc của hắn cuối cùng cũng đột phá. Tổng cộng mang đến 2 điểm tăng lên giới hạn căn cốt, hơn nữa đao pháp trẻ tuổi lại có thể phá hạn lần 3. Theo thân thể đạt tới cảnh giới dịch cân, tiêu hao phá hạn lần 3 của đao pháp thực sự đang giảm bớt, đổi lại lúc rèn xương ban đầu, có lẽ cần tiêu hao 10 mấy điểm căn cốt, hiện tại chỉ cần 5 điểm. Dù sao, môn đao pháp này chỉ là lĩnh ngộ ghi lại lúc trẻ tuổi, không giống thiết y địa công, Trường Xuân công lập ý cảnh giới cao hơn, tiêu hao phá hạn ít hơn cũng là chuyện nên làm. Đao pháp trẻ tuổi, thêm điểm. Chu Khải Minh tập trung ý thức, rót vào võ học trên bảng, giống như đâm thủng một cái vỏ trứng. Trong huyện thành nguy cơ từ phía, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị cuốn vào tranh chấp của thế lực lớn, chỉ có đem tất cả tài nguyên kịp thời chuyển hóa thành chiến lực, mới không bị liên lụy. Rất nhanh, ký ức luyện đao mênh mông sinh ra, khí thế của Chu Khải Minh cũng vì thế mà thay đổi, giờ khắc này giống như hòa nhập vào thiên địa trong chốc lát, và môi trường hợp thành một thể. Nếu có những võ sư khác đi ngang qua sân của xưởng rèn, không cần nhìn bằng mắt, liền phát hiện không ra sự tồn tại của Chu Khải Minh. Cảnh giới: dịch cân tiểu thành căn cốt, 0420 đao pháp trẻ tuổi phá hạn lần 3, man kình, phá thể, đao thế, thật là đao thế, đây là thủ đoạn mà tông sư mới có thể triệt để nắm giữ à. Chu Khải Minh mừng rỡ không thôi, đáy mắt lóe lên tinh mang. Mà ở trên đao thế, còn có ý cảnh. Võ giả đồng dạng cảnh giới rèn luyện thân thể giao thủ, một bên nắm giữ thế có thể dùng thế áp người, thậm chí giao cảm thiên địa, ở vào thế áp đảo ưu thế. Chương 47, Hoàng Nghệ, tiểu công tử, rèn binh phá hạn, rèn thần chú ý. Chương 47, Hoàng Nghệ, tiểu công tử, rèn binh phá hạn, rèn thần chú ý. Khống chế đao thế, cảnh giới rèn thể cũng tôi luyện ra gân hổ, thực lực của Chu Khải Minh cuối cùng cũng lại tăng lên một bậc. Dịch cân đồng cảnh vô địch, cho dù gặp phải mấy lao bài luyện tạng võ giả có chút yếu hơn, cũng hoàn toàn không sợ. Chu Khải Minh phá hạn xong vừa muốn thu dọn về nhà, liền nhìn thấy bên ngoài phường rèn có một trận xôn xao, hắn bước tới xem tình hình. Chỉ thấy một vị công tử ca ăn mặc cực kỳ quý phái, gấm vóc ngọc ngà đứng trước cửa, thần thái cung kính, những người hầu một bên đứng xa trông chừng bên cạnh xe ngựa. Chu Khải Minh liếc mắt một cái liền nhận ra, cảnh giới rèn thể của công tử ca này không giới Bạch Hạo, thái dương cao phồng, đáy mắt lóe ra tinh mang. Đây là đặc trưng của tu luyện nội công có thành tựu, chiến lược sợ là còn mạnh hơn Bạch Hạo mấy phần. Là Hoàng Nghệ công tử trong tứ đại công tử, sao hắn lại đến nữa rồi? Ai, vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Mạc phường chủ đều đã nói không tu đồ đệ. Nói nhỏ chút, hoàng gia chính là gia tộc nơi huyện tôn tọa lạc, quyền thế ngập trời, không muốn chết thì đừng xem. Những người thợ thủ công bàn tán xôn xao, đều quay người túi đầu tiếp tục làm việc. Hoàng Nghệ này xưng là tiểu công tử, còn sớm hơn Bạch Hạo leo lên nhân bảng, thực lực và bối cảnh đều không thể xem thường, không phải phường rèn của bọn họ có thể chọc vào. Hoàng Nghệ hiển nhiên không cam tâm cứ thế rời đi, đây đã là lần thứ 10 đến bái sư trong vòng nửa năm, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Hoàng công tử, đây là khổ sở gì chứ? Ngươi là con trai huyện tôn, học gì không tốt, nhất định phải đến phường rèn học đánh sát. Thấy người nhà họ Hoàng dây dưa không đi, Mạc binh quản gia đúng lúc đi ra, khuyên đủ đối khách. Hoàng gia đột nhiên đến tính toán phường rèn, hoặc là huyện tôn mưu đồ thổ tính, hoặc là Hoàng Nghệ này ngầm chứa hoa tâm, bất kể là loại nào đều rất phiền phức. Phường rèn từ trước đến nay chuyên tâm vào kỹ thuật, không tham gia vào đấu đá của thế lực Lạc Sơn huyện, giữ vững trung lập mấy năm nay mới bảo toàn được nguyên vẹn. Hoàng Nghệ vung tay áo, để thuộc hạ lấy ra mấy mâm vàng, hướng Mạc binh chắp tay nói, tại hạ say mê rèn binh đã lâu, còn mong Mạc quản gia thông cảm, chỉ cần có thể theo Mạc phường chủ học tập, hoàng gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, ngươi không thích hợp với việc đánh sắt, huống chi với thủ đoạn của huyện tôn, công pháp gì không tìm được, lại cần gì để ý đến chấn trang võ học của phường rèn. Mạc binh lắc đầu, cũng không hề nể mặt đối phương, nói thẳng ra ý đồ của nhà họ Hoàng. Có thể khiến vị tiểu công tử trên nhân bảng này cúi đầu cầu xin, hiển nhiên không phải là nghề đánh sắt, mà là võ học nội công gia truyền trong truyền thuyết. Mạc Phương chủ nghiêm khắc đến mức ngay cả mấy đứa con ruột cũng phải sàng lọc nhiều lần mới chịu truyền công pháp, sao có thể đem nội công tặng cho hoàng gia loại lang sói bên ngoài này? Vô lý, bản công tử hết lần này đến lần khác hạ mình, Mạc Phương chủ lại ngay cả mặt cũng không gặp, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi chủ ý, chúng ta đi. Nói xong, trong mắt hắn tràn đầy lệ khí và vẻ tàn độc lên xe ngựa, cùng với người hầu trở về. Công tử, đừng giận, huyện tôn lão gia có rất nhiều biện pháp đối phó với Mạc Vũ Lao Ô Quy. Lão bộc bên cạnh an ủi. Xem ra chấn trang võ học của phường rèn xích dương quyết là thật, ta nếu cấp được, liền có thể xua tan độc của yêu nữ chúng sinh giáo, trên nhân bảng tiến thêm một bước. Hoàng Nghệ nắm chặt nắm tay, đối với xích dương quyết kia thể phải có được. Ngay cả độc công tử trong tứ đại công tử cũng bó tay với loại độc này, xích dương quyết kia là nội công thuộc tính hỏa, hy vọng có ích. Nhìn xe ngựa nhà họ Hoàng rời đi, Mạc quản gia cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Phàm phu vô tội, mang ngọc trong mình ắt gặp họa, ngày tháng của phường rèn là không yên bình rồi. Cũng không biết là ai để lộ tin tức, khiến cho hoàng gia loại sói lang này để mắt tới công pháp. Hiện tại đối phương đã xé rách mặt nạ, không tránh khỏi đấu tranh đổ máu. Phương Gen chỉ là một thế lực tập hợp thợ rèn, cuối cùng hoặc là nhận mệnh khuất phục, hoặc là đem công pháp giao nộp cho thế lực lớn ở quận thành, mượn đó được che chở, bất kể là loại nào cũng sẽ không có kết quả tốt. Quả là thời kỳ đa sự. Mạc Binh thở dài một tiếng, trở về trong nhà. Chu Khải Minh ở trong góc không một tiếng động, đem cảnh tượng này thu hết vào mắt. Vừa mới trở thành nhị đẳng thợ rèn, bên Mạc Vũ đã gặp rắc rối. Hắn chỉ muốn yên tĩnh nâng cao kỹ nghệ và võ học, vì sao những công tử huyện thành này từng người đều muốn phá hoại sự yên tĩnh của mình chứ? Chu Khải Minh hít sâu một hơi, trước mắt đem Trường Xuân Công phá hạng càng quan trọng, trước tiên để mấy con kiến trong mùa thu này nhảy nhót một trận. Hơn nữa trời sập xuống, bên trên còn có Mạc Vũ chống đỡ, còn chưa đến phiên hắn ra tay. Trở lại trong nhà, Chu Khải Minh liền vội vàng nhóm lửa, tiếp tục can thịt Vương Sả Ngân vẫn bổ sung căn cốt, sau đó bắt đầu vận chuyển Trường Xuân Công. Trường Xuân Công tiến độ 1:1. Theo tiến độ tu luyện hiện tại, Trường Xuân Công còn một tháng nữa là có thể đại thành. Đêm khuya, bên Truy Phong lâu cũng truyền đến tin tốt. Hứa Phi mang đến 1800 lượng tiền thưởng, một vò giao huyết, một phần danh sách nhân bảng, còn có một số tin tức nhiệm vụ thích hợp. Chu Khải Minh chắp tay tạ ơn, đem mọi thứ đều nhận lấy, phần thù lao này còn phong phú hơn Lý Thọ, xem ra cái chết của Điền Lượng cũng là sảng khoái nhân tâm, khắp nơi gây ra phong lưu án mạng quá nhiều. Những nhiệm vụ bắt đao này tạm thời không có ta muốn nhận. Chu Khải Minh quét mắt nhìn tình báo, lắc đầu biểu thị lần sau nói. Hiện tại số tiền trên tay vừa vặn kiếm được hơn 1 lượng, phải toàn lực ứng phó đem Trường Xuân Công tu luyện phá hạn, không cần thiết vì nhiệm vụ 43, lãng phí thời gian tu luyện quý báu. Tốt, Tiến Tam Nương đối với thực lực của ngươi rất tán thưởng, đã đem phí dịch vụ tình báo của ngươi hạ xuống một thành tiền thưởng. Hứa Phi gật đầu hiểu, sau đó nhanh chóng rời đi. Chu Khải Minh nhìn danh sách nhân bảng, sau đó tiếp tục chìm đắm trong việc vận chuyển Trường Xuân Công. Đây chính là sự lộ sắc mà thực lực và địa vị mang lại. Trước kia vì mấy lượng bạc mỗi tháng điên cuồng chặt túi đốt lửa, hiện tại tùy tiện động tay một cái, đã có vô số tài phú và thịt dị trùng đưa đến miệng. Trong nháy mắt lại một tháng sau, kỹ nghệ rèn binh của Chu Khải Minh cũng là viên mãn trước một bước, Trường Xuân Công cũng đột phá đại thành, nội lực của hắn đã thâm hậu đến mức có thể tay không chấn chết mắt được. Tên: Chu Khải Minh, cảnh giới: Dịch Cân đại thành, gân dao, căn cốt 1922, rèn binh viên mãn Trường Xuân Công đại thành 10, giới hạn căn cốt lần nữa tăng phúc 2 điểm, cảnh giới rèn thể cũng tăng lên. Trường Xuân Công sắp viên mãn rồi, để căn cốt lại gia tăng nội công, trước tiên không nâng cao thiết y hệ công. Chu Khải Minh nhìn bảng võ học, đối với việc phá hạn nội công rất mong đợi. Mà khoảng thời gian một tháng này, giao huyết và dịch cân đan trên tay những thứ này đã dùng hết, 15 cân thịt dị trùng cũng sớm đã cạn kiệt. Muốn đem dịch cân cảnh ma luyện đến cực hạn long gân cảnh giới, còn phải mua thu thập hiệu quả tốt hơn phi long huyết và long cân đan, cũng nên đi tiếp nhận nhiệm vụ bắt đao của huyện nha. Phi long huyết bị độc quyền còn phải được thực hiện trong kho phủ nha môn, Chu Khải Minh chuẩn bị lúc nghỉ ngơi đi đến chỗ huyện úy một chuyến. Kỹ nghệ rèn binh cũng có thể gia tăng điểm, phá hạn một lần thử xem hiệu quả. Chu Khải Minh đột nhiên bộc phát ra ý nghĩ này, ý thức thử hướng về phía rèn binh một cột bao trùm kích thích. Trước kia kỹ nghệ nấu ăn thật ra cũng có thể phá hạn, nhưng điểm thuộc tính căn cốt của hắn dùng để nâng cao các loại võ học đều không đủ dùng, tự nhiên sẽ không lãng phí vào kỹ năng sinh hoạt. Nhưng thu nhập của rèn binh lại không giống nhau, sau khi phá hạn nói không chừng thật sự có thể chế tạo ra yêu binh thần binh, chủ yếu nhất là hiện tại căn cốt trong tay so với trước kia rộng rãi hơn rất nhiều. Theo giới hạn căn cốt tăng lên đến con số kinh người 22 điểm, lựa chọn phá hạn cũng nhiều hơn, Chu Khải Minh còn dư địa để nâng cao kỹ năng sinh hoạt. Căn cốt 1422, rèn binh phá hạn một trọng, tính năng, chủ ý thần, chương 48, tặng xích dương quyết, thiện ý của Mạc Vũ chương 48, tặng xích dương quyết, thiện ý của Mạc Vũ hít. Chu Khải Minh hít một hơi thật sâu, có chút kinh ngạc trước sự thay đổi mới xuất hiện. Phá hạn một trọng lại tiêu hao 5 điểm căn cốt, nhiều hơn hắn dự đoán rất nhiều. Với tiềm năng thân thể hiện tại của hắn, việc tiêu hao 5 điểm giá trị căn cốt là vô cùng đáng sợ. Hắn nhanh chóng kiểm tra những thay đổi trong cơ thể, trong lúc ý niệm xoay chuyển, liền cảm giác nội lực hóa thành một chiếc đũa nhỏ vô hình, cao khoảng 3 tấc. Chiếc chú thần chú y ngưng tụ này phát ra tiếng nổ, tự động men theo kinh mạch leo lên, cuối cùng đánh mạnh vào mi tâm vài lần, phát ra âm thanh như trùng lớn. Chu Khải Minh trước tiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, tiếp theo dường như nghe thấy âm thanh niết bàn, ý chí của hắn bị xé nát rồi tái tổ hợp, những ý niệm hỗn tạp trở nên trống trẻo, thanh tĩnh, tựa như đã bị thác nước rửa sạch một lần. Đây là sao có thể? Tinh thần lực và cảm chi của ta được cường hóa. Chu Khải Minh trợn mắt há mồm, sau đó vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Phải biết rằng, cho dù là võ học thượng thừa thậm chí là tuyệt học, nhiều nhất cũng chỉ rèn luyện thể phách cải tạo gân cốt, tuyệt đối sẽ không nâng cao tinh thần lực. Tinh thần lực cơ bản đều là cố định, chỉ có hậu kỳ đột phá đại cảnh giới, đến tông sư cảnh, mới bắt đầu chậm rãi có chút tăng lên. Mà hiện tại, Chu Khải Minh lại nắm giữ kỹ xảo chủ động tu luyện tinh thần lực, lâu dài như vậy, thành tựu võ đạo của hắn sẽ không thể đo lường được. Năm điểm căn cốt này đáng giá quá, còn có thể tiếp tục phá hạn. Chu Khải Minh đè nén sự vui mừng trong lòng, chấn định lại bắt đầu tính toán. Hiện tại trong tay còn vạn lượng bạc, có thể đi chân bảo các quét hàng dị chủng đủ, dù sao tiền kiếm được đều là để tiêu, chỉ có tiền tiêu đi mới là tiền thật, để trong tay vạn nhất gặp Triều Thiên Vương công phá huyện thành, vậy thì triệt để thối giữa. Giá trị căn cốt đã có thể được bổ sung khôi phục, vậy thì không cần tính toán chi ly, tiếp tục phá hạn. Sau khi tu luyện Trường Xuân Công, thể phách của Chu Khải Minh càng ngày càng mạnh mẽ, cho dù một ngày phá hạn 7-8 lần, cũng sẽ không tổn hại căn cơ. Ông. Theo võ học bảng mờ nhạt là mới, nội lực của Chu Khải Minh lại tráng kiện thêm vài phần, chú thần chú y ngưng tụ ra thể tích bạo trướng gấp đôi có thừa, đạt tới một thước cao. Căn cốt 422 điểm, chú binh phá hạn nhị trọng, đặc tính, chú thần chú y, Chu Khải Minh hít một hơi thật sâu, cảm nhận những thay đổi mới. Mặc dù không xuất hiện đặc tính mới, nhưng thiên phú của chú thần chú y là thực sự tăng lên. Thể tích phồng lên gấp đôi, thì đồng nghĩa với hiệu suất và thời gian rèn luyện tinh thần lực tăng lên. Hơn nữa Chu Khải Minh kinh hỉ phát hiện, chú thần chú ý sau khi phá hạn nhị trọng không chỉ có thể gõ tinh thần, hiện tại còn có thể gõ nội lực, khiến cho hiệu suất tu luyện Trường Xuân Công của hắn cũng tăng lên 3 thành, không bao lâu nữa là có thể viên mãn. Quan trọng nhất là, kỹ nghệ chú binh phá hạn 2 lần 4 đã rất có giá trị, kỹ xảo chú binh hiện tại của hắn, sợ là có thể sánh ngang với phường chủ Mạc Vũ. Gia nhập chú binh phường mới 1-2 tháng, đã mài rũa ra kỹ nghệ chú binh đáng sợ như vậy, nếu để các thợ khác biết, sợ là phải kinh ngạc trước thiên phú của hắn. Chu Khải Minh thu dọn một phen, liền đi chân bảo các mua Long Cân Đan và dị chủng đục cần thiết. Chỉ dựa vào anh hùng lâu mỗi tháng cung cấp chút ngân vẫn vương xả, hoàn toàn không đủ hắn tiêu hao, vẫn phải bổ sung thêm. Long Cân Đan 3 bình tốn của hắn 3000 lượng bạc, hơn nữa đây vẫn là hạng ngạch. Chân bảo các mặc dù là thương hội trung lập do hoàng tử làm hậu thuẫn, nhưng cũng không thể làm được việc thỏa mãn nhu cầu của tất cả võ giả, như thân phận và địa vị của Chu Khải Minh, mỗi tháng cũng chỉ có thể mua 3 bình đan dược rèn luyện thân thể. Mà dị chủng đục thì tốt hơn một chút, Chu Khải Minh một hơi mua 15 cân nhục hùng cừu. Hắn xem giới thiệu về nhục hùng cừu, lượng cung cấp hàng tháng là nhiều nhất, hiệu quả cũng giống như ngân vẫn vương xả của Nhậm gia. Đây là thịt điền sản xuất của hoàng nghệ hoàng công tử, hạ khách thật có ánh mắt. Nha hoàn tiếp đãi đem dịch cân đan và dị chủng đục đều đóng gói xong, cung kính giao cho Chu Khải Minh. Chu Khải Minh này cũng coi như là khách quen của bọn họ, mỗi lần ra tay hào phóng, lực mua không thấp, khiến cho thành tích của nha hoàn này cũng tăng lên rất nhiều. Có người sinh ra đã ở rôm rồi, lại không có tiền, hoàn toàn không đủ tiêu. Chu Khải Minh xách theo túi lớn túi nhỏ, thở dài một tiếng. Đợt mua sắm này, trong túi lại chỉ còn hơn 2000 lượng bạc. Mà cái gọi là tứ đại công tử, căn bản không cần phải lo lắng về tài nguyên tu luyện. Ai nấy đều có mỏ có thịt điện, ngay cả Nhậm Tuyết cũng có thịt ngân vẫn vương xả. Xem ra nên cướp một nhà thịt điện, tự mình làm, nó ấm tự túc ca. Chu Khải Minh hài lòng rời đi, không tiếp mấy nhiệm vụ bắt người, ví tiền sắp cạn rồi, phải hành động thôi. Nha hoàn Bích Uyên cũng tò mò nhìn bóng lưng của đối phương, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, ra tay là mấy ngàn lượng bạc, người này chẳng lẽ là tứ đại công tử sao? Chu Khải Minh mua sắm xong xuôi, sau đó chạy tới chú binh phường làm việc. Vừa mới đốt lò, chuẩn bị bao phủ đất cho phôi kiếm định hình, đã bị quản gia Mạc Vũ tìm đến. Thiếu Minh, Mạc phường chủ muốn gặp ngươi. Mau đến đại sảnh đi. Mạc quản gia cười thông báo, gáy mắt đều là thiện ý lão nhân túi đầu nhìn Chu Khải Minh rèn các dụng cụ nông nghiệp và binh khí 2 ngày này, càng nhìn càng vừa lòng, bàn tay giản mua không ngừng nuốt ve khen ngợi. Tay nghề của hắn lại tiến bộ rồi, đứa trẻ này thiên phú thật sự yêu nghiệt, mới học 1-2 tháng, đã gần bằng thợ rèn ưu tú trong trang rồi. Được Mạc gia gia, ta đi ngay. Chu Khải Minh vội vàng buông công việc trong tay, đến đại sảnh tiếp khách của chú binh phường. Đây là lần đầu tiên đến đây, gặp phường chủ Mạc Vũ, hắn cũng có chút tò mò, đối phương đột nhiên triệu kiến có việc gì? Người rất không tồi. Không hổ là người trương thiết tiến cử. Mặc Vũ râu ngắn tóc ngắn, mặc áo nâu áo bó, toàn thân cơ bắp chứa đựng sức mạnh kinh người, đặc biệt là cánh tay như một đôi cổ sát, mà diện mạo của đối phương thoạt nhìn chỉ 40-50 tuổi. Bái kiến phương chủ, đây đều là ân trạch bồi dưỡng của Trương Thúc và Mạc quản gia, tiểu nhân chỉ là có chút sức lực mà thôi. Chu Khải Minh khiêm tốn chắc tay, hướng tráng hán hành lễ. Mạc phương chủ đánh giá từ trên xuống dưới, khóe miệng ngập cười, đối với Chu Khải Minh cũng càng nhìn càng vừa lòng, sau đó để đối phương nhập tọa uống trà, ngồi, đều là người một nhà, đừng đứng khách sáo. Ngươi đến chú binh phường cũng 2-3 tháng rồi. Khách nhân đối với hàng hóa ngươi tạo ra đều rất hài lòng, hôm nay trở đi ngươi là nhất đẳng chú binh sư. Mạc Vũ tươi cười hòa nhã, khiến người ta như tắm gió xuân, trực tiếp muốn để bạt Chu Khải Minh thành vị trí tâm phúc. Đa tạ Vũ ba bá thưởng thức, ta nhất định sẽ gấp bội cố gắng làm việc, đối với mỗi một vũ khí đều dụng tâm phụ trách. Chu Khải Minh túi người hành lễ, thành khẩn tạ ơn. Mạc Vũ tiến lên nữa, nhưng cảm nhận được một luồng hộ thể kinh lực hùng hồn phản chấn, nhất thời vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cảnh giới rèn luyện thân thể của tiểu tử này sợ là không thấp, sắp xỉ cảnh giới dịch cân đoán có rồi. Có thể học được kỹ thuật chú binh thuần thục, còn có thời gian đột phá cảnh giới rèn luyện thân thể theo kịp, thiên phú và ngộ tính này hoàn toàn là mầm móng thượng đẳng, nếu cho thời gian sẽ không thua Bạch Hạo, hoàng nghệ những người bảng xếp hạng hạ chót. Tốt, rất tốt, người trẻ tuổi khiêm tốn giấu tài là chuyện tốt, nhưng cũng đừng mất đi tâm tính thiếu niên, không phải tất cả mọi người đều là kẻ xấu âm lưu ra, chỉ có thể hiện ra thiên phú thích hợp mới có thể nắm bắt được mỗi cơ hội. Mạc Vũ cười gật đầu, trong ánh mắt mờ mịt của Chu Khải Minh đưa ra một quyển bí kíp cổ xưa, Xích Dương quyết này ngươi cứ cầm đi luyện đi, có gì không hiểu có thể hỏi ta. Cái này, đa tạ Mạc Vũ bá bá. Chu Khải Minh thản nhiên vươn tay nhận lấy, vẫn có chút vui mừng không dám tin. Đường đường huyện tôn chi tử cầu mà không được bảo vật gia truyền, Mạc Vũ lại hào phóng tặng cho mình, tình nghĩa này có thể sánh ngang sư đồ phụ tử rồi, Chu Khải Minh cũng ghi nhớ trong lòng. Chương 49, nhận lệnh, giải tội phạm vạn độc môn. Chương 49, nhận lệnh, giải tội phạm vạn độc môn có được Xích Dương Quyết, Chu Khải Minh lập tức về nhà, nóng lòng tu luyện, mong sớm ngày đạt được khí cảm. Tuy rằng cùng với Trường Xuân Công đều là nội công, nhưng Xích Dương Quyết lại là trấn trang võ học mà hoàng gia cũng vô cùng thèm muốn. Sau khi luyện ra nội lực hỏa thuộc tính, sát thương lại cao hơn Trường Xuân Công chú trọng dưỡng sinh không chỉ một bậc. Chu Khải Minh vừa hay sắp tu luyện viên mãn Trường Xuân Công, lại đang lo không có công pháp mới để đột phá cuối cùng, vừa bạn có được Xích Dương Quyết mạnh hơn. Máu Phi Long vẫn chưa đủ dùng, cần phải tìm hiểu thêm những kênh mua khác mới được. Chân bảo các và kho của huyện ủy phủ mỗi tháng cung cấp đều có hạn, Chu Khải Minh muốn có được nhiều tài nguyên dịch cân hơn, nhất định phải mở rộng con đường khác. Tôi đến, vừa mới thoát khỏi một chu thiên của Trường Xuân Công, Kiếm Trương Tung đã đến thăm hỏi, trước nỗi phiền muộn của Chu Khải Minh, lập tức đưa ra lời khuyên. Cứ vào giữa tháng, Hoàng Phong Cốc sẽ có quỷ thị giao dịch, chắc chắn có những thứ mà Chu Minh cần. Trương Tung vẽ ra một tấm bản đồ vị trí quỷ thị, gửi đưa cho Chu Khải Minh. Hắn cũng không ngờ, tốc độ tu luyện của Chu Khải Minh đã đạt đến trình độ này, ngay cả phần chia trong kho phủ cũng không đủ dùng, cần phải đến quỷ thị tìm kiếm. Đa tạ. Chu Khải Minh chắp tay, thu bản đồ lại. Có tin tức về quỷ thị, lựa chọn của hắn trong tương lai cũng nhiều hơn. Hơn nữa, hiện tại kỹ năng rèn binh đã phá hạn lần hai, hắn đã có thể chế tạo lợi khí ngàn rèn, nếu có nguyên liệu tuyệt hảo, thậm chí có thể rèn ra bảo binh chân chính. Xem quỷ thị có gì bán chạy, tiền hiện tại hoàn toàn không đủ dùng rồi. Chu Khải Minh chuẩn bị đến quỷ thị xem, đem thuật rèn binh đã học được vận dụng, chỉ dựa vào việc giết người phóng hỏa để kiếm tiền vẫn có chút bất ổn, hơn nữa rủi ro cũng không nhỏ. Đúng rồi, hôm nay đến tìm Chu Minh, là Lý đại nhân có việc tìm ngươi, nhiệm vụ chóc đao lần này dường như giao cho ngươi là thích hợp nhất. Trương Tung thông báo, đưa ra một tấm thiệp mời. Được, ta đang định đến nội thành một chuyến. Chu Khải Minh thu dọn xong xuôi, khóa chặt cửa viện, liền đi nội thành tìm Lý Thọ. Có ấn thiếp của huyện ủy đóng dấu, đi đường cũng thuận lợi, không có lính gác nào dám hỏi han ngăn cản hắn. Bái kiến Lý đại nhân. Chu Khải Minh đi vào sân, liền nhìn thấy Lý Thọ nhíu mày, đi tới đi lui. Ngươi đến rồi à? Nhiệm vụ chóc đao lần này e rằng chỉ có ngươi mới gánh vác được. Đệ tử ngoại môn của Vạn Độc môn mấy ngày trước trốn ở Nhu Đầu trấn tế luyện độc công, đã đầu độc toàn bộ lao hấu trong thôn, thật là vô pháp vô thiên. Lý Thọ nghiến răng nghiến lợi, giận dữ trong lòng. Nhu Đầu trấn cách trung tâm Lạc Sơn huyện không xa, chính là phạm vi mà hắn quản lý, lại xảy ra án mạng tàn khốc như vậy. Chu Khải Minh trầm ngâm một lát, trong đầu hiện lên thông tin tình báo của Truy Phong lâu. Vạn Độc môn kia là tông môn thế lực của Thiên Hà quận, cùng với Kim Cương môn đều là tương đương. May mắn là người gây án chỉ là một đệ tử ngoại môn, Vạn Độc môn hẳn sẽ không vì một đệ tử mà dám lật bản công khai trả thù triều đình. Trong đó tuy có rủi ro, nhưng cũng đồng nghĩa với lợi nhuận khổng lồ. Được, nhiệm vụ này ta nhận, là phải đến Nhu Đầu trấn bắt hắn hỏi tội sao? Chu Khải Minh trực tiếp nhận nhiệm vụ, hắn hiện tại đang cần tiền chi tiêu lớn, với thực lực hiện tại của hắn, ở Lạc Sơn huyện gần như có thể đi ngang. Bản quan không nhìn lầm ngươi, nhưng tống toàn này đã bị cúng bái của gia tộc nội thành liên thủ trấn áp, đánh vào thiên lao. Đáng giận là Vạn Độc môn không biết dùng thủ đoạn gì để xoay sở, hiện tại muốn chuyển giao tên này đến trên thẩm phán của Thiên Hà quận, không phải bản quan có thể quyết định. Lý Thọ đội vàng thông báo tình hình nhiệm vụ, không bỏ sót chi tiết, để Chu Khải Minh tự mình phán đoán có nên nhận hay không. Dưới sự dẫn dắt của độc công tử Tiêu Ánh Tuyết, mấy gia tộc nội thành đều xuất động cúng bái luyện tạng, bắt Tống Toàn thuận lợi, nhốt vào Thiên Lao nội thành. Giống như Tống Toàn tàn độc, hạ độc vô phân biệt như vậy, đối với gia tộc nội thành Lạc Sơn huyện mà nói cũng là ẩn họa cực lớn, không thể mặc kệ. Ngày mai ngươi sẽ giải Tống Toàn đến Phong Hỏa đỉnh cách 50 dặm bên ngoài thành, sẽ có sai ti của quận thành đến tiếp nhận, nhiệm vụ đến đây coi như hoàn thành, ta sẽ an bài một đội hảo thủ phối hợp ngươi. Lý Thọ bổ sung. Được, không biết trên đường có rủi ro gì? Chu Khải Minh truy vấn. Ngươi chỉ cần cẩn thận sư phụ của hắn, người đó là ngoại tông trưởng lão của Vạn Độc môn, có lẽ sẽ vì bảo bối đồ đệ mà liều lĩnh đến chặn người. Đã biết, xin Lý đại nhân yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Chu Khải Minh tự tin nắm chắc, nhận lấy nhiệm vụ. Hắn hiện tại đao pháp phá hạn tam trọng, nắm giữ đao thế. Thuật rèn binh phá hạn sau khi thức tỉnh, đã rèn luyện đến cực hạn, thực lực đã xảy ra biến hóa lột xác. Lại đối phó tên Thiết Ngọc thủ điện lượng, hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết cái gọi là dịch cân đại thành. Đao pháp, thối pháp, thiết y đi công toàn diện phá hạn, hắn đã đi đến cực hạn ở rèn xương và dịch cân, có thể nói trước mặt võ giả cùng cấp bậc không có nửa điểm sơ hở. Nếu lại đem Trường Xuân công phá hạn, vậy càng là một bước lên trời. Thực lực cẩn giấu của Chu Khải Minh hiện tại quá sâu, bên ngoài thể hiện chỉ là một góc băng sơn, một trưởng lão ngoại môn nho nhỏ, chỉ là tư liệu trên con đường võ đạo của hắn, chỉ là một tên đưa bảo thôi. Việc này cứ giao cho ngươi, đừng phụ lòng tin tưởng của ta, ngày mai liền đi Thiên Lao nhận người đi. Lý Thọ đưa dụ chỉ và ngọc bài cho Chu Khải Minh, trong mắt tràn đầy tin tưởng. Chu Khải Minh nhìn lướt qua án kiện nhiệm vụ chóc đao, nếu hoàn thành thuận lợi, lần này có 1.500 lượng bạc, một bình máu phi long, một bình dịch cân đan. Hơn nữa, nếu trưởng lão ngoại môn đến ngăn cản hiện thân, phần thưởng nhiệm vụ càng gấp đôi, chỉ có đủ lợi ích mới có thể khiến chóc đao nhân vì đó mà liều mạng. Chu Khải Minh thu hồi án kiện và ngọc bài, xoay người rời đi. Ngày thứ hai, hắn xin quản gia Mạc Binh 2 ngày nghỉ phép, đến Thiên Lao nội thành để người. Mà huyện úy cũng an bài 2 đội ngũ sai đầu nội thành, còn có 3 đồng bài chóc đao nhân thủ hạ, xem như ứng phó phối hợp Chu Khải Minh. Bái kiến Chu đại nhân. Mọi người cũng cung kính cúi đầu, trong mắt đều là ý sùng bái đối với cường giả. Xem Chu Thái Lai tuổi tác không lớn, vậy mà đã có thực lực dịch cân đại thành, không bao lâu nữa tất nhiên sẽ trở thành cao thủ nhân bảng, danh chấn quận huyện. Á đi thôi, theo ta đi giải Tống Toàn. Chu Khải Minh gật đầu, ghi nhớ diện mạo và tên của mọi người. Mạnh nhất là ba chóc đao đồng bài, đều có thực lực dịch cân sơ kỳ, chỉ là tuổi tác đều đã lớn, đến giai đoạn khí huyết suy thoái, xông phá quan hải vô vọng. Xuyên qua địa đạo ngục giam mà bước, hai bên lan can đều giam giữ tội phạm hung ác và tuyệt vọng. Chu Khải Minh rất nhanh ở tầng dưới cùng gặp Tống Toàn, hắn đưa ngọc bài cho tên lao đầu Vương Hồ xem, đối phương vội vàng đem Tống Toàn mang gông cùm ra khỏi phòng, giao cho người trước. Chu chóc đao, tiếp theo xin làm phiền ngài. Vương Hồ chắp tay cười làm lành, mấy ngày nay hắn thấp thỏm lo âu, sợ người của vạn độc môn đến xông vào thiên lao. Hiện tại món hàng nóng này đến tay chóc đao nhân, xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến hắn, Vương Hồ thở phào nhẹ nhõm, có thể ngủ ngon một giấc. Chương 50, Thiết Dĩ Cương, độc thủy phản trấn chương 50, Thiết Dĩ Cương, độc thủy phản trấn Chu Khải Minh áp giải Tống Toàn lên xe, dẫn theo đám người không hề dừng lại mà thẳng tiến đến Phong Hòa Đình, chỉ muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi về luyện công. Chỉ mong sư phụ của Tống Toàn biết điều một chút, đừng đến gây chuyện. Vừa ra khỏi tường thành ngoại ô, Tống Toàn đã bắt đầu không an phận, rên rỉ đòi giải quyết. Còn dám la hét, lão tử khiến ngươi cả đời làm nữ nhân, chỉ có thể ngồi xổm mà giải quyết. Chu Khải Minh quát lớn, hung ác trừng mắt nhìn Tống Toàn, khiến đối phương sợ hãi run rẩy. Tống Toàn cảm thấy, tên này sợ là nói được làm được, thật sự có thể một đao đem hắn làm hòa quan. Hừ, bản công tử khuyên ngươi mau thả ta ra, còn có thể giữ được một mạng. Sư phụ của ta là độc thủ hạt yêu tái Diêm La, hắn nhất định sẽ đến cứu ta, đệ tử duy nhất này. Tống Toàn hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy vẻ ngạo mạn. Vạn độc môn của hắn ở gần Thiên Hà quận cũng có chút danh tiếng, sao có thể bị những tên ao phủ của huyện thành hù dọa? Ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn đừng đến. Chu Khải Minh chỉ thúc giục lên đường, ngữ khí băng lãnh. Ha ha ha, sợ rồi chứ? Ta sợ sư đồ các ngươi cùng nhau lên đường, bên quận thành cũng không nói là muốn chết hay sống. Đáng chết, ngươi đã chết tâm không chịu buông tha ta, nhất định phải cùng vạn độc môn của ta đối đầu. Tống Toàn nghiến răng nghiến lợi, không ngờ đối phương lại không hề bị lay chuyển, dường như muốn trung thành chấp hành nhiệm vụ. Hắn cũng không hiểu, một tên đao phủ nhỏ nhoi sao lại có khí phách và sự tự tin, kiếm tiền mua gạo, lại thay huyện nha bán mạng liếm máu. Tuy nhiên, những đao phủ và sai nha bên dưới lại cảm thấy trong lòng run lên, đều nhìn thấy sự kinh hãi và lùi bước trong mắt nhau. Cái gì? Vậy mà là độc thủ Hạc Yêu tái trưởng lão, hắn là võ giả luyện tạng sơ kỳ a. Lần này phiền phải rồi, độc công của tên kia xuất thần nhập hóa, phòng không thể phòng, thích nhất là độc sát những thiên tài chưa trưởng thành. Nhân bảng có mấy mầm non đã bị hắn tàn nhẫn giết hại, thật hy vọng đừng gặp phải người này, mau lên đường thôi. Mọi người kinh hãi lo sợ, sợ rằng sư phụ của Tống Toàn dây tiếp theo sẽ từ trong rừng nhảy ra. Ngay cả thiên tài nhân bảng còn phải khiếp sợ trước hắn, huống chi là những sai dịch cấp thấp như bọn họ, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nếu có kim bài đao phủ ở đây, có lẽ còn có cơ hội cùng tái Diêm La chống lại một hai, nhưng Chu Thái Lai chỉ là cấp bậc ngân bài. Mọi người lúc này trong lòng đều có chút oán giận, Lý Thọ đại nhân thật sự hồ đồ, nhiệm vụ quan trọng như vậy lại tùy tiện giao cho ngân bài đạo phủ, hiện tại chỉ hy vọng tái Diêm La bị người bên quận thành kiềm chế, đừng đến chặn giết bọn họ. Chu Khải Minh nhìn thấy rõ thần sắc của đám người bên dưới, chỉ lặng lẽ tiếp tục lên đường. Giờ biết sợ rồi chứ, mau khởi trói cho ta, đợi sư phụ ta đến, tất nhiên sẽ thay các ngươi nói tốt vài câu. Tống Toàn cười nham hiểm, vẻ mặt đắc ý ngay khi mọi người đang thất thần, hai bên sườn núi ném ra mấy ống khói, lập tức đầy đất bốc lên khói màu, khiến cây cối hoa cỏ trong nháy mắt héo rũ. Mấy sai dịch vừa hít một hơi đã thấy máu mũi trào ra. Chết rồi, là người của vạn độc môn đến. Cháy mau, chúng ta không phải là đối thủ của độc thủ Hạc Yêu. Mặc kệ Tống Toàn, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Các sai dịch đều vứt bỏ mũ giáp, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hồn vía lên mây. Mọi người đều tránh xa xe tù, như một đám ô hợp tản ra bốn phía bỏ chạy. Đừng hoảng loạn, đều vây quanh ta trong vòng 5 trượng. Chu Khải Minh chấn định tự nhiên, quát lớn với các sai dịch. Độc yên của vạn độc môn tuy lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn cũng không giết người, nếu tự làm rối loạn đội hình, những thuộc hạ này ngược lại chết càng nhanh. Chu Khải Minh tự nhiên không muốn tổn thất quá nhiều người, trở về mặt mũi không tốt. Ba đao phủ dù sao cũng từng trải qua máu canh, đội vàng đến gần Chu Khải Minh, phòng ngự xung quanh. Mà những sai dịch, sai nha kia đều bị tái Diêm La dọa cho vỡ mật, hận không thể lập tức chạy về huyện thành, làm sao để ý đến mệnh lệnh của Chu Thái Lai. Ngươi tự mình muốn chết, đừng lôi cả chúng ta theo. Kẻ điên, không lẽ thật sự cho rằng mình có thể ngăn cản võ giả luyện tạng sao? Chu Thái Lai này quá hồ đồ, rõ ràng là muốn tiền không cần mạng. Các sai dịch không tin tưởng vào thực lực của Chu Khải Minh, sợ rằng chạy chậm sẽ cùng hắn chết ở đây. Vụ. Đột nhiên, mấy bóng người áo đen từ trong bụi rậm nhảy ra, mỗi người cầm một khẩu súng độc, nhắm vào bóng lưng của các sai dịch. Chỉ thấy súng phun ra chất lỏng màu đen, trong nháy mắt bắn trúng thân thể mọi người. Chất lỏng độc này ăn mòn và có độc tính cực mạnh, quần áo và lớp da thịt đều bị xuyên thủng một lỗ lớn, vết thương rợn người. Các sai dịch trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng ngã xuống, trên mặt đất co giật sùi bọt mép, đã không còn bao nhiêu tính mạng. Chu Khải Minh lắc đầu, tôn trọng vận mệnh của những người khác. Ba đao phủ cũng nuốt nước bọt, bị cảnh tượng thảm khốc trước mắt dọa choáng váng. Khẩu súng độc và đội quân độc này quá lợi hại, đừng nói là luyện nhục mài ra, cho dù là ba cao thủ dịch cân của bọn họ cũng không muốn dính vào một phát đá. Khoảnh khắc tiếp theo, những người áo đen tiến về phía xe tủ, hướng vũ khí trong tay về phía Chu Khải Minh. Thả Tống Toàn ra, các ngươi có thể rời đi. Người áo đen giọng nói băng lãnh, không cho phép nghi ngờ. Vạn độc môn chỉ phái các ngươi mấy tên lâu la này sao? Tái Diêm La đâu? Còn không mau cút ra chịu chết. Chu Khải Minh thản nhiên đứng, mấy câu nói khiến những thuộc hạ áo đen này ngây người. Quá ngông cuồng, thằng nhóc này chỉ là ngân bài đao phủ, chẳng lẽ cho rằng mình là cao thủ nhân bảng hay sao? Vậy mà dám khiêu khích bảo trưởng lão của bọn họ cút ra. Tìm chết. Đối phó ngươi, nào cần trưởng lão ra tay. Lũ trẻ bây giờ thật không biết trời cao đất dày. Các đệ tử áo đen sát khí dữ tợn, súng độc trong tay phun ra. Chu đại nhân cẩn thận. Ba đao phủ cũng đội vàng tiến lên vung kiếm chống đỡ, chỉ trong nháy mắt, đao kiếm trong tay bọn họ đã bị chất lỏng độc bắn trúng, rắc một tiếng bị ăn mòn đứt làm đôi. Đao phủ đều kinh hãi, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Đây chỉ là đội quân độc của Tái Diêm La, đã khiến bọn họ phải ứng phó vất vả, nếu đối đầu trực diện với độc thủ Hạc Yêu, phải làm sao đây? Tuy nhiên, một màn khiến mọi người sởn tóc gáy xuất hiện, khiến đồng tử của bọn họ co rút lại, tim đều ngừng đập một giây. Chỉ thấy Chu Khải Minh vận chuyển thiết y diệt công, ba trọng phá hạn phản chấn thuộc tính hung hãn mở ra. Bút. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai bên, hắn giống như một người tu hành khổ hạnh xuyên qua mưa độc, mà không đổi sắc, chấn định tự nhiên. Thậm chí không cần ra đao phòng ngự, những chất lỏng độc đó chỉ rơi trên quần áo, đã bị lực phản chấn và kỹ xảo hóa kình bật ra. Xì xì xì. Vô cùng vô tận chất lỏng độc như thác nước va vào tảng đá lớn, phát ra tiếng kim loại ầm ầm, tiếp theo lại với tốc độ khủng khiếp phản chấn trở lại, đều rơi vào người áo đen. A, không tốt, thằng nhóc này là yêu ma quái thai, sao lại bách độc bất xâm? Quá nguy tiên, đây là luyện cái gì thiết y địa công, cho dù là kim cương bất hoại thần công, cũng không hơn như thế chứ, ngân bài đao phủ của huyện thành nhỏ khi nào lại có thực lực khủng bố như vậy. Người áo đen đều bị độc chất phản vệ, chạm vào là bị thương, độc tính lập tức xâm nhập vết thương và tim, ngã xuống đất như châu chấu vặn vẹo nhảy nhót. Nếu không phải bị đánh trúng mà bị thương đau đớn, bọn họ thậm chí còn nghi ngờ mình mang theo là súng độc giả, nếu không sao lại không có hiệu quả gì với Chu Thái Lai, thậm chí còn không làm hỏng quần áo của hắn. Chương 51, ba vị trưởng lão luyện đạo, đội hình đáng sợ. Chương 51, ba vị trưởng lão luyện đạo, đội hình đáng sợ. Trước mắt, đội độc yên và đội độc thương đã vong mạng dưới tay Chu Khải Minh, khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc tột độ. Từng tên hắc y nhân ngã xuống vũng máu, trên mặt tràn đầy hối hận và tuyệt vọng. Bọn chúng còn ngạo mạn cho rằng Chu Khải Minh không xứng để trưởng lão đích thân ra tay, giờ lại thấy suy nghĩ của mình thật nực cười và ngu dốt. Cái gì? Đây chính là thực lực thật sự của Chu đội trưởng sao? Quả thực có thể sánh ngang với kim bài chóc đao nhân. Ngay cả thiên tiêu trên nhân bảng cũng chỉ đến thế mà thôi. Có lẽ hắn thật sự có thể ngăn cản trưởng lão của vạn độc môn. Vài tên đồng bài chóc đao nhân hít sâu một hơi, đều nhìn thấy sự kinh hãi và kính trọng trong mắt nhau. Thực lực của Chu Khải Minh vượt xa trí tưởng tượng của bọn chúng, chưa chắc đã không thể đánh một trận với luyện tạm võ giả. Tống Toàn càng thêm chấn động, kinh hãi gấp trăm lần. Hắn biết rõ nội tình của đội độc thương mà tông môn huấn luyện, phối hợp liên thủ cực kỳ ăn ý, có thể dễ dàng trấn áp dịch cân võ giả. Nhưng hiện tại lại thất bại, ngay cả da thịt của Chu Khải Minh cũng không phá nổi, thật là không thể tin nổi. Chết tiệt, thằng nhóc này luyện thứ thiết bố sam gì vậy, ngay cả sự ăn mòn của Vương Thủy cũng có thể phản chấn, đúng là một con quái vật. Tống Toàn hít sâu một hơi, hoàn toàn không còn vẻ ung dung tự tại trước đó. Nếu sư phụ không ra mặt nữa, có lẽ sẽ gặp họa lớn. Dưới luyện tạng võ giả đều vô địch, thực lực của Chu Khải Minh khiến mọi người cảm thấy sợ hãi và khiếp đảm. Ngay lúc hiện trường rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát, đội độc vong cuối cùng đột nhiên từ sau tảng đá xông ra. Bốn tấm lưới sắt và lưới dây được tôi luyện bằng độc, kín như bưng, bao vây đoàn xe tù phía trước, sau, trái, phải. Đội độc vong này là át chủ bài, thậm chí có thể phong tỏa hành động của luyện tạng võ giả, phối hợp với công kích của đội độc yên và đội độc thương, sức sát thương kinh người, không ai muốn đối đầu trực diện. Chỉ là những hắc y nhân này nhìn Chu Khải Minh với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, bọn chúng đều đã nhìn thấy thiết bố sam yêu nghiệt của hắn, trong lòng đều rất run rẩy. Đúng lúc giằng co, Tái Diêm La trưởng lão cuối cùng cũng hiện thân, tốc độ cực nhanh bước tới, thân ảnh quỷ mị, tóc bạc trắng xóa, ánh mắt âm độc. Mà bên cạnh hắn cũng có hai vị lão giả khí huyết dao động cực mạnh, vậy mà lại có ba vị trưởng lão ngoại môn cùng đến. Sư phụ đã đến rồi, sư phụ cứu ta. Tống Toàn mừng rỡ, không ngờ lão nhân lại dùng tình người, từ trong tông môn mời đến hai vị viện trợ mạnh mẽ, thằng nhóc Chu Khải Minh này chết chắc rồi. Ba vị luyện tạng võ giả liên thủ, có thể nói là cục diện tử vong. Xì. Vài vị chóc đao nhân hít một hơi khí lạnh, tinh thần vừa phấn chấn liền xỉu xuống tuyệt vọng, mặt như cho tàn. Chỉ một Tái Diêm La thôi đã đủ để Chu chóc đao đối phó rồi, vậy mà lại có ba vị trưởng lão ngoại môn cùng đến, phía quận thành đều là lũ ăn hại sao? Đây là muốn mạng của bọn chúng mà. Mọi người sụp đổ tuyệt vọng, không ngờ nhiệm vụ mà huyện úy giao phó lại nguy hiểm đến vậy, cho dù phái một đội kim bài chóc đao nhân, cũng chưa chắc có thể hoàn thành thuận lợi. Cuối cùng cũng chịu hiện thân sao? Chu Khải Minh ngẩng mắt lên, nội lực trong cơ thể hưng phấn lên. Những đệ tử đội độc yên này quá yếu, không đủ để hắn khởi động, hiện tại lại đến ba người có vẻ đánh được, hắn cũng rất muốn rèn luyện khả năng thực chiến của mình. Hô trướng, đến lúc ngươi phải chết rồi, còn giả thần giả quỷ. Tống Toàn nhe răng cười, ba vị trưởng lão tông môn ở đây, mọi việc không còn đường xoay chuyển. Tái Diêm La tóc bạc trắng gật đầu, ý vị thâm trường nói, không sai, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư, chuyện của Tống Toàn này ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Một câu nói của lão giả, trực tiếp khiến Tống Toàn và mọi người có mặt đều ngây như phỗng, sấm sét giữa trời quang. Tái Diêm La lại để ý đến thiên phú của Chu Khải Minh, muốn thu nhận hắn vào tông môn, thậm chí không tiếc từ bỏ ái đồ. Vài người hít sâu một hơi, tiềm lực của Chu Chóc Đao rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào, ngay cả kẻ địch cũng muốn lôi kéo hắn. Tống Toàn tại chỗ vỡ tan phòng tuyến, thân thể mềm nhũn trong xe tù, tại sao, sư phụ tại sao lại vứt bỏ ta, đây không phải là sự thật. Ba vị trưởng lão ngoại môn đều sáng rực hai mắt, nhìn chằm chằm Chu Khải Minh, như thể nhìn thấy ngọc thô. Thiết bố sam cường hãn đến cực điểm, trời sinh có sức kháng cự với các loại chất độc, đúng là mầm mống tốt để tu luyện công, tương lai thậm chí có cơ hội chạm đến cảnh giới tông sư. Bên cạnh một lão giả chống gậy, còn có một lão hầu đều gật đầu tán thưởng, hâm mộ Tái Diêm La. Tái trưởng lão lần này ra ngoài, nhặt được một mầm non tốt ta, hai ta không tranh với ngươi đâu. Đa tạ Thu trưởng lão, Mạnh trưởng lão. Tái Diêm La chắp tay với hai người, trên mặt mang ý cười ngạo nghễ. Trong mắt bọn họ, Chu Khải Minh không thể từ chối lời mời gia nhập đại tông. Địa vị chóc đao nhân bạc bài của một huyện thành nhỏ nhỏ, trước mặt những đại tông môn như Vạn Độc môn, Kim Cương môn chẳng khác gì kiến hôi. Huống chi nếu dám tự tuyệt, thì chỉ có một chữ chết, bọn họ ba người sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ thù nào của Vạn Độc môn, để lại Chu Khải Minh một kẻ thù như vậy sống sót, bọn họ sẽ ăn ngủ không yên. Chỉ cần Chu Khải Minh không phải là kẻ ngốc, tất nhiên sẽ chọn bái sư tại chỗ, không ai vội tìm đến cái chết. Được, xin bái kiến văn bối. Chu Khải Minh cười tiến lên, giả vờ ứng phó. Hắn đi đến trước mặt Tái Diêm La, không người hành lễ. Ba vị trưởng lão đều mang theo ý cười tự tại, như thể nhìn thấy ngôi sao mới của tông môn đang lên. Một khi bồi dưỡng Chu Khải Minh, nói không chừng sau này có thể đè Kim Cương môn một đầu. Nhưng giây tiếp theo, một luồng kinh khí hung hãn vọt lên tận trời. Không tốt, Tái trưởng lão cẩn thận. La Hầu và một người kinh hô, không ngờ thằng nhóc này không giảng đạo lý võ đức, nói bái sư lại đánh lén. Tái Diêm La hừ lạnh một tiếng, nhe răng cười, ha ha, ta sớm đã phòng bị chiêu này, thằng nhóc ngươi không thành thật. Đừng trách ta trở mặt vô tình, sẽ bắt ngươi về tông môn luyện thành độc giáp khôi lỗi. Bàn tay vạn độc của Tái Diêm La dâng trào kinh lực màu đen tím, một tay vươn ra, hướng về phía đầu của Chu Khải Minh nhấn tới. Thực lực rèn luyện thân thể dịch cân cảnh, cũng không tự lượng sức muốn lấy yếu thắng mạnh, đánh lén bọn họ luyện tạng trưởng lão. Đã thu đồ thất bại, vậy thì lui lại cầu thứ hai, thi thể của loại thiết bố xăm này là vật liệu thí nghiệm độc tính tự nhiên, có ích lợi lớn cho việc tu luyện độc công. Ầm. Nội lực của đại thành trường xuân công hùng hậu biết bao, như đại hà cuộn cuộn, ra chỉ trên thiết y hệ công. Đòn thiết thạch quyền bình thường đống chốc mang theo lực đạo mênh mông, một quyền đối chọi với độc trưởng của Tái Vạn La, trong nháy mắt khói độc bốc lên, sát mặt của Tái trưởng lão cũng nhanh chóng đỏ bừng, đây là toàn thân kinh lực và khí tức luyện tạng bị thôi phát đến cực hạn. Chỉ trong khoảnh khắc, Tái trưởng lão đã cảm thấy không ổn, đối phương rõ ràng chỉ là dịch cân võ giả, kinh lực của thiết thạch quyền này lại uyên thâm như núi, không hề thua kém bọn họ luyện tạng võ giả. Không tốt, mau đến giúp ta. Sát mặt Tái trưởng lão kỳ biến. Nhưng lời còn chưa dứt, một luồng lực phản chấn theo đó ập đến, độc khí và trưởng lực cuồn cuộn phản vệ toàn thân, khiến gân mạch và da thịt trong cơ thể hắn đều vỡ nát, mặt như giấy vàng lùi ra xa mấy chục trượng. Bùm. Chu Khải Minh quyền xuất như rồng, thừa lúc ngươi bệnh muốn lấy mạng ngươi, một kích đánh lén được như ý, lập tức địa sát thối toàn bộ mở ra, Đạt Nguyệt, Cản Thiền, thân hình nhanh chóng áp sát đuổi theo, loạn quyền hung hăng đánh xuống ngực đối phương, đánh trúng mấy quyền. Trong nháy mắt, thân thể Tái Diêm La như trung bại cách, như diều đứt dây phun máu bay ra. Trong vòng vài giây đánh bại luyện tạm trưởng lão, thiên tiêu trung lưu trên nhân bảng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chương 52, tình thế đảo ngược, Vạn Độc môn trưởng lão cầu xin tha thứ. Chương 52, tình thế đảo ngược, Vạn Độc môn trưởng lão cầu xin tha thứ. Sự biến chuyển kinh người trong nháy mắt khiến không khí như ngưng động, im ắng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi. A, chỉ một giây trước còn ngạo mạn bồ song, Vạn Độc môn trưởng lão giờ đây lại nằm bẹp trên mặt đất như một con chó chết. Tất cả đều là vì Chu Khải Minh, gã bộ khoái ngân bài của huyện thành, quá mức điên cuồng, quá mức khó tin. Bây giờ, thực lực của nha môn huyện thành đã đáng sợ đến mức này rồi sao? Một cao thủ nhân bảng, cường giả luyện đạo, vậy mà chỉ xứng làm một bộ khoái cấp thấp. Sự chênh lệch to lớn về thực lực và địa vị khiến những người có mặt kinh hãi hồi lâu, cứ như đang chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ khó tin. Cái gì? Sư phụ một chiêu đã bại rồi, sao có thể chứ? Chẳng lẽ hắn là yêu ma chuyển thế sao? Tống Toàn hai tay bám chặt vào song sắt xe tù, tóc hai rũ rượi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoàn toàn sụp đổ. Trước đó, sư phụ nói muốn từ bỏ hắn, chuyển sang thu Chu Khải Minh làm đệ tử, hắn còn chưa tuyệt vọng đến thế. Giờ phút này, nhìn thấy sư phụ gần như vô địch bị thương nặng thảm khốc, hắn cảm thấy thế giới và tam quan của mình đều sụp đổ. Ba gã bộ khoái đồng bài càng ngây người như phỗng, điên cuồng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đã cố gắng đánh giá cao thực lực của Chu đội trưởng, nhưng phát hiện vẫn còn đánh giá quá thấp. Đây đâu chỉ là võ giả dịch cân viên mãn, chỉ cần giơ tay vài chiêu đã nghiền ép luyện tạm, Chu đội trưởng tuyệt đối có thực lực cấp bậc luyện tạm, trong số các bộ khoái kim bài cũng là cường giả hàng đầu. Ba người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hãi và cuồng nhiệt sùng bái trong mắt đối phương, có Chu Thái Lai ở đây, bọn họ sẽ không nhất định phải chết. Cái gì? Tái trưởng lão lại bại rồi, thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch gì? Lão bà và Thu trưởng lão ngây người tại chỗ, đáy mắt tràn đầy sự điên cuồng và khó tin. Nếu là hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm ưu thế nhanh chóng trước Tái Diêm La. Nhưng Tái trưởng lão mạnh mẽ như vậy, lại bị nghiền ép tại chỗ, có thể thấy thực lực của đối phương sâu không lường được đến mức nào. Hai người này sinh ý định với lui, cả người đều dựng đứng cả tóc gáy. Tái trưởng lão càng ngây như phỗng, miệng lớn ho ra máu, trên mặt tràn đầy kinh hãi và điên cuồng. Sai rồi, chúng ta đều sai rồi, thằng nhóc này tuyệt đối là võ giả luyện tạng đại thành, nội lực thâm sâu khó lường, ẩn giấu quá sâu rồi. Tái Diêm La lẩm bẩm lắc đầu, cảm thấy buồn cười với những gì mình đã nghĩ trước đó. Đối mặt với một thiên kiêu võ giả yêu nghiệt như vậy, bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng có tư cách giao thiệp ngang hàng, vậy mà lại bênh báo tự đắc, huyên hoang muốn thu hắn làm đệ tử, thậm chí còn muốn mang về tông môn luyện thành khối lỗi, rốt cuộc là ai đã cho bọn họ dũng khí? Thu trưởng lão, Mạnh trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, trong nháy mắt thái độ đã thay đổi, chắp tay hướng về Chu Khải Minh con người, bán đứng đồng đội một cách quả quyết. Đây đều là chủ ý của Tái Diêm La, hai ta tuyệt không có ác ý, huynh đài dơ cao đánh khẽ. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, xin được rút lui về tông môn, chết cũng không ra khỏi cửa. Nếu hạ nhân có toán, nguyện ý cho ngươi bao nhiêu tiền thưởng, hai ta nguyện ý xuất xong bội, chỉ cầu kết một thiện duyên, ngày sau còn gặp lại. Hai người bọn họ lăn lộn đến chức vị ngoại môn trưởng lão này, đều là những kẻ nhìn gió đổi chiều quen rồi, trong nháy mắt đã nhận rõ tình thế, nửa quỳ cầu xin tha thứ. Bọn họ bán cả gia sản để tranh thủ tài nguyên tu luyện, vì luyện độc công thậm chí còn hủy dung, không ít lần phải chịu khổ sở, mới cuối cùng ở tuổi 6-70 đạt đến cảnh giới luyện đạo, khát vọng sống sót của bọn họ cực kỳ mãnh liệt. Ai có thể ngờ, trước đó còn dùng cái chết để uy hiếp Chu Khải Minh bái sư, trong nháy mắt tình thế và thái độ lại đảo ngược, sự sống chết và tôn nghiêm của bọn họ lại bị nắm trong tay Chu Khải Minh. Các ngươi quá vô sỉ, làm mất hết mặt mũi vạn độc môn ta. Tái Diêm La mắng to. Tống Toàn thấy thế triệt để quỳ giảm, chỉ cảm thấy trời sập. Tông môn vốn là chỗ dựa mà hắn tự hào, trước mặt thiếu niên thần bí này lại chẳng đáng một xu. Ban đầu còn muốn mượn thế của sư phụ để áp chế người khác, bây giờ lại ngay cả sư phụ, ba trưởng lão liên thủ cũng không phải là đối thủ của Chu Khải Minh. Trong huyện thành từ khi nào lại nuôi ra một con chân long yêu nghiệt như vậy? Ngay cả trong Thiên Hà quận, Tống Toàn cũng chưa từng thấy người trẻ tuổi nào đáng sợ đến thế, một người ngang ngửa ba vị trưởng lão, xếp hạng trong nhân bảng tuyệt đối không thấp. Cái gì? Ngay cả trưởng lão luyện tạng cũng phải cầu xin Chu đội trưởng tha thứ, hắn rốt cuộc là thực lực gì? Vài gã bộ khoái đồng bài lập tức không chịu nổi nữa, chỉ cảm thấy chuyện ngày hôm nay đặc biệt ma mị, trái tim của bọn họ đã không chịu được nổi. Ta có thể tha cho các ngươi, mỗi người 3 vạn lượng mua mạng. Chu Khải Minh thản nhiên mở miệng. Việc này chúng ta không mang theo, có thể trở về tông môn lấy. Hai người run rẩy, giọng nói cầu xin. Bọn họ đều đến để giúp Tái Diêm La sư đồ chống lưng, làm sao có thể mang theo một lượng lớn tiền bạc, dù thế nào cũng không ngờ tới, bây giờ lại phải chết ở đây. Chu Khải Minh này là một kẻ tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Thật sự để bọn họ quay về lấy tiền, không nghi ngờ gì là thả hổ về rừng, hơn nữa một khi tin tức bị lộ ra, sẽ dẫn đến sự công kích của toàn bộ vạn độc môn. Chu Khải Minh có yêu nghiệt đến mấy, cũng không thể địch lại bốn tay, không thể nào ngông cuồng đến mức công khai khiêu khích vạn độc môn, mọi chuyện đã không còn bất kỳ một chút hòa hoãn nào. Tiểu tử thối tha, đi chết đi, chúng ta làm ma cũng không tha cho ngươi. Thu trưởng lão, Mạnh trưởng lão lộ ra vẻ hung ác, toàn thân độc khí xông lên tận trời, khói đen bốc lên, hình khí khủng bố bao trùm cả trường, trong vòng mười mấy trượng đều hóa thành bình địa, cây cối khô héo bay tứ tung. Hai người bọn họ tự biết chắc chắn phải chết, cho nên cũng cực kỳ quyết đoán, độc công tu luyện cả đời vào lúc này tự bạo, uy lực biết bao khủng bố, ác hướng đảm biên sinh, chính là để báo thủ Chu Khải Minh. Không, hai vị trưởng lão. Tống Toàn hai mắt dì máu, hận thù và phẫn nộ tràn ngập toàn thân. Đường đường hai vị cao thủ tông môn, bị một bộ khoái nhỏ bé ép đến tự bạo độc công, thật sự nhục nhã đến cực điểm. Cho dù là người của quận thành có mặt ở đây, cũng sẽ không tin vào cảnh tượng trước mắt. Tái Diêm La hít vào một ngụm khí lạnh, cũng bình tĩnh lại, không thể để sự hy sinh của hai đồng liêu uổng phí. Hắn vội vàng leo đến xe tù, muốn cứu đệ tử ra ngoài trốn về huyện thành. Về phần Chu Khải Minh ở trong làn khói độc, hắn còn không dám nhìn nhiều, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Thủ đoạn của thằng nhóc đó thần quỷ khó lường, không ai dám đảm bảo hắn còn có át chủ bài gì. Đệ tử mau đi. Tái Diêm La chém nát xe tù, liều mạng thúc giục, hắn có thể cảm giác được, ở trung tâm làn khói độc kia, có một luồng khí cơ sinh mệnh cường hãn cực độ đang đi ra, tựa như hung thú ra khỏi lồng. Quá đáng sợ, tên bộ khoái ngân bài đó vậy mà còn chưa chết. Tái Diêm La cảm thấy lạnh cả người, nếu sớm biết dưới trướng huyện úy ẩn giấu một cường giả yêu nghiệt như vậy, hắn nói gì cũng không dám đến tới người. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi, cao thủ vạn độc môn mà hắn mang đến, hôm nay đều phải chôn thây ở đây. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của lão phu. Tái trưởng lao hối hận không thôi, tim như nhỏ máu. Lúc này, ba gã bộ khoái đồng bài kia cũng đang giao chiến với đội lưới độc, giúp Chu Khải Minh kiểm chế một phần hỏa lực. Ba người miễn cưỡng chống đỡ, nhưng sự phối hợp của lưới độc quá chặt chẽ, chỉ cần chạm vào thân thể đều là da thịt rách nát chảy mủ. Chỉ trong chốc lát, trong đó hai người đã dùng chiêu thức, khi lực lượng sâu đã cạn kiệt thì bị người áo đen dùng kim độc bắn trúng cổ, lại hít vào vài ngụm độc khí rồi bỏ mạng tại chỗ. Chỉ còn lại một tên hán tử áo lam, dựa vào việc tu luyện một môn ngạch công, sức sống và da thịt đặc biệt dẻo dai ngoan cường, cố gắng chống đỡ sau khi liều mạng xông ra một lỗ hổng trong vòng vây của lưới độc. Chu đội trưởng sẽ không chết, kiên trì đi, nhiệm vụ lần này sống sót trở về là phát đạt. Hán tử áo lam cắn chặt hàm răng, chỉ có một niềm tin này, hắn tin vào thực lực của Chu Khải Minh. Chương 53, Bách độc chân kinh, thu hoạch độc khí cổ. Chương 53, Bách độc chân kinh, thu hoạch độc khí cổ. Ầm. Khói độc cuồn cuộn tiêu tán, để lộ một thân ảnh vẫn sừng sững giữa chiến trường. Chỉ thấy thân ảnh ấy quần áo rách nát, da thịt bên ngoài đều bị nổ tung, máu tươi nhuộm đẫm, tóc hai bù xù tung bay trong gió. Chu Khải Minh chậm rãi bước ra, trong lòng vẫn còn kinh ngạc. Bọn võ giả luyện tạng của Vạn Độc Môn liều mạng tự bạo quả thực quá mạnh, uy lực không khác gì một quả bom nổ chậm cỡ nhỏ, vậy mà ngay cả hắn với Thiết Bố Sam Tam Trọng đều bị thương. Thế giới này quả thật quá nguy hiểm, nhất định phải khổ luyện võ công mạnh hơn nữa mới có thể tránh khỏi mọi tổn thương. Lần này nếu không nhờ nắm vững kỹ xảo hóa kình, cộng thêm việc hiểu rõ và vận dụng đao thế tốt hơn, kịp thời chém chết Thu trưởng lão và Mộng trưởng lão cách đó 4-5 trượng, nếu không bị đối phương áp sát thì phiền toái lớn hơn rồi. Các trưởng lão của Vạn Độc Môn đều tu luyện các loại độc công hiểm ác, một kích liều mạng trước khi chết đáng sợ đến nhường nào, đổi lại là những võ giả luyện tạng khác thì không có chiêu thức tự bạo đâu. Hai sư đồ Tống Toàn nhìn thấy tình hình này, hồn vía lên mây, sợ đến mặt mày trắng bệnh, thân thể run rẩy không ngừng. Cái gì? Hai vị trưởng lão tự bạo độc công, vậy mà vẫn không thể khiến hắn bị trọng thương, tên này rốt cuộc làm bằng gì vậy? Quá đáng sợ, đây tuyệt đối là yêu ma hình người. Tái Diêm La và đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đồng tử đều co rút, trong lòng hối hận tuyệt vọng đến cực điểm. Nếu sớm biết đao phủ dưới trướng huyện úy lợi hại đến vậy, cho bọn hắn 100 cái gan cũng không dám đến chọc vào. Một người càn quét ba vị võ giả luyện tạng, càng là trong độc kình tự bạo vẫn không hề hấn gì, cho dù là đao phủ trong Thiên Hà quận cũng hoàn toàn không thể so sánh. Một khi người này được ghi danh vào nhân bảng, chiến tích và thứ hạng của hắn chắc chắn sẽ chấn động các quận. Xin ngài tha mạng, coi như ta chưa từng đến đây, bản trưởng lão sẽ dâng hết tất cả gia sản cho ngài. Tái Diêm La cảm nhận được uy hiếp của tử vong, hoàn toàn mềm nhũn, không ngừng cầu xin tha thứ. Đối mặt với Chu Khải Minh thâm bất khả trắc như vậy, hắn căn bản không có ý định phản kháng. Chứng kiến cảnh thảm của thu trưởng lão hai người, hắn hiểu rõ mọi sự chống cự đều là vô ích. Cầu xin tha thứ có ích lợi gì, luyện võ công để làm gì? Chu Khải Minh lạnh lùng lắc đầu, đưa tay bẻ gãy cổ đối phương. Lão già này càng luyện càng nhu nhược, thậm chí còn không bằng thu trưởng lão hai người quyết đoán hung ác, ngay cả dũng khí tự bạo công thể cũng không có. Tái trưởng lão sớm đã bị tập kích trọng thương, hiện tại lại mất đi ý chí chiến đấu, trực tiếp đẩy nhanh cái chết, đáy mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và hối hận. Hắn muốn có thể an tâm bế quan trong sân môn, lại không ngờ lại ngã xuống trong một huyện thành nhỏ bé. Ai có thể ngờ được, từ cái vũng lầy nhỏ bé của Lạc Sơn huyện lại xuất hiện một chân long của nhân bảng, tương lai người này nhất định sẽ đăng lên long bảng, danh chấn tất cả các châu phủ của đại hạ. Tống Toàn trước khi chết lại càng có cốt khí hơn sư phụ, hung hăng nói, ta có chết cũng không tha cho ngươi, cứ chờ đấy, giết người của vạn độc môn, trốn đến chân trời góc biển cũng đừng mong yên ổn. Hắn biết Chu Khải Minh tàn nhẫn, đã là kẻ thù đã giao thủ, đối phương tất nhiên sẽ không để lại bất kỳ người sống nào. Phúc, lời còn chưa dứt, đã bị Chu Khải Minh một quyền đánh nát tân mạch, dù sao thi thể vẫn còn ở đây, có thể bàn giao với bên quận thành là được. Lần này hộ tống cao thủ gần như toàn bộ bị diệt, rõ ràng là có nội gián tiết lộ tin tức, bên quận thành sẽ không trách cứ Chu Khải Minh không bảo vệ được tính mạng Tống Toàn. Cháy mau, thằng nhóc này không phải người. Mấy tên áo đen của đội độc vong đều sụp đổ, trực tiếp vứt bỏ hán tử áo lam, quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị Chu Khải Minh với thân pháp cực nhanh đuổi kịp bổ đao, từng người ngã xuống vũng máu. Chu Khải Minh lúc này mới vội vàng lục soát thi thể tái Diêm La, đối phương là ngoại môn trưởng lão của vạn độc môn, lần này ra ngoài có lẽ mang theo thứ gì đó tốt. Còn bao hành lý của hai vị trưởng lão khác, thì trong độc khí tự bạo đã nổ thành cho bụi, cũng có chút đáng tiếc. À, vậy mà còn có một quyển công pháp. Chu Khải Minh mở một cái bao và một túi đeo, đáy mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn thiếu nhất chính là các loại bí kíp võ học nhập lưu. Vạn độc môn dù sao cũng là đại tông môn cùng cấp với kim cương môn, võ công được chuyển thừa chắc chắn phải mạnh hơn thiết ý lý công và địa sát thối rất nhiều. Bách độc chân kinh, nhìn quyển bí kíp chép tay cổ pháp, Chu Khải Minh mừng rỡ không xiết. Đây là một môn nội công độc tính, chuyên đi theo đường tắt, dùng các loại độc vật hiếm có kích thích thân thể, tu luyện lên hiệu suất và sát thương đều vượt xa võ giả cung cấp. Hơn nữa, môn nội công này còn bao gồm bách độc trường, thân pháp, kỹ xảo dùng độc giải độc, có thể nói là rất toàn diện và thiết thực. Ra ngoài hành động, giết người cướp của là không thể thiếu. Ngoài quyển bí kíp này, còn tìm thấy hơn 1000 lượng bạc. Cũng coi như có còn hơn không, đối phương chỉ là xuống núi làm việc, không mang theo số tiền lớn bên mình cũng là bình thường. Đây là cái gì? Chu Khải Minh trong lớp sâu nhất của túi đeo lấy ra một cái hồ lô màu ngọc, bên trong tỏa ra dao động huyết khí cực mạnh. Bị tái Diêm La trân trọng cất giấu như vậy, chắc chắn là thứ rất quý giá. Mở nắp hồ lô, một con trùng dài 3 tấc thò đầu ra, toàn thân bao quanh ánh vàng và huyết khí. Đây chẳng lẽ là độc khí cổ? Chu Khải Minh nhìn vào phần giới thiệu trên bách độc chân kinh, lập tức biết đây là con cổ trùng quý giá mà tái trưởng lão tế luyện, chỉ cần mỗi ngày cho ăn máu và độc tố. Con cổ trùng này có thể cảm ứng được linh dược và bảo vật tiên thiên, đặc biệt là đối với bảo dược độc tính nhạy bén nhất, nhưng tìm kiếm những bảo vật khác trên núi cũng có ích lợi rất lớn. Đồ tốt, có độc khí cổ này, ta có thể tìm thấy chính xác các loại bảo dược, tăng tốc hồi phục căn cốt rồi. Có thể nói, có cái hồ lô này, ra ngoài săn tìm sẽ không tay không mà về, có thể giảm bớt chi phí mua nhục chi và dị chủng nhục từ chân bảo cát. Thu thập xong, Chu Khải Minh cẩn thận cất giữ tất cả mọi thứ, sau đó hủy thi di tích, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hắn tiến lên nhìn hán tử áo lam, gật đầu hỏi, "Không tệ, ngươi tên là gì?" Có thể sống sót trong hỗn chiến ác liệt, thân công của hán tử này không tồi, cũng coi là người thông minh, có thể thu làm thuộc hạ. Nếu đối phương không biết điều, hắn cũng chỉ có thể ra tay tàn độc. Bẩm đại nhân, thuộc hạ Điền Vũ, là đao phủ đồng bài 2 năm kinh nghiệm. Trong lòng Điền Vũ vô cùng chấn động, lần đầu tiên nhận thức được thực lực đáng sợ của Chu Khải Minh, giết chết 3 đại trưởng lão, thực lực này đặt trong võ giả luyện tạng cũng là tồn tại cực mạnh rồi. Ban đầu bọn họ lo lắng về nhiệm vụ hộ tống, thậm chí còn đoán trách sự sắp xếp của Lý Huyền Úy, lúc này lại hoàn toàn bị khuất phục bởi thực lực của Chu Khải Minh. Cũng là đao phủ, như con phủ du ngước nhìn trời xanh. Và Chu Khải Minh căn bản không phải là một cấp độ. Điền Vũ cực kỳ may mắn, nghe lời Chu Khải Minh không trốn chạy, nếu không đã sớm chết trong tay đội độc vong rồi. Nếu mọi người ban đầu cố thủ, đoàn kết lại, chưa chắc đã có kết quả như vậy, đáng tiếc bọn họ đều không tin Chu Khải Minh, mới chiêu mời tử vong. Ta nhớ tên ngươi rồi, sau này theo ta làm việc đi. Chu Khải Minh thản nhiên mở miệng, xách thi thể Tống Toàn tiếp tục lên đường. Thuộc hạ tuân mệnh. Điền Vũ mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đi theo phía sau. Hắn biết mình đã được vị đại lão này coi trọng, với tiềm lực yêu nghiệt của đối phương, sau này tuyệt đối sẽ không bị giam cầm trong huyện thành. Sớm muộn gì cũng sẽ như rồng bay lên biển, đến quận thành và châu phủ, một vùng trời rộng lớn hơn. Chương 54, được cao thủ quận thành để mắt, trở về huyện thành. Chương 54, được cao thủ quận thành để mắt, trở về huyện thành. Bên ngoài Phong Hòa Đình, một đội nhân mã từ quận thành đã chờ đợi đến mức có chút không kiên nhẫn. Kẻ dẫn đầu là một ti sai quận thành, cùng một vị kim bài chóc đao nhân lưng gù tóc bạc. Cùng một chức vụ, nhưng lại khác biệt một trời một vực so với cấp huyện, thân phận của bọn hắn cũng có thể coi là cao quý. Hoàng Soát Ti, thật sự không đi ứng cứu xem sao sao? Chóc đao nhân không kiềm chế được, có chút sốt ruột. Hắn biết rõ sự tàn độc của vạn độc môn, với nhân lực mỏng manh ở huyện thành, vạn nhất gặp phải phục kích của đối phương, e rằng lành ít dữ nhiều. Chuyến đi này nếu xảy ra sai sót, người đầu tiên bị xử phạt chính là huyện úy Lý Thọ, mà mấy người bọn hắn ứng cứu từ quận thành này cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Hoàng Xoa Ti cười lạnh lắc đầu, lấy lệ nói, Triệu Long tiền bối chớ vội, bọn chúng có lẽ vẫn đang trên đường tới, có tại hạ và những người khác chấn thủ ở đây, e rằng những kẻ tiểu tốt kia cũng không dám ra tay làm loạn. Hắn và huyện tôn Hoàng Văn Nhân cùng xuất thân từ một tông tộc ở quận thành, đương nhiên phải phối hợp diễn trò, đối phó bài xích Lý Thọ, để củng cố địa vị quyền thế của Hoàng Văn Nhân. Tin tức về nhiệm vụ áp giải lần này chính là do huyện tôn tự đạo tự diễn, tiết lộ cho Tái Diêm La bên kia, mục đích là để đổ tội Lý Thọ làm việc bất lợi, tốt nhất là thay thế vị trí huyện ủy bằng một người tâm phúc. Hoàng Xoa Ti ngoài miệng tươi cười, trong lòng sớm đã biết rõ kết quả, đội chóc đao nhân do Lý Thọ sắp xếp sẽ không đến kịp. Ba vị luyện tạng trưởng lão tự mình ra tay, còn bố trí đội độc công tinh nhuệ của vạn độc môn, cho dù là kim bài chóc đao nhân của huyện thành cũng phải ngậm hận chết thảm. Không được, ta phải đi xem. Triệu Long sốt ruột như lửa đốt, hắn không có bối cảnh tông tộc như Hoàng Xoa Ti, cho dù phạm sai lầm cũng có gia tộc giúp đỡ che đậy. Ngươi. Sắc mặt Hoàng Xoa Ti trầm xuống, ánh mắt âm độc. Triệu Long này là kim bài chóc đao của quận thành, thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa còn tu luyện một môn dưỡng đao thuật. Đao pháp của hắn ra tay chỉ có một chiêu, sau một chiêu kình lực bạo giảm, nhưng cũng chính là nhát đao đầu tiên ra khỏi vỏ này, dưới luyện tạng viên mãn có mấy người có thể đỡ được. Để Triệu Long này đi rút, e rằng sẽ hỏng việc, Hoàng Xoa Ti vội vàng đưa tay ngăn cản. Tránh ra, ngươi dám ngăn cản ta. Triệu Long vươn tay rút đao, xoay người liền đi. Đúng lúc này, Triệu Long vừa mới bước ra, đồng tử đã co rút lại, nhìn thấy người đến. Là chóc đao nhân của huyện thành, sao chỉ còn lại những người này? Triệu Long hơi giật mình, nhưng may mắn thay hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tống Toàn, giống như trong bức họa, việc này cũng coi như viên mãn giao phó. Mà Hoàng Xoa Ti càng ngây người như phỗng, cơ mặt co giật, hắn làm sao cũng không ngờ tới, người đến lại là đội chóc đao nhân. Chẳng lẽ vạn độc môn không ra tay, hay là nói bên trong chuyện này Lý Thọ còn có sắp xếp khác, phản công bao vây vạn độc môn? Tiểu tử, là chuyện gì xảy ra? Hoàng Xoa Ti không thể chờ đợi được, muốn hỏi cho ra lẽ. Hắn dù thế nào cũng không ngờ, tinh nhuệ của vạn độc môn đều chết trong tay Chu Khải Minh. Trong mắt hắn, đối phương chỉ là một chóc đao nhân ngân bài tùy tiện có thể nắm trong tay mà thôi. Quân thành và Lạc Sơn huyện so với nhau, tự nhiên có ưu thế về thực lực và địa vị. Ta chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, còn chưa đến phiên ngươi ép hỏi, đây chính là thái độ của quận thành sao? Chu Khải Minh thần sắc băng lãnh, ném thi thể Tống Toàn cho đội ngũ đối phương, sau đó xoay người rời đi, những chuyện còn lại không thuộc về hắn phụ trách. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được sự thù địch của vị ti sai quận thành này, không hiểu loại ác ý này từ đâu mà đến, đối phương dường như cực kỳ kinh ngạc và thất vọng về việc mình đến kịp thời, cứ như nhìn thấy người đáng lẽ đã chết xuất hiện trước mắt. Nhưng dù sao đi nữa, người của quận thành không kịp thời ứng cứu, ngược lại còn mặc kệ người của vạn độc môn đồ sát đội áp giải, đây là sự thật hiển nhiên, Chu Khải Minh tự nhiên không có sắc mặt tốt với Hoàng Xoa Ti này. Nếu không phải hắn cần cù luyện tập, liên tiếp phá vỡ giới hạn võ học, có lẽ đã cùng Tống Toàn là một cỗ thi thể lạnh lẽo rồi. Bất cứ lúc nào, hắn chỉ tin vào nắm đấm của mình, sẽ không đặt hy vọng và cảm giác an toàn vào người khác. Ngươi, to gan, đây là thái độ nói chuyện với cấp trên sao? Hoàng Xoa Ti giận dữ đến mức xấu hổ, trực tiếp muốn chửi rủa, lôi ra thân phận quận thành của hắn. Ti sai của quận thành không phải là huyện thành nhỏ bé có thể so sánh, đó là chính thức nhập phẩm cấp, thậm chí không thấp hơn địa vị và quyền thế của huyện ủy. Trong thiên hạ quận, hắn tùy ý sắp xếp vận hành, liền có thể quyết định sự sống chết của người khác, mấy khi như bây giờ bị sỉ nhục và coi thường như vậy. Triệu Long đội vàng giải vây, trừng mắt nhìn Hoàng Xoa Ti nói, đủ rồi, vị tiểu ca nhi này đúng giờ mang Tống Toàn đến, hiển nhiên lập được đại công, ta không muốn truy hỏi chi tiết nữa, đi thôi, chúng ta trở về. Hắn còn không biết nhà họ Hoàng sắp xếp người của vạn độc môn chặn giết, nhưng cũng cảm thấy Hoàng Xoa Ti có chút không đúng, trên đường vẫn luôn làm chậm trễ, đi chậm lại, dường như căn bản không hề vội. Triệu Long hướng Chu Khải Minh lộ ra ý cười, đưa ra một khối ngọc bài cho hắn, ngươi rất không tồi, sớm muộn gì cũng không phải vật trong ao, chờ đến thiên hạ quận, có thể đến chóc đao ti đầu quân cho lão phu. Hắn tu luyện dưỡng đao thuật, tinh thông đao pháp, lúc này cũng cảm nhận được một luồng đao kình bàng bạc trên người Chu Khải Minh, sự hiểu biết và ngộ tính của đối phương về đao đạo tuyệt đối không giới hắn, Triệu Long lập tức muốn kết thiện duyên. Nhưng hắn làm sao có thể đoán được, Chu Khải Minh sớm đã nắm giữ đao thế, trên đao đạo đi xa hơn so với hắn tưởng tượng. Đa tạ tiền bối. Chu Khải Minh thành khẩn cảm tạ, nhận lấy ngọc bài. Hắn có thể cảm nhận được thiện ý của vị đao khách lương cừu này, và không cùng một đường với Hoàng Xoa Ti. Hơn nữa trong quận thành chính thức thành lập chóc đao ti, thống quản chóc đao nhân của các huyện thành bên dưới đều có thân phận quan lại chính thức, không giống chóc đao nhân của huyện thành là những người tản mạng, chỉ chịu trách nhiệm với huyện tôn huyện úy. Triệu Long này dựa vào bản thân liều mạng, có thể có được một chức quan kim bài chóc đao nhân của quận thành, về địa vị và thực lực đều leo lên vị trí không tồi. Được Triệu Long kết giao coi trọng, Hoàng Xoa Ti hiển nhiên cũng không tiện làm khó Chu Khải Minh nữa, bất đắc dĩ để đối phương rời đi. Trong huyện thành, Lý Thọ chờ trái chờ phải, trong lòng bất an, chỉ cảm thấy không khí ngột ngạt, dường như muốn có chuyện lớn xảy ra. Lúc này, mây đen tan vỡ, ánh nắng rực rỡ chiếu đầy sân nhỏ, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Chu Khải Minh bước vào, nhất thời thả lỏng nếp nhăn trên mặt, tươi cười rạng rỡ. Người đã trở lại, không gặp chắc trở gì chứ? Tâm Lý Thọ treo lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng. Bên trên có huyện tôn ngấm ngầm gây khó dễ, gần đây hắn làm nhiều việc đều không thể thi triển, nếu lại để Tống Toàn chạy trốn, e rằng sẽ mất chức quan. Hiện tại nhìn thấy Chu Khải Minh bình an trở về, hiển nhiên những tên trộm của vạn độc môn cũng không dám công khai khiêu khích triều đình, việc này cũng coi như viên mãn hoàn thành. Không phụ trọng trách, chỉ là trên đường gặp phải ba con chuột nhắt, sai dịch và chóc đao nhân chết và bị thương rất nhiều. Chu Khải Minh trực tiếp bẩm báo, không hề che giấu, loại chuyện này rất dễ để lại dấu vết, sau này bị truy tra ra ngược lại không dễ giải thích. Hiện tại vị huyện úy này vẫn đáng tin cậy, trong ngoài như một, trong việc khen thưởng công lao và tài nguyên, cũng không cho hắn nhỏ thuốc trà, bớt xén đến gì. Hơn nữa cho dù có phong ba nguy hiểm gì, hắn cũng có mặt nạ thiên huyễn, nhiều nhất là vô ngông bỏ đi, từ bỏ thân phận chóc đao nhân, đổi lại bộ mặt thợ rèn ban đầu. Chương 55, thu hoạch biệt thự nội thành, mục tiêu chóp đao sứ. Chương 55, thu hoạch biệt thự nội thành, mục tiêu chóp đao sứ.
Cái gì? Ngươi sống sót từ tay trưởng lão vạn độc môn, làm thế nào mà làm được? Lý Thọ kinh ngạc đến tột độ, đánh giá Chu Khải Minh từ trên xuống dưới, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin và kinh ngạc. Có thể chống lại trưởng lão sơ kỳ luyện đạn, hắn lại đánh giá thực lực của tên nhóc này cao thêm một bậc, Lý Thọ vừa mừng vừa kinh, đây đúng là nhặt được bảo vật. Hắn không ngờ người được Trương Tung tiến cử, đề cử lại có năng lực và thực lực yêu nghiệt đến vậy, nếu được ghi vào nhân bảng, nhất định sẽ nghiền ép đám tứ đại công tử. Đây là một tấm khế ước nhà ở trong nội thành, ngươi cứ cất kỹ, bản quan sẽ an bài thân phận nội thành cho ngươi, sau này cứ dọn vào đó mà ở. Lý Thọ biết rõ đạo lý ngàn vàng mua xương ngựa, sau khi nhìn thấy giá trị và tiềm năng của Chu Khải Minh, hắn cũng tốn không ít vốn đầu tư, tặng thêm một căn nhà, đồng thời nâng cao mức thưởng của nhiệm vụ lên gấp 3 lần so với trước đây. Đa tạ Lý đại nhân. Chu Khải Minh thản nhiên tiếp nhận, ở trong nội thành sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, hơn nữa còn an toàn. Cho dù hám tiên phỉ quân đánh lén, cũng chỉ có thể phá vỡ ngoại thành, phòng ngự và pháo đài quân sự của nội thành đủ để cố thủ trong vài tháng. Đây là lệnh bài kim bài chóp đao nhân, ngươi đến phủ Khố Linh thường đi, cố gắng lên Thái Lai, bản quan rất coi trọng ngươi có thể tranh cử chức chóp đao sứ 2 năm sau. Lý Thọ mỉm cười gật đầu, trực tiếp phá lệ để bạt Chu Khải Minh lên vị trí kim bài chóp đao nhân. Theo lẽ thường việc này cần phải hoàn thành thêm một số nhiệm vụ khảo sát, hơn nữa phải đợi đến khi có vị trí chóp đao nhân khác quyết mới được. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tốc độ thăng tiến nhanh như tiền bắn, đương nhiên là bởi vì Chu Khải Minh đã thể hiện ra thực lực và tiềm năng vô cùng đáng sợ. Tái Diêm La kia lại có tu vi cảnh giới luyện đạo, Chu Khải Minh có thể hoàn thành nhiệm vụ từ tay hắn, quả thật không đơn giản. Thậm chí Lý Thọ còn hoài nghi, trưởng lão vạn độc môn đều chết trong tay Chu Khải Minh, chỉ cần nghĩ đến điều này cũng khiến người ta phải sởn tóc gáy. Đa tạ Lý đại nhân, xin hỏi chóp đao sứ này là quy trình tuyển chọn như thế nào? Chu Khải Minh chắp tay cảm tạ, vội vàng hỏi. Hắn hiện tại đã chọc giận vạn độc môn, còn có Hám Thiên quân đang rình rập, nếu có thể mưu một chiếc con nhỏ, rất nhiều việc không cần dùng đến vũ lực để giải quyết. Mặc lên một lớp da còn lại, đi lại cũng có cảm giác an toàn hơn nhiều. Kim bài chóp đao nhân của các quận huyện đều có thể cạnh tranh vị trí chóp đao sứ, đây là chức quan bát phẩm, có thể điều động thống lĩnh tất cả chóp đao nhân dưới của thành. Lý Thọ vuốt râu cười, cực kỳ coi trọng tiềm năng của Chu Khải Minh, cho dù hiện tại còn chưa đủ thực lực của chóp đao sứ, nhưng 2 năm sau hẳn cũng không khác biệt là bao. Đa tạ Lý đại nhân chỉ điểm, ta sẽ dốc hết sức thử sức. Chu Khải Minh chắp tay hành lễ, sau đó lĩnh lệnh bài đi nhận thưởng. Ánh mắt hắn lóe sáng, chức quan chóp đao nhân này là nhất định phải tranh thủ. Chóp đao nhân của huyện thành tuy rằng thực lực không bằng so với biên chế của Thiên Hà quận, nhưng vẫn có tư cách lên lôi đài tranh đoạt ứng cử viên. Về phần báo thù của vạn độc môn, hắn không để trong lòng. Chỉ là chết vài trưởng lão ngoại môn mà thôi, chứ không nói đối phương có thể tìm được đến Trúc Binh Phường hay không, cho dù vạn độc môn phái người đến điều tra, đến lúc đó thực lực của hắn đã khác xưa, có lẽ đều là cao thủ đỉnh phong của khí huyền cảnh rồi. Là Chu chóp đao hả, chúc mừng ngươi tấn chức. Lão nhân trong phủ Khố hâm mộ không thôi, phát thưởng nhiệm vụ cho Chu Khải Minh. Chỉ mới bao nhiêu thời gian, lão nhân này lại tận mắt nhìn thấy đối phương từ vị trí đồng bài chóp đao nhân leo lên. Lần trước chỉ là đối phó với đám sâu bọ như điên lượng, bây giờ đã một mình đảm đương, là kim bài chóp đao nhân được Lý đại nhân trọng dụng rồi. Đâu có đâu, đều là huyện ý đại nhân nâng đỡ thôi, 100 lượng bạc này Lý đại gia cứ cầm lấy, cầu may mắn. Chu Khải Minh kiểm kê một lượng, tổng cộng 3500 lượng bạc, 3 bình phi long huyết, 2 bình long cân đan. Những tài nguyên này đủ để hắn tu luyện ra long cân, triệt để đem dịch cân cảnh giới luyện đến cực hạn, xung kích cửa ải luyện đạo. Chu Khải Minh tâm tình vui vẻ, liền cho lão đại gia chút tiền thưởng, sau đó đi nội thành tiếp nhận căn nhà lớn của mình. Tiếp trước hắn không ít lần xem tiểu thuyết, biết rõ những người như thế này, trông coi tông môn và kho báu của thế gia tảng công lâu lao ra ra đều ẩn giấu rất sâu, rất có khả năng là vị ẩn thế cao nhân, cho nên hắn thuận tay làm một bố lấy lòng, chỉ tiếc là hình như không theo bài ra. Chu Khải Minh lắc đầu cười khổ, không nghĩ đến chuyện 100 lượng bạc này nữa. Thanh niên bây giờ, tôn trọng người già yêu trẻ không còn nhiều a, là một đứa trẻ ngoan. Lý đại gia nhăn râu cười, đối với Chu Khải Minh cảm quan cũng cực kỳ tốt. Nếu là chóp đao nhân khác, chỉ coi hắn là lão nhân không có giá trị mà sai khiến, vô cùng không lễ phép. Nhưng Chu Khải Minh thì khác, là thật lòng đối xử tốt với hắn. Có chỗ ở và giấy thông hành của nội thành, sau này ra vào cũng tiện lợi hơn nhiều, không cần ấn tiếp của Lý Thọ nữa. Đến một con phố gần huyện nhà, Chu Khải Minh rất nhanh đã bị khu nhà lớn xa hoa trước mắt làm cho kinh ngạc. Là ở đây không sai, chẳng lẽ ta đi nhầm? Trước mắt là một tòa tứ hợp viện độc lập, điêu lương hòa đống, mỹ luân mỹ hoán. Xác nhận lại lần nữa, Chu Khải Minh tin tưởng Lý Thọ không có lừa gạt. Chỉ riêng căn nhà này, e rằng đã đáng giá mấy bạc lượng, nói tặng là tặng, quả là một thủ đoạn lớn. Trong một khoảnh khắc, Chu Khải Minh thậm chí còn nghi ngờ mình là con riêng thất lạc nhiều năm của huyện ý. Căn nhà này bán đi có thể đổi được không ít dị chủng lúc đây. Chu Khải Minh cười ha hả, sau đó vào viện, khóa cửa lại bắt đầu tu luyện. Hắn biết, tất cả mọi thứ hiện tại đều là do thực lực tranh thủ mà có được, nếu không thể hiện ra giá trị tương ứng, vậy thái độ của Lý Thọ làm sao có thể thay đổi lớn đến vậy, đều là không thấy Thọ không giải ưng. Hơn nữa sau khi trải qua nhiệm vụ này, Chu Khải Minh cũng cảm thấy, cục diện trong huyện thành còn phức tạp hơn trong tưởng tượng, hắn đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa Lý Thọ và huyện Tôn Hoàng gia. Thu hoạch của nhiệm vụ lần này vô cùng kinh người, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là, trong mắt người khác, hắn, kim bài chóp đao nhân này đã đứng về phía Lý Thọ, hoàng gia tất nhiên sẽ trừ khử cho nhanh. Sắp đột phá luyện tạc rồi, chờ ta nội công phá hạn mấy lần, toàn bộ chấn áp đánh chết. Hắn nhanh chóng sử dụng tài nguyên trên tay, phi long huyết và dịch cân đan dùng sức mà nuốt. Đồng thời việc luyện tập Trường Xuân Công cũng ngày càng thuận buồm xuôi gió,
hắn dốc toàn lực chuẩn bị đem môn nội công này viên mãn phá hạn trước, còn về phần Xích Dương Quyết và Bách Độc Chân Kinh thì không đổi. Năm ngày trôi qua, hắn cuối cùng đã đem toàn thân đại cân chỉnh hợp thành lòng cân cảnh giới, toàn thân đều chứa đựng sức mạnh kinh người, giống như một cái lò khí huyết. Cuối cùng dịch cân viên mãn, mà tiếp theo có thể thu thập ngũ hành linh vật, bắt đầu xung kích luyện tạng cảnh giới. Luyện tạng phải đem kinh lực đã luyện ra trước đó từng bước phân tán vào trong tạng phủ, tôi luyện ngũ tạng, nội tráng khí tức, tốt để đánh nền tảng cho khí huyền cảnh sau này. Cảnh giới, dịch cân viên mãn căn cốt, 1-2-3 điểm, Xích Dương Quyết nhập 1-1, Trường Xuân Công đại thành 78, sắp rồi, lại luyện một tháng nữa. Chu Khải Minh nhìn tiến độ nội công, hai mắt tỏa sáng. Hai ngày nay dị chủng nhục của hắn đủ dùng, giá trị căn cốt hồi phục rất nhiều. Mà độ phù hợp của hắn và Xích Dương Quyết cực cao, ngược lại rất nhanh đã nhập môn, tăng lên một điểm giới hạn căn cốt, Trường Xuân Công cũng sắp viên mãn. Chương 56, huyện tôn nổi giận, hạt giống nhân bảng Chu Thái Lai. Chương 56, huyện tôn nổi giận, hạt giống nhân bảng Chu Thái Lai. Năm ngày qua, Chu Khải Minh vẫn như thường lệ lên công, âm thầm phát triển, thực lực và cảnh giới đều được củng cố vững chắc. Đồng thời, hắn cũng tranh thủ rèn đúc một số lợi khí bất luyện, chuẩn bị trong phiên chợ ma quỷ đổi lấy chút tiền thử thời vận. Mà ở huyện tôn phủ, không khí bao trùm một màu u ám. Hoàng Văn Nhân sắc mặt tái xanh, bóp nát tay vịn ghế thái sư, tên Lý Thọ không tiếp, Vạn Độc Môn cũng có nạn, nhận tiền của bản quan mà không làm việc. Hắn mạo hiểm cực lớn, bán đứng tin tức tống toàn, chỉ để ám toán Lý Thọ. Nhưng ai ngờ, vậy ông lại đập lưng ông, không những tiền mất tật mang, còn làm rắn độc cỏ. Sự vô dụng của Vạn Độc Môn khiến huyện tôn cảm thấy tức giận đến nghẹt thở. Phụ thân bất giận, chuyện này chắc chắn có bẩn khúc, Hoàng Xoa Ti bên kia rất nhanh sẽ có tin tức hồi đáp. Hoàng Nghệ lên tiếng an ủi. Họ hiểu rất rõ, người mạnh nhất dẫn đầu ngày hôm đó cũng chỉ là một gã ngân bài chóc đao nhân, đối mặt với mai phục của Vạn Độc Môn, vạn vô nhất may mắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến Hoàng Văn Nhân cùng hai con trai ăn không ngon ngủ không yên. Lúc này, tin tức từ quận thành cũng truyền đến, huyện tôn cùng con trai vội vàng mở thư ra. Nhất định phải cẩn thận tên chóc đao nhân kia, thằng nhóc đó có vấn đề. Nhìn hàng chữ đỏ trên giấy, hai người khiếp sợ tột độ, đều nhìn thấy sự kinh ngạc và khó tin trong mắt nhau. Đây là thư tay của Hoàng Xoa Ti, chắc chắn đáng tin cậy. Nhưng thật khó tin, một ngân bài chóc đao nhân lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ đến vậy, có thể đối phó với ba vị luyện tạng trưởng lão của Vạn Độc Môn. Chuyện này sao có thể? Ta nhớ rõ người đó vừa mới gia nhập dưới trướng Lý Thọ không lâu mà, sao lại che giấu thực lực nghịch thiên đến vậy? Hoàng Văn Nhân vừa kinh ngạc vừa tức giận, cảm thấy khó tin. Hoàng Nghệ trầm ngâm gật đầu, đúng vậy, nghe nói viện tử bỏ không bên cạnh Lý Thọ đã có người dọn vào ở, chắc chắn có liên quan đến người này. Cha, mau chóng đi cha, ta lập tức muốn có toàn bộ thông tin của người này, bản quan muốn xem là tên hôn trướng nào dám phá hoại chuyện tốt của ta. Hoàng Văn Nhân giận dữ không kiềm chế được, giao việc này cho con trai đi xử lý. Nếu mọi chuyện thực sự như vậy, thì thực lực của vị chóc đao nhân này ẩn giấu thật đáng sợ, trên nhân bảng chắc chắn sẽ chen chân vào vị trí trung lưu, vừa xa tứ đại công tử cùng những người cuối bảng ở vị trí 450. Bây giờ Lý Thọ không lên tiếng, âm thầm lôi kéo một mầm ngống võ đạo đáng sợ như vậy, nếu để đối phương đủ lông đủ cánh, thì đối với hoàng gia mà nói là vô cùng bất lợi. Chẳng bao lâu, Hoàng Nghệ chuyên môn tập trung điều tra thân phận của vị ngân bài chóc đao nhân kia, rất nhanh đã có kết quả, càng tra xét càng thấy kinh người. Phải biết rằng phàm là đã làm, ác sẽ để lại dấu vết, Chu Khải Minh có thiên huyễn mặt nạ che giấu, cũng cố ý để lại một số tung tích của chóc đao nhân, chỉ để đối phó với những kẻ có tâm. Cái gì? Bắt giữ Điền Lượng Quy án rất có khả năng là người này, chỉ trong vòng vài tháng đã thăng lên vị trí kim bài chóc đao nhân. Hoàng Văn Nhân nhìn vào văn kiện hồ sơ, càng xem càng thấy kinh hãi. Thực lực của Điền Lượng không tính là đỉnh cao, nhưng cũng không yếu, còn có thủ đoạn dịch dung cao siêu, khiến quận thành cũng phải đau đầu, nhưng lại ngã xuống dưới tay Chu Thái Lai. Nếu Chu Thái Lai che giấu thực lực, thì người của Vạn Độc Môn rất có khả năng là do hắn giết. Tuổi tác khoảng 20, lại có cảnh giới rèn luyện thân thể nghịch thiên như vậy, Hoàng Văn Nhân rất khó tin, cho dù là thiên hạ quận nhân bảng thiên tiêu, cũng hoàn toàn không thể so sánh. Phiền phức rồi, phải nhanh chóng diệt trừ tên này, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hoàng Văn Nhân hạ quyết tâm tàn nhẫn, trên mặt lóe lên sát ý, nếu để kim bài chóc đao nhân này thành khí hậu, sớm muộn gì cũng là một cao thủ vô địch khí huyền cảnh, không nghi ngờ gì nữa là một triều thiên vương khác, đến lúc đó ngày tháng tốt đẹp của hoàng gia sẽ kết thúc. Từ khi hắn nhậm chức huyện tôn đến nay, như đi trên băng mỏng, mới có thể lập nên cơ nghiệp hiển hách ở Lạc Sơn huyện, sao có thể dễ dàng nhường cho Lý Thọ cướp đi? Cha, nhi tử có một kế, có thể thăm dò thực hư của đối phương trước. Hoàng Nghệ vội vàng hiến kế. Nói mau. Hoàng Văn Nhân sáng mắt, hắn cảm nhận sâu sắc được mối đe dọa và sự bất định do Chu Thái Lai mang lại, mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, đây là một quân cờ không thể khống chế. Điền Lượng sớm đã câu kết với Bạch Gia, Bạch Hạo không phải vẫn luôn âm thầm điều tra hung thủ giết hắn sao, cứ để Bạch Hạo đối phó với Chu Thái Lai, để bọn chúng chó cắn chó. Hoàng Nghệ cười âm hiểm, đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hay lắm, mượn đá dò đường, cứ làm như vậy, ngươi nhanh đi nhắc nhở Bạch Hạo, bản quan muốn xem Chu Thái Lai có thực lực nhân bảng hay không, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Hoàng Văn Nhân thở phào nhẹ nhõm, nóng lòng muốn nhìn thấy kết quả, chủ ý của con trai Hoàng Nghệ rất hợp với lòng hắn, họ không cần gánh chịu bất kỳ rủi ro nào. Cùng đao Bạch Hạo thế lực đang lên, có thể lên nhân bảng 50 vị trí, cũng là người gác cửa thực sự, hơn nữa lại có thủ án với Chu Thái Lai, là quân cờ tuyệt vời để thử thực lực đối phương. Huống chi, nội tình của Bạch gia cũng không yếu, cũng là một gia tộc lớn của Lạc Sơn huyện, có một lão quái vật cúng tế trăm tuổi. Nếu Bạch Hạo chết trong tay Chu Thái Lai, thì có chuyện hay để xem, không cần hoàng gia tự mình ra tay, tự nhiên sẽ có người đi đối phó với người của Lý Thọ. Không chỉ huyện tôn bên này, các thế lực khác đều âm thầm đồn thổi, vô cùng tò mò và kiêng dè vị kim bài chóc đao nhân mới nhậm chức này. Một người xoay sở với ba vị võ giả luyện tạng, hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, giải quyết nguy cơ cho Lý Thọ. Thân thế và thực lực của Chu Thái Lai quả thực sâu không lường được, toàn bộ huyện thành nhất thời đều ngầm dậy sóng. Mà chính gia bên kia vừa mới đến huyện thành từ Kim Thủy Trấn, gốc rễ chưa vững, không ngờ chỉ mới qua một thời gian, ngược lại lại được nhờ ánh sáng của Chu Khải Minh. Trong lần hành động này, nội thành chết không ít sai dịch sai đầu cao thủ, đồng bài chóc đao nhân đều có tổn thất, những chỗ trống này cần được lấp đầy một lượng lớn người, các gia tộc đều không tiếc sức nhét người vào trong, chia chác lợi nhuận. Mà chính Vũ là người quen cũ của Chu Khải Minh, đều là từ trong trấn nhỏ đi ra, cũng vì vậy mà được huyện ủy coi trọng, để bạt đến nội thành làm sai dịch, bắt đầu từ sai đầu của thành vệ ti. Nhưng Trình gia biết, có được đãi ngộ và kết quả này đều là công lao của Chu Khải Minh, nhất định là Khải Minh lại làm chuyện gì đó lớn lao, ngay cả Lý Thọ cũng phải tốn tâm tư lấy lòng Chu Khải Minh. Thật không đơn giản, lúc trước là vì cha hồ đồ, may mà không ngăn cản con và Chu Ca Nhi giao hảo. Trình Trường không hít một hơi khí lạnh, cảm thấy xấu hổ và hối hận vì những lời vô lý trước đó của mình. Trình Vũ gật đầu, hắn không phải là vật trong ao, huyện thành nhỏ bé này cũng chỉ là bàn đạp của Chu Ca Nhi mà thôi, chỉ là không ngờ lại nhanh chóng được nhờ vả như vậy. Sau khi đến Lạc Sơn huyện, Trình gia cũng từng nghĩ có lẽ một ngày nào đó sẽ dựa vào một cây đại thụ che trời, nhưng chưa từng dự liệu được ngày này lại đến nhanh như vậy. Thực lực tiến bộ của Chu Khải Minh quá mức yêu nghiệt, một tháng một chân trời mới, mà hắn Trình Vũ chính là người chứng kiến trong đó. Lúc trước ở ngoài võ quán, Trình Vũ còn có thể thay Chu Khải Minh giải vây, đuổi đi lưu manh côn đồ, nhưng không được bao lâu, thực lực của Chu Khải Minh đã có thể ngang hàng với hắn. Đến nay lại đến huyện thành, bóng dáng của Chu Khải Minh càng thêm chỉ có thể ngước nhìn. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài yêu nghiệt và người bình thường, nhìn thấy như phủ du ngước nhìn trời xanh. Họ đều biết, đã đến trình độ và địa vị hiện tại của Chu Khải Minh, căn bản không cần hắn lên tiếng, đã có người tìm mọi cách đưa lợi ích cho hắn, giúp hắn giải quyết những kẻ cản đường. Giống như việc Lý Thọ sắp xếp công việc cho Trình Vũ, trong đó thực chất không có sự vận động của Chu Khải Minh, nhưng huyện ủy vẫn sẵn lòng để mặt hắn, chủ động đi nghiên cứu làm những hành vi lấy lòng này. Chương 57, Bạch Hạo kinh ngạc, đối phó Trương Tung. Chương 57, Bạch Hạo kinh ngạc, đối phó Trương Tung. Theo chiến tích nghịch thiên mà Chu Khải Minh thể hiện, các thế lực đều phải dòng nó kinh động, càng tìm hiểu sâu lại càng thấy khó tin. Mà khoái kiếm Trương Tung cũng được nhờ vận may của Chu Khải Minh, mấy ngày nay không ít lần được Lý Thọ sắp xếp những nhiệm vụ tâm phúc, rõ ràng là tốt hơn thái độ lạnh nhạt trước kia gấp trăm lần. Chu Ca Nhi quả thật là tiềm long trong vực sâu, tương lai hắn nói không chừng thật sự có thể leo lên nhân bảng, thậm chí có thể trở thành Long Bảng tông sư đi ra từ Lạc Sơn huyện. Trương Tung liên tục cảm thán, vì đối phương mà thấy vui mừng. Kể từ khi Chu Khải Minh đến huyện thành, cứ cách một thời gian lại nghe được tin tốt của hắn, lần nào cũng khiến người ta kinh ngạc hơn lần trước. Ngoài thành, trước cổng Nam thành vệ ti, Nhậm Tuyết vừa tan việc chuẩn bị về nhà, đã nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc dừng bên ngoài, nàng lập tức biến sắc. Đây là đội ngũ của Bạch gia, nếu là trước kia, nàng đã sớm nhào vào lòng mà chạy tới. Nhưng sau khi trải qua sự kiện ở khách sạn Thanh Bình, Nhậm Tuyết cũng coi như nhìn rõ bộ mặt thật của Bạch Hạo, chỉ cảm thấy ghê tởm và khiếp đảm. Tuyết Nhi, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, mấy ngày nay đều không để ý đến ta, nói cho ta biết được không? Bạch Hạo phong độ nhẹ nhàng bước tới, cười rồi muốn giang rộng vòng tay, muốn khôi phục lại như trước. Với điều kiện và thực lực của hắn, chỉ cần bắt tay, đã có vô số nữ tử nhào vào lòng, Nhậm Tuyết cũng không ngoại lệ. Cút xa một chút, ta không có tiện như ngươi nghĩ. Nhậm Tuyết cũng nổi giận, đẩy đối phương ra, sau đó xoay người bỏ đi. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Bên trong nhất định có hiểu lầm. Bạch Hạo ánh mắt lạnh lẽo, muốn nắm lấy tay đối phương, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Chắc. Đột nhiên, một cái tát vang dội, đánh vào mặt Bạch Hạo, khiến hắn đều có chút trở tay không kịp và ngơ ngác, vậy mà không né tránh. Thật sự cho rằng ta không biết, ngươi đã dựa vào quận thành quý nữ, còn nhớ đến muốn ăn sạch sẽ ta Nhậm gia. Nhậm Tuyết lạnh lùng nói xong, trực tiếp biến mất trên đường lớn, để lại một mình Bạch Hạo vừa khó coi vừa đầy ván giận. Hừ, đã Nhậm gia đã không thức thời như vậy, thì đừng trách bản công tử làm việc tuyệt tình. Chết để xé rách mặt nạ, Bạch Hạo cũng không thèm giả vờ nữa, lộ ra bộ mặt thật. Là một trong tứ đại công tử của huyện thành, xếp hạng trên nhân bảng, hắn đã bao giờ chịu đục nhã như vậy, bị nữ nhân công khai tát hai. Hơn nữa, chuyện này nói đến cùng đều là Điền Lượng bên kia xảy ra sai sót, mới tiết lộ tin tức ra ngoài, Nhậm gia và vị người bắt đao thần bí kia, toàn bộ đều phải trở thành đá kê chân của hắn Bạch Hạo. Lúc này, một công tử anh tuấn từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang theo nụ cười trêu tức. Ý ho, đây không phải là Cuồng Đao công tử Bạch Minh sao? Sao lại thê thảm như vậy, suốt ngày đánh nhạn lại bị mổ vào mắt. Hoàng Nghệ lắc đầu, không bỏ qua cơ hội chọc tức đối phương. Trong mắt hắn, Bạch Hạo này căn bản không có tư cách cùng hắn xưng là tứ công tử. Thì ra là Hoàng Minh, ngươi là cố ý đến nhục nhã ta sao? Bạch Hạo đầu tiên là giữ tợn, khi nhìn rõ người đến, cũng là trước kiêu ngạo sau khiêm tốn, trên mặt mang theo vẻ cười khổ. Đối phương thân phận tôn quý, là huyện tôn gia tộc, hơn nữa những cao thủ cung phụng trong nhà, về số lượng và thực lực đều có nội tình tinh người, không phải Bạch gia hắn có thể đụng vào. Ha ha, đừng giận, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tin tức về người bắt Điền Lượng về? Hoàng Nghệ thần bí cười. Là ai? Bạch Hạo lập tức ngẩng đầu, trong mắt đầy lửa giận, nắm chặt hai nắm đấm đến mức khớp xương kêu răng rắc. Nếu không phải Điền Lượng thất thủ bị bắt, hắn đã sớm nếm trải mùi vị của Nhậm Tuyết, kéo theo uy hiếp anh hùng lâu đầu nhập Bạch gia rồi. Một khi có được dị chủng nhục điện, Bạch gia hắn có thể không ngừng bồi dưỡng cao thủ. Đến cuối cùng người tiền đều mất, nguyên nhân nằm ở vị người bắt đao kia, chỉ tiếc huyện ý thủ khẩu như mình, căn bản không moi ra được tin tức hữu dụng. Thêm vào đó người bắt đao phần lớn hành tung quỷ dị, không chỉ che giấu dung mạo, cũng chỉ có lúc chấp hành nhiệm vụ mới xuất hiện, cho nên hắn chậm chạp không thể khóa chặt mục tiêu. Bạch Hạo mong muốn biết kẻ xấu chuyện đó rốt cuộc là ai, hắn muốn nghiền xương thành tro. Cầm lấy đi, hy vọng ngươi đừng thất thủ. Hoàng Nghệ ném ra một cuộn giấy và bức họa, sau đó tiêu sái rời đi. Bên trên có thông tin cơ bản của Chu Thái Lai, cùng với bức họa đeo mặt nạ rồng, đeo đao. Đa tạ. Bạch Hạo chắp tay, ghi nhớ ân tình này, mặc dù không biết Hoàng Nghệ có mục đích gì, nhưng những điều này đều không quan trọng. Cái gì? Vừa đến Lạc Sơn huyện không lâu, đã trở thành kim bài người bắt đao. Bạch Hạo nhìn cuộn giấy, hít sâu một hơi khí lạnh, lai lịch của Chu Thái Lai này dường như rất thần bí a, chẳng lẽ là một con rồng vượn sông sao? Kim bài người bắt đao Chu Thái Lai, ít nhất có cảnh giới dịch cân đại thành. Quả không hổ là một huyện chi tôn, những thông tin mà Bạch gia hắn khổ cực thăm dò không được, đối với hoàng gia lại nắm rõ như lòng bàn tay. Tốt, Hoàng Nghệ, vậy mà lại lợi dụng bản công tử đi dò đường. Bạch Hạo trong mắt hiện lên hung quang, xem xong cuộn giấy cũng đoán được dạ tâm của hoàng gia. Tiềm năng và tốc độ tăng tiến mà Chu Thái Lai thể hiện thật đáng sợ, có lẽ là thiên kiêu của thế gia quận thành xuống đây rèn luyện, cho nên hoàng gia mới không dám trực tiếp động thủ với hắn. Tuy nhiên, rồng mạnh không át được rắn, trong Lạc Sơn huyện này còn chưa có mấy người dám vuốt râu hùng của Bạch gia hắn. Đừng để rơi vào tay bản công tử, ta muốn tự tay lột mặt nạ ở pháp trường lột ra mặt ngươi. Bạch Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn xoay người rời đi, trong lòng đã có kế hoạch và mục tiêu. Vài ngày sau, trong một khu rừng ở ngoại thành, Khoái Kiếm Trương Tung đưa một con mèo cho lão bục và công tử cầm quạt trước mặt. Bạch công tử, lần này phải trông coi cẩn thận, đừng để mèo lại bị mất. Hắn hướng về Bạch Hạo hành lễ, lau mồ hôi trên mặt. Là ngân bài người bắt đao, cũng là lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ kỳ quái như tìm mèo, ủy thác là từ Bạch gia. Nghĩ đến phần thưởng phong phú lại không có rủi ro, Trương Tung liền nhận lấy. Bạch gia ở Lạc Sơn huyện vẫn có độ tin cậy, hắn không sợ đối phương không trả thù lao. Ha ha, làm phiền Trương người bắt đao, đây là 500 lượng bạc, cứ nhận đi. Lão bục đưa gói đồ cho đối phương. Trương Tung thản nhiên nhận lấy, chuẩn bị hành lễ rời đi, lại bị Bạch Hạo gọi lại. Sao, Bạch công tử còn có chuyện gì? Trương Tung cảm thấy không ổn. Trương người bắt đao, người trong cuộc không nói lời bằng gió, tung tích và lai lịch của người bắt đao Chu Thái Lai, còn mong cho tại hạ biết một hai, Bạch gia ta có việc muốn nhờ hắn. Bạch Hạo nói thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hừ, ta mặc dù không biết ngươi và Chu Ca Nhi có thù oán gì, nhưng Trương Mộ ta sẽ không làm chuyện bán đứng bạn bè. Trương Tung hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Cứ tưởng là một chuyến nhiệm vụ nhẹ nhàng, ai ngờ bẫy dập của Bạch gia lại ở đây, cái gọi là tìm mèo chỉ là bình phong mà thôi, bọn họ muốn đối phó Chu Thái Lai. Tốt, Khoái Kiếm Trương Tung, ta đây muốn xem, xương cốt của ngươi có cứng như miệng ngươi không? Sắc mặt Bạch Hạo biến đổi, phất tay ra hiệu cho lão bộ. Các ngươi dám, sau lưng ta là huyện úy đại nhân. Trương Tung lùi lại mấy bước, cũng không ngờ đối phương thật sự dám động thủ, đây là quyết tâm muốn báo thù Chu Thái Lai. Trương Tung trực tiếp rút kiếm, tuyệt đối không chủ động nhận mệnh. An trộm bạc của Bạch gia ta, còn dám hung hăng phản kháng, bắt lấy. Theo một tiếng ra lệnh của Bạch Hạo, năm tên hán tử dịch cân đại thành vây quanh, kín như bưng, tựa như thùng sắt. Thêm vào đó, lão bộ kia là tử sĩ của Bạch gia, ẩn ẩn có khí thế của cảnh giới luyện tạng, khiến cho chiến lực của Trương Tung chỉ còn 1/10, bị năm tên hán tử đánh cho máu me bé bét, bùng một tiếng đụng vào tường, khiến người qua đường xôn xao. Đây chính là cái giá phải trả khi đắc tội với Bạch gia ta, tiểu ngân bài người bắt đao, ngươi tưởng mình là nhân vật của quận thành sao? Bạch Hạo cười lạnh một tiếng, một cước đạp lên ngực đối phương, trực tiếp gây mấy cái xương sườn, nhưng Trương Tung này cũng là một hán tử cứng rắn, đau đến chết đi sống lại cũng không bán đứng bạn bè.